Chương 24. Cái này Hứa Tiểu Phàm hẳn là con tư sinh. Hứa Tiểu Phàm hiện tại chính là một cái kẻ liều mạng ý nghĩ. Dù sao giết một cái thái tử là giết, giết một cái Dương gia thiếu chủ cũng là giết, không có gì khác biệt. Dương Phi Vân nhưng là chỉ chính mình, cười nói, cái gì, giết ta? Tiểu nữ tặc, ngươi điên rồi đi, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Mà hắn người đứng phía sau bầy cũng là phối hợp với buộc phát ra một trận cười to. Dương Phi Vân thế nhưng là Dương gia thiên tiêu, hơn nữa còn tại vài ngày trước đột phá tiên thiên. Việc này có thể nói chấn động đế đô. Như thế tuổi trẻ tiên thiên cảnh, thực tế như thấy. Nhưng mà, sau một khắc Hứa Tiểu Phàm lại xuất hiện tại Dương Phi Vân trước mặt. Đón lấy, một chân đá vào Dương Phi Vân ngực. Liền nghe răng rắc một tiếng. Dương Phi Vân ngã trên mặt đất, ngực vỡ vụn, đã khí tuyệt sinh vong, chết không thể chết lại. Miểu sát. Một đám con cháu thế gia biểu lộ đột nhiên ngưng kết trên mặt. Tiếp lấy khỏe miệng không ngừng run rẩy. Có người tại chỗ, tiểu trong quần. Đây chính là Dương gia thế tử. Đế đô đệ nhất gia tộc, tương lai người thừa kế. Dương vô địch con một. Liền. Cứ thế mà chết đi. Mọi người một mặt không thể tin, có người thậm chí cảm giác chính mình chân chính nằm mơ. Mấu chốt nhất là, Dương Phi Vân thế nhưng là tiên thiên cảnh. Vậy mà như thế bị xuống đất an tỏi rồi. Hứa Tiểu Phàm có thể mặc kệ bọn hắn suy nghĩ cái gì, hướng thẳng đến đám người xông tới giết. Hắn không đốc. Tự nhiên minh bạch hiện tại chính là tại cùng thời gian thi chạy. Thua liền phải chết. Để hắn không nghĩ tới chính là, hắn xông vào đám người, còn không có động thủ giết người. Một đám con em thế gia cũng đã dọa chạy từ phía. Bất quá này ngược lại là bất việc. Hứa Tiểu Phàm trực tiếp vô số tại chỗ gầm thét thượng quan thu nguyệt, hướng về hoàng thành cửa ra vào chạy như điên. Nhưng mà, không có chạy mấy bước, nhưng lại bị người ngăn lại. Lý Bảo. Hứa Tiểu Phàm cau mày, hỏi, ngươi muốn ngăn ta? Lý Bảo lắc đầu, nói tiếp, Hứa Minh, liền tính ta không ngăn cả ngươi, ngươi cũng ra không được. Thấy đối phương không có lý trí, Hứa Tiểu Phàm lông mày thư giãn, hơi nghi hoặc một chút nói, vì sao? Lý Bảo thở dài, toàn bộ hoàng thành đã bị Vũ Lâm vệ bao vây. Hứa Tiểu Phàm suy nghĩ một chút nói, có bao nhiêu Vũ Lâm vệ? Lý Bảo biết Hứa Tiểu Phàm đang suy nghĩ cái gì, vì vậy nói, Hứa Minh, mỗi một cái Vũ Lâm vệ đều có lăng không cảnh tu vi, mà còn bọn họ sẽ còn côn trợ, mấu chốt nhất là, ngoài hoàng thành có 3000 Vũ Lâm vệ, người nào đi ra người nào chết. 3000. Hứa Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Cũng chính là nói, ngoài thành hiện tại có 3000 bị trải qua huấn luyện, đồng thời sẽ quân trận lăng không cảnh cường giả. Đây chẳng phải là chắp cánh khó thoát, mà còn không biết trong tay hắn truyền tống phủ có thể hay không đột phá quân trận hạn chế. Loại này cấp bậc phong tỏa, chỉ sợ sẽ là tử phủ đều chạy không thoát. Hứa Tiểu Phàm vô ý thức nhìn thoáng qua giữa không trung, một mặt phong khinh vân đạm, chắp hai tay sau lưng lão cha. Trong lòng hơi yên ổn xuống dưới, lập tức nói, có thể có biện pháp nào? Lý Bảo lần thứ hai thở dài nói, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Nếu không như thế dông dài, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Hứa Tiểu Phàm tốc độ nói cực nhanh nói, đừng thừa nước đục thả câu. Lý Bảo nói, ta biết Hứa Minh sẽ không vô duyên vô cớ giết người, cho nên biện pháp duy nhất chính là đi cùng phụ hoàng ta giải thích. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Giải thích? Hắn giết nhân gia thân nhi tử, người bình thường làm sao có thể nghe hắn giải thích? Hứa Tiểu Phàm nói thẳng, ngươi sợ không phải tại lừa ta, ngươi phụ hoàng làm sao có thể nghe ta giải thích? Hắn hiện tại khẳng định hận ta tận xương. Lý Bảo lại đột nhiên tự giễu cười nói, Hứa Minh nhưng là vào trước là chủ, Hứa Minh chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua một câu sao? Hứa Tiểu Phàm nghi hoặc, vô ý thức hỏi, lời gì? Lý Bảo như có thâm ý nói, là vô tình nhất đế vương gia. Nhà đế vương, từ trước đến nay không nói cái gì tình cảm, chỉ nói lợi ích hai chữ. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Lý Bảo nói tiếp, phụ hoàng ta thực lực cao thâm khó dò, bên cạnh càng là vô số cao thủ. Nếu như hắn muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội đi đến nơi này. Đương nhiên, ta không hề biết hắn vì cái gì không giết ngươi. Có lẽ là bởi vì phụ thân ngươi, lại có lẽ là bởi vì cái gì khác nguyên nhân khác. Tóm lại, xem như nhi tử của hắn, ta có thể mơ hồ trong đó nhìn trộm đến một điểm hắn tâm tư. Phụ hoàng ta đang đợi ngươi. Hứa Tiểu Phàm nghe lấy có chút mê hoặc, chờ ta một lời giải thích. Hắn tại sao vậy ta, cái này rất không hợp lý a. Lý Bảo nhìn hướng đại điện phương hướng, nói ra, Hứa Minh thử một chút đi, đây có lẽ là duy nhất một con đường sống. Do dự một lát, Hứa Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là quay người, hướng về hoàng đế phương hướng lao nhanh. Rất nhanh hắn liền bị mấy cái Vũ Lâm vệ ngăn lại. Hoàng đế nhìn Hứa Tiểu Phàm một cái về sau, nói, để hắn tới. Hứa Tiểu Phàm có chút thấp thỏm, đứng tại hoàng đế trước mặt. Hoàng đế một mặt mỉm cười. Hứa Tiểu Phàm càng cảm thấy rùng mình. Hắn một canh giờ phía trước, có thể mới giết hoàng đế nhi tử. Thật lâu, gặp Hứa Tiểu Phàm một mực không mở miệng, hoàng đế nói, giải thích một chút đi. Hứa Tiểu Phàm thở dài ra một hơi, bắt đầu giải thích. Đồng thời, một bên Đoan Mục Đu liền muốn xông lên ngăn chặn Hứa Tiểu Phàm miệng. Nhưng lúc này đây, lại bị mấy cái Vũ Lâm vệ trò vô tình ngăn lại. Nàng chỉ có thể một mặt tuyệt vọng nhìn xem, nghe lấy. Quả nhiên, hoàng đế sắc mặt càng ngày càng đen, nghe đến cuối cùng càng là trừng Đoan Mục Nhu một cái. Liền nghe hoàng đế nói, ngươi Đoan Mục gia, ngược lại là có dã tâm a, đúng không, thái tử phi? Đoan Mục Nhu trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, quỳ trên mặt đất, thấp giọng nức nở. Lấy hoàng đế nhạy cảm, tự nhiên nghe xong liền đem Đoan Mục gia tiểu tâm tư cho toàn bộ nhìn đấu. Mà câu này, trực tiếp đem Hứa Tiểu Phàm cũng cho đề tỉnh. Hắn hồi tưởng tất cả, mới rốt cục đem một chút không hợp lý chỗ cho làm theo. Đoan Mục Nhu vừa bắt đầu chính là cố ý bị thái tử lăn đủ. Mục đích cuối cùng nhất là lên làm thái tử phi. Chờ hoàng đế băng hà về sau, thái tử thừa bị, một cách tự nhiên thái tử phi liền trở thành hoàng hậu. Đoan Mục gia từ đó lên như diều gặp gió. bên trong tính toán chi sâu, thậm chí đã tính toán đến hoàng đế, còn muốn đem Dương gia làm hòn đá cây chân. Bởi vì thái tử vừa bắt đầu chính là Dương gia nâng đỡ lên. Đoan Mục gia đây là muốn mặt chơi, mà chính mình là ngộ nhập trong đó, đồng thời không cẩn thận đem bản cờ cho lật tung một cái người qua đường. Đương nhiên, Đoan Mục gia loại này ý nghĩ trên thực tế rất ngây thơ. Mà ngây thơ hậu quả chính là, Đoan Mục gia nhất định là úp, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nghĩ rõ ràng những vật này về sau, Hứa Tiểu Phàm trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Vô luận đây có phải hay không là thay bay vạ gió, nhưng kết quả sau cùng chính là thái tử chết. Hắn giết một cái không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh thứ dân, giết thái tử, vô luận xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, hắn đều hẳn phải chết. Dù cho trước mặt vị này đế vương lại thế nào không nhìn tình cảm, thái tử tóm lại là hắn huyết mạch. Nhưng mà lại nghe hoàng đế cả giận nói, cái này Đoan Mục gia chết tiệt à, gậy bản tính đánh tới chấm trên người nhi tử. Hừ, cái này nghịch tử cũng nên chết, quả thực ngu xuẩn. Hoàng đế nói Đoan Mục chết tiệt, thái tử chết tiệt, duy chỉ có không có nói Hứa Tặc chết tiệt. Phía sau hắn quần thần thì nhộn nhịp mở miệng nói, vậy hạ rất nói, cái này Đoan Mục gia chết tiệt, có thể thái tử nhưng là chúng mưu kế à. Hoàng đế lại cười lạnh nói, chúng mưu kế? Cái kia nghịch tử như quả thật không có cái kia tâm tư, như thế nào lại chúng kế? Tất nhiên tiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, liền chấm đều cùng thứ dân cùng tội, vậy quá tử làm ra bực này chuyện xấu xa, chẳng phải là chết tiệt. Quân thần nói, bệ hạ chớ có nghe cái kia Hứa Tặc nói bậy. Thiên gia uy nghi không thể mạo phạm a. Không sai, lấy ta ý kiến, Hứa Tặc giết mệnh quan triều đình, nên ngũ mã phanh thây. Đến mức cái này tiểu Hứa Tặc, coi trời bằng vùng, giết triều ta thái tử, nên lăng chỉ mà chết. Hoàng đế lần thứ hai cười lạnh, một cố cường hành như thế, bao phủ toàn trường. Hoàng đế chậm rãi mở miệng nói, hoàng gia uy nghi. Chấm liền đại biểu hoàng gia uy nghi. Có chấm tại, hoàng gia uy nghi liền tại. Chấm nói cái này phụ tử vô tội, vậy liền vô tội. Chuyến chấm cầu dụ, Hứa Uyên giết gian định Đoan Mục thiện, có công, thưởng bạc kim. Hứa Tiểu Phàm giết thái tử sự tình ra có nguyên nhân, không có qua, không truy cứu trách nhiệm. Lời ấy ra, toàn trường khiếp sợ. Bực này đơn sủng, trước nay chưa từng có. Cái này Hứa gia, đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ? Trong lòng mọi người đột nhiên động một cái, nhìn một chút Hứa Tiểu Phàm, lại nhìn một chút hoàng đế, có một cái suy đoán. Con tư sinh. Cái này Hứa Tiểu Phàm, hẳn là bệ hạ con tư sinh. Nếu không phải con tư sinh, không có khả năng có như vậy ân sủng. Nghĩ đến cái này, quần thần lập tức tìm hỏi. Mà đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên có hai thân ảnh rơi xuống, tại trên mặt đất nện ra hai cái hố to. Mọi người định thần nhìn lại, kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau. Dương Vô Địch cùng Hoa Yêu Nhiêu lại đồng thời bị thua. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, một thanh một hồng hai đạo kiếm ảnh liền hướng về hai người này phân biệt đánh tới. Lăng lệ kiếm minh, vang vọng đất trời. Chương 25. Người phía trước hiển thánh. Hoàng đế khẽ mắt kéo ra. Hắn là thật không nghĩ tới, hai người này lại sẽ bị thua. Kiếm tu quả thật khủng bố như vậy. Mặc dù khiếp sợ, có thể trên tay hắn lại nghiêm túc, hai tay đều xuất hiện, ngăn lại hai thanh kiếm. Hảo thủ đoạn. Sau một khắc, Hứa Uyên xuất hiện tại hoàng đế trước người cách đó không xa. Mà Thanh Huyền cùng huyết sát hai thanh kiếm thì hộ vệ tại Hứa Tiểu Phàm bên người. Hứa Uyên nhíu mày nhìn xem hoàng đế, vẫn như cũng nhìn không ra thực lực của đối phương. Vì vậy cũng liền từ bỏ. Bất quá hắn có loại dự cảm, đối phương vượt quá tưởng tượng cường. Lúc này hoàng đế nói, vừa vặn chấm ý chỉ, nghe thấy được sao? Hứa Uyên nhẹ gật đầu, nói, đa tạ. Hoàng đế cười nói, không cần cảm ơn, ngươi lại là công. Quân thần. Hứa Uyên con mắt híp híp, không biết cái này hoàng đế đến tuột cùng có ý tứ gì. Hắn hai phụ tử hôm nay đại náo thọ yến. Nhi tử giết thái tử, phụ thân đang tại hoàng đế mặt giết hộ bộ thượng thư. Theo lý thuyết, hai người phụ tử bọn hắn tất nhiên gặp phải toàn lực truy sát. Nhưng cái này hoàng đế thái độ rất không thích hợp. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Hứa Uyên mơ hồ trong đó, ngửi được một tia âm mưu lương vị. Bất quá cụ thể hoàng đế muốn làm gì, hắn hiện tại còn nhìn không thấu. Nhưng hắn nhưng cũng không quá lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Tiểu Hứa Tặc, ngươi giết hài nhi của ta, hôm nay liền chôn cùng hắn đi. Lúc này, một đạo gầm thét truyền đến. Hứa Tiểu Phàm không nói hai lời, cấp tốc lui đến Hứa Uyên sau lưng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng nhưng là một mặt chật vật, muốn rách cả mí mắt Dương Vô Địch. Đón lấy, mọi người lại nhìn xem Hứa Tiểu Phàm, một mặt bất khả tư nghị. Giết một cái thái tử đã là đại nghịch bất đạo, con hàng này thế mà còn dám giết Dương gia thiếu chủ. Cái này tiểu Hứa Tặc, là điên rồi đi. Mà Dương Vô Địch không quan tâm trực tiếp thẳng hướng Hứa Tiểu Phàm. Cùng lúc đó, Hứa Uyên khẽ miệng buộc vòng quanh một vệt nụ cười. Bởi vì trước mặt hắn, hiện ra một hàng chữ. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài nhi tử đắc tội tử phụ cảnh sơ kỳ cường giả. Ký chủ tu vi tự động tăng lên đến tử phủ cảnh sơ kỳ, lại cùng cảnh vô địch. Hứa Uyên nhìn xem liều mạng tiêu đốt tử phủ, hướng chính mình đánh tới Dương Vô Địch, khinh thường cười một tiếng. Một cái bàn tay, đồng thời rơi vào Dương Vô Địch trên mặt. Sau một khắc, Dương Vô Địch trực tiếp bay ngược, nện vào trong điện. Một lát sau, cung điện trực tiếp sụp xuống. Mà Dương Vô Địch bị vùi lấp vào phế tích bên trong, không thấy bóng dáng. Mọi người lần thứ hai ngây ra như phỗng. Đây là tình huống như thế nào? Giây lát giây, vừa vặn không phải còn đánh có đến có về sao? Cách đó không xa, mới vừa đứng lên Hoa Yêu Nhiêu lại lần nữa ngã xuống. Không có cách, rung chân. Hoàng đế quay đầu nhìn thoáng qua phế tích, khỏe mắt cũng rút, ngón tay không ngừng mọc sệ. Tử phụ cảnh, con hàng này lại là tử phụ cảnh kiếm tu. Khó trách làm việc dám lớn lối như vậy, dám không đem chấm để vào mắt. Nguyên lai là đang giả heo ăn hổ. Hứa Uyên đem mọi người biểu lộ thu vào đáy mắt, trong lòng mừng thầm, bất quá trên mặt vẫn như cũ bình thản nói, xin lỗi, bao nhiêu tiền, ta bồi thường tiền. Hoàng đế đổi một bộ khuôn mặt hòa ái, cười nói, Hứa đạo hữu nơi đó chỉ là một tòa cung điện mà thôi, không đến mức nói tiền tổn thương tình cảm. Hứa đạo hữu? Quân thân một mặt kinh ngạc. Hoàng đế mặc dù ngày bình thường hòa hòa khí khí, nhưng cũng chưa từng có dùng qua dạng này ngữ khí cùng ai nói chuyện qua. Đây chính là cường giả đãi ngộ sao? Lúc này Hứa Uyên cười cười, mở miệng nói, nói tiền xác thực tổn thương tình cảm. Hoàng đế cười hơi khó coi, không sai không sai. Hứa Uyên thì tiếp tục nói, đúng rồi, cái kia Đoan Mục gia. Hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, nói, sau ngày hôm nay, đại ngu lại không Đoan Mục gia. Lời này rất rõ ràng, hoàng đế muốn chém đầu cả nhà. Hứa Uyên hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói, bên này sẽ không có chuyện gì đi. Không có chuyện, ta hai phụ tử liền đi, ngày cũng không sớm. Hoàng đế cười ha hả khua tay nói, đạo hữu lại đi thôi, bên này không sao. Hứa Uyên gật gật đầu, mang theo nhi tử hướng hoàng thành cửa ra vào đi. Quân thần đưa mắt nhìn hai phụ tử càng lúc càng xa, nhìn nhau không nói gì. Bọn họ đều cảm giác hôm nay đang nằm mơ. Lúc này, liền nghe hoàng đế có chút tức giận nói, các người đám này sổ tài, thất thần làm gì, nhanh đi đem chấm quốc tướng cho chấm đào ra a. Quân thần cái này mới tỉnh ngộ. Bên kia, Hứa Tiểu Phàm đi theo sau Hứa Uyên, hơi nghi hoặc một chút nói, cha, ngươi không phải sẽ ngự kiếm sao, ta vì cái gì muốn dùng đi? Hứa Uyên tự nhiên sẽ không nói chính mình là nghĩ lại giả bộ một đợt, vì vậy nhân tiện nói, ngự kiếm rất tiêu hao nguyên khí, ngươi thật làm cha ngươi ta nguyên khí vô cùng vô tận a. Hứa Tiểu Phàm nhất thời trầm mặc. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới hỏi, cha, ngươi phía trước đánh Dương Vô Địch, ta nhìn không phải thật cố hết sức sao, làm sao vừa vặn ngược lại một bàn tay cho người đánh bay? Hắn luôn cảm giác nhà mình phụ thân tại ẩn giấu thực lực, bởi vì hắn phát hiện phụ thân mình hình như mở vô địch treo một dạng, mỗi một lần gặp phải cường địch đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hứa Uyên lại cười nói, cha ngươi ta đó là lâm trận đột phá. Hứa Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái, mỗi lần đều có thể lâm trận đột phá. Hứa Uyên nói, ta tu chi kiếm đạo chính là vô địch chi kiếm đạo, vốn là càng đánh càng mạnh. Hứa Tiểu Phàm nghe vậy có chút hưng phấn nói, như thế cường. Hứa Uyên trực tiếp tạt một chậu nước lạnh, mạnh thì có mạnh, bất quá nếu là bại liền có thể sẽ nháy mắt đạo tâm sụp đổ, tu vi mất hết. Hứa Tiểu Phàm hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút mới nói, cái kia ta nhưng lấy gặp phải đánh không lại liền chạy. Hứa Uyên lắc đầu nói, kiếm tu thẳng tiến không lùi, như gặp phải cường địch liền chạy, hoặc là không dám xuất kiếm, đồng dạng biết nói tâm sụp đổ. Hứa Tiểu Phàm thầm nói, nếu ta về sau tu kiếm, định không tu vô địch kiếm. Hai phụ tử lúc nói chuyện đã đến hoàng thành cửa ra vào, tới gần người chết, nơi cửa 3.000 vũ lâm vệ kết thành quân trận, đem toàn bộ hoàng thành vây một cái chật như nêm cối. Hứa Tiểu Phàm khẽ nhíu mày nói, hoàng đế đã để chúng ta rời đi, vì sao không cho đi? Có người đáp lại nói, chúng ta cũng không nhận đến bất cứ mệnh lệnh gì tới gần người chết. Hứa Tiểu Phàm khoe miệng giật một cái, đều cút ngay cho ta. Đúng vào lúc này, tại chỗ rất xa xông lại hai thân ảnh, trực tiếp quân trận xông lên. Và anh, quân trận run rẩy run một cái, nhưng rất nhanh nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Mà hai đạo thân ảnh kia cũng dừng ở hoàng thành bên ngoài. Người tới chính là Trương Hóa Long cùng với Trương Nhị Nưu. Thời khắc này Trương Nhị Nưu mặc một thân hắc long huyền giáp, cực kỳ uy phong. Mà Trương Hóa Long thấy được Hứa Tiểu Phàm, ánh mắt sáng lên, vẫy tay nói, Hứa Minh đừng lo lắng, ta gọi ta trà tới cứu ngươi. Ai, Hứa tiền bối cũng tại a. Lúc này, quân trận ngưng tụ thành một tôn cầm trong tay trường kiếm to lớn kim giáp cự nhân. Cự nhân âm thanh hùng hậu nói, đại tướng quân, ngươi muốn làm gì? Trương Nhị Nưu bẻ bẻ cổ nói, cứu người. Đó lấy, hắn đối một trận ngăn cách Hứa Uyên nói, Hứa Minh, hai người chúng ta hợp lực phá trận làm sao? Hứa Uyên cười cười, không nói gì, mà làm một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay thành kiếm chỉ hình, hướng về cái kia to lớn kim giáp thế mà bung lên. Huyết sắt kiếm bay ra ngoài, một kiếm trực tiếp đem kim giáp cự nhân chém ngang thành hai đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, quân trận tán loạn. Đó lấy, 3.000 vũ lâm vệ thổ huyết ngã xuống đất, toàn bộ trọng thương. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Trương Nhị Nưu đột nhiên nhìn hướng Trương Hóa Long, một bàn tay đánh vào trên đầu, mắng, ngươi xác định lão tử cần thiết xuất thủ sao? Liền đem lão tử gọi tới. Trương Hóa Long một mặt ủy khuất, nhưng không dám mạnh miệng. Lúc này, Hứa gia phụ tử hai người đã đi tới trước người, Hứa Uyên mở miệng nói, đà tạ Trương huynh. Trương Nhị Nưu cười khổ lắc đầu nói, không cần cảm ơn, ta tới hay không kỳ thật đều như thế. Hứa Uyên lại nói, vô luận như thế nào phần ân tình này, ta thật là nhớ kỹ. Trương Nhị Nưu cũng chỉ được cười khổ gật gật đầu. Hứa Uyên thì cáo từ một phen về sau, mang theo nhi tử ngự kiếm đằng không mà lên. Hai phụ tử thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Trên không, Hứa Tiểu Phàm giẫm tại huyết sắt trên thân kiếm, có chút lo lắng nói, cha, chuyện này quả thật kết thúc. Trong lòng hắn luôn có mấy phần bất an. Dù sao hôm nay, hắn giết toàn bộ đại ngu thế hệ trẻ tuổi hai cái nhân vật trọng yếu nhất. Cái này đưa tới động đất, lại làm sao lại chỉ có mặt ngoài điểm này lực phá hoại đâu. Nói không hối hận đó là giả dối. Hắn nhưng là tự xưng là cầu đạo bên trong người. Mà hắn cái này cầu đạo bên trong người, thế mà trời xui đất khiến phía dưới, làm một chút người điên mới sẽ làm sự tình. Quả thực không hợp thói thường. Hứa Uyên nhìn thoáng qua nhi tử, cười nói, tự nhiên không có. Hôm nay việc này xa còn chưa kết thúc. Dương gia Hoa gia đã là ta Hứa gia tử địch, không chết không thôi. Thế hệ trước ta tạm thời giúp ngươi cản trở, nhưng thế hệ trẻ tuổi sự tình đến chính ngươi giải quyết. Hứa Tiểu Phàm liếm liếm đôi môi khô khốc, một mặt chán nản, cha, ta liền muốn làm cái người thành thật. Người thành thật? Hứa Uyên là cười chế nhạo nói, người thành thật dễ dàng nhất chịu ức hiếp. Chương 26, cái mới tính kế, Hứa gia nguy cơ. Hôm sau lớn tiểu Hứa tặc chi danh vang vọng đế đô, mà cơ hồ là đồng thời, Dương gia cùng Hoa gia cộng đồng thông báo treo thưởng, giết lớn tiểu Hứa tặc người, khen thưởng một quyển thiên giai công pháp. Thiên giai? công pháp tổng cộng 4 đẳng cấp, Thiên Địa Huyền Hoàng. Cho dù là đế đô tứ đại gia tộc, sợ rằng trong tay thiên giai công pháp cũng liền như vậy mấy cuốn, vẫn là dùng để gia truyền. Cái này thiên giai, không thể bảo là không chân quý. Hai nhà cũng coi như bỏ hết cả tiền vốn. Trong lúc nhất thời, người hưởng ứng vô số, liền một chút tổ chức giám sát đều nộn nhịp chạy tới đế đô. Đêm khuya, hoàng hậu trong tầm cung, Tôn hoàng hậu nhìn xem hoàng đế cặp kia trải rộng vết kiếm tay, cả giận nói, ai làm? Hoàng đế thu tay lại, cười khổ nói, sư muội, chúng ta sợ là thất sách, cái này Hứa Uyên đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hứa Uyên, Tôn hoàng hậu cặp kia đẹp mắt trong đôi mắt đẹp hiện lên mới ra một vẻ sắc ý, nàng nói, một cái kiếm tu, dù cho cường hành, còn có thể vô địch hay sao? Hoàng đế thở dài nói, là kiếm tu không giả, bất quá nhưng là một cái tử phụ cảnh kiếm tu. Tôn hoàng hậu ánh mắt híp lại, nói, liền xem như tử phụ cảnh, sư minh ngươi có quốc vận gia trì, chưa hẳn không thể tru sát cái này trộm. Hoàng đế thì nói, đánh quả thật có thể đánh một trận, bất quá sự tình lại vượt quá dự đoán, nguyên bản cho rằng Dương vô địch đầy đủ đối phó, lại không nghĩ rằng như vậy không còn dùng được, xem ra muốn được đến Hứa tiểu phàm tôn kia sát thịt, không dễ dàng. Tôn hoàng hậu hỏi, đã như vậy, cái kia muốn hay không liên lạc một chút bên trên? Hoàng đế lắc đầu nói, loại này việc nhỏ hiện nay còn không dùng, sự tình còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, huống hồ nếu như không có uy hiếp đến vị trí này, bên trên cũng sẽ không ra tay, mà còn ta cảm thấy, lấy cái kia Hứa gia phụ tử làm việc tác phong, không sớm thì muộn phải đem tự mình tìm đường chết. Tôn hoàng hậu nói, trong lòng ngươi đã có tính toán. Hoàng đế gật gật đầu, cười nói, Hứa gia phụ tử nhất định chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Bên kia, như vậy đại đế đều bên trong một đầu âm u trong hẻm nhỏ. Thu Nguyệt, Dương thiếu gia đã chết, ngươi về sau liền theo ta đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Tống Thanh Sơn, ngươi từ bỏ đi, chúng ta không có bất kỳ cái gì khả năng. Vì cái gì át si thắng, chẳng lẽ ngươi còn quên không được Dương Phi Vân sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không bằng hắn, lại hoặc là ta thế lực sau lưng không so được Dương gia? Không có, ta không phải ngươi nghĩ loại nữ nhân kia, chỉ là núi xanh, có cái kêu Hứa tiểu phàm ngươi biết sao? Hứa tiểu phàm, cái kia giết thái tử cùng Dương Phi Vân tiểu hứa tặng. Không sai chính là hắn, hắn là ta phía trước vị hôn phu, ta không thích hắn, cho nên ta đi từ hôn, thế nhưng là hắn một mực đối ta nhớ mãi không quên, một mực đuổi tới đế đô, còn giết đối ta có lòng ái mộ thái tử cùng Dương Phi Vân. Cái này, thế nào, sợ? Ta liền biết là như vậy, các ngươi những nam nhân này, không có một câu là thật. Không có. Không có Thu Nguyệt, ngươi nghe ta giải thích, ta là thật yêu ngươi, vì ngươi, ta nguyện ý trả giá tất cả. Vậy ngươi nguyện ý vì ta giết Hứa tiểu phàm sao? Tự nhiên nguyện ý. Núi xanh, ta liền biết ngươi là yêu ta, chờ ngươi giết Hứa tiểu phàm, ta liền gả cho ngươi. Chỉ bất quá Thu Nguyệt, ta không có cơ hội, tiểu Hứa tặc nếu như một mực ở trong nhà, có giả Hứa tặc che chở, ta căn bản không giết được hắn. Núi xanh, cái này ngươi yên tâm, Hứa tiểu phàm tất nhiên sẽ tham gia lần này Trục Lộc viện khảo hạch, ngươi là Trục Lộc viện đại sư minh, tất nhiên là có cơ hội. Đã như vậy, vậy ngươi yên tâm Thu Nguyệt, ta nhất định sẽ giết Hứa tiểu phàm, đến lúc đó, liền không có người ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Núi xanh, ta chờ ngươi tới cưới ta. Tiêu Tống Thanh Sơn nam tử hứng thú bừng bừng đi ra hẻm nhỏ, một lát sau, sắc mặt lại lạnh xuống. Mấy cái thiếu niên từ phụ cận đi tới. Một người hỏi, Tống sư minh, ngươi thật muốn là nữ nhân này đi giết Hứa tiểu phàm? Tống Thanh Sơn cười lạnh một tiếng nói, dĩ nhiên không phải vì nàng, loại này nữ nhân, đơn giản chính là ngủ xong liền ném. Người kia tiếp tục mở miệng, vậy chúng ta vì cái gì muốn động Hứa tiểu phàm? Đây chính là cái ngon nhân. Tống Thanh Sơn khinh thường nói, cũng là bởi vì nhìn hắn khó chịu. Cái này tiểu hứa tặc, khoảng thời gian này, nhưng làm lão tử danh tiếng cho cấp không còn một mảnh, ta ngược lại muốn xem đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Lại qua mấy ngày, Hứa phủ, tại phân phó nhi tử không nên quấy rầy chính mình về sau, Hứa Uyên liền khoanh chân ngồi tại đại dung thụ bên dưới, cảm thụ được trong cơ thể tử phủ. Hắn tâm thần yên lặng trong đó, phát hiện đây chẳng qua là một tòa còn chưa lập nên đất trống. Bất quá tài liệu cùng gạch đá cũng đã đều chuẩn bị tại một bên. Bình thường đến nói, thân tăng đột phá đến tử phủ giai đoạn, chính là mở ra một mảnh đất dựa vào. Sau đó cô đọng gạch đá, mãi đến tử phủ triệt để xây dựng hoàn thành, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, liền coi như triệt để đột phá đến tử phủ cảnh. Mà ở trong đó, mở nền đất là khó khăn nhất, đây là một cái đường ranh giới. Nền đất mở càng sâu, đây cũng là đại biểu cảnh giới càng vững chắc. Mở nền đất về sau, liền có thể gọi là nửa bước tử phủ cảnh. Tiếp xuống, chính là mài nước công phu. Tu giả phải dùng nguyên khí, ngưng luyện ra từng khối gạch ngói, vật liệu gỗ, sau đó xây dựng tử phủ. Ở trong đó, liền liên lụy đến nói, bởi vì cái này quá trình, kỳ thật chính là hoàn thiện đạo quá trình. Mà tử phủ xây dựng càng lớn, nói do nói càng mạnh. Đương nhiên, Hứa Uyên hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như thế, hắn đột phá quả thật tựa như ăn cơm uống nước, không phải ví von tử, mà là tính tử. Bởi vì nền đất là có sẵn, gạch ngói là đường, liền xây dựng tử phủ hắn đều không cần đích thân động thủ, chỉ cần chỉ huy liền tốt. Nếu như nói thế gian tất cả tu sĩ đều là chính mình cho chính mình làm việc trung nông, cái kia Hứa Uyên chính là một cái địa chủ lão tài, một cái vạn ác nhà tư bản, một cái cai đầu, một cái không có lương tâm hắc tâm lão bản. Chính Hứa Uyên là trung nông thời điểm, rất chán ghét địa chủ lão tài, nhưng làm hắn trở thành địa chủ lão tài về sau, nhưng lại chán ghét không nổi, ngược lại rất là hưởng thụ. Cái này cũng có thể chính là cái gọi là đồ long thiếu niên, cuối cùng thành ngắt long. Trong lòng mừng thầm một phen về sau, Hứa Uyên không do dự, bắt đầu xây dựng tử phủ. Chỉ thấy trên đất trống không ngừng có gạch ngói, vật liệu gỗ bay vút lên. Bọn họ theo Hứa Uyên tâm ý mà biến đổi. Quá trình trôi chảy, không có chút nào nửa điểm dừng lại. Đổi lại người bình thường,
khả năng một tháng đều chỉ có thể miễn cưỡng xây dựng một mì sợi tường. Bởi vì bọn họ nói, cũng còn không hoàn thiện. Nhưng Hứa Biên nói, cũng đã vô cùng hoàn thiện, lại nối thẳng bờ bên kia. Đó chính là vô địch chi đạo. Cho nên, một khắc đồng hồ công phu, trên đất trống, cũng đã xuất hiện một tòa tứ hợp viện. Hứa Biên đặc biệt trong sân, đào một cái con suối. Tâm thần chìm vào nguyên khí ngưng tụ trong con suối, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Đánh hôm nay bắt đầu, hắn cũng là có phần người. Lúc này, đột nhiên nghe thấy được tiếng đập cửa, hắn không nghĩ để ý tới, tiếp tục ngâm tại trong con suối. Nhưng mà tiếng đập cửa lại một mực không ngừng, đồng thời càng ngày càng gấp rút. Hứa Biên cái này mới đứng dậy mở cửa, liền thấy Trương Nhị Nhu cùng Trương Hóa Long phụ tử đang đứng tại bên ngoài. Hứa Biên có chút hiếu kỳ hỏi, "Chuyện gì?" Trương Nhị Nhu một mặt vui mừng nói, "Hứa lao đệ hẳn là quên, hôm nay thế nhưng là Trục Lộc viện mở sơn môn thời gian." Nghe vậy, Hứa Biên cái này mới nhớ tới việc này, gật gật đầu, hắn hướng về trong phòng hô, "Tiểu Phàm, mau ra đây." Sau một lúc lâu, Hứa Tiểu Phàm đi ra. Mọi người thấy thế, sắc mặt có chút cổ quái. Chỉ thấy Hứa Tiểu Phàm mặc một thân áo gai, hơn nữa còn mang theo ăn lót giả đinh. Trương Nhị Nhu lập tức liền nhớ lại một cái gần nhất nghe đồn đến, thấp giọng hỏi, "Hứa lao đệ, ngươi cho lão ca ta thấu cái ngọn nguồn, Tiểu Phàm có phải là bệ hạ con tư sinh? Ngươi nhưng thật ra là bệ hạ chọn lựa người hộ đạo." Hứa Biên một mặt mê man, cái này đều cái gì cùng cái gì? Bu ngơ một lát, hắn mới chân thành nói, "Tiểu Phàm tự nhiên là nhi tử ruột của ta. Ký ức thêm hệ thống hai tầng chứng nhận, cái này còn có thể có giả." Trương Nhị Nhu vẫn có chút bán tín bán nghi, lại liếc mắt nhìn mặc mèo kết hủ lậu Hứa Tiểu Phàm về sau, có chút không đành lòng nói, được thôi Hứa lao đệ, loại này sự tình ta cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ bất quá Hứa lao đệ à, ngươi nếu là không có tiền, liền cùng lao ca ta nói, ngươi cái này lại khổ, cũng không thể khổ hại tự a." Hứa Biên trừng mắt liếc Hứa Tiểu Phàm, tiếp lấy mới nói, "Không có việc gì, ta kỳ thật không thiếu tiền, chính là đứa nhỏ này à, liền thích cái này một thân, ta cũng không có biện pháp." Nghe vậy, Trương Nhị Nhu cũng không tại nói phương diện này sự tình, mà là đối Hứa Tiểu Phàm chất phác cười nói, "Tiểu Phàm à, ngươi cùng hài nhi của ta cũng là quá mệnh giao tình, chờ ngươi vào Trục Lộc viện, nhưng phải chiếu cố một chút ta." Hứa Tiểu Phàm chân thành nói, "Ngươi yên tâm, Trương thúc." Trương Nhị Nhu vui mừng gật đầu. Tiếp lấy người hai nhà liền hướng về Trục Lộc viện phương hướng đi đến. Chương 27. Ra ta đánh, tiểu nhân chính ngươi giải quyết. Khu phố bên trên người rất nhiều, phần lớn đều là một chút tuổi trẻ thiếu niên, mà những người này chính đều hướng về một phương hướng tụ tập. Dương mắt nhìn lên, đó là một ngọn núi. Một tòa nằm ở đế đô nơi trung tâm nhất, cao tùng như mây núi cao. Sắp thực nói, toàn bộ đế đô đều là vây quanh ngọn núi này xây dựng. Dù cho khoảng cách rất xa, Hứa Biên vẫn như cũ có thể cảm giác được, càng đến gần ngọn núi này, giữa thiên địa nguyên khí ba động liền càng lợi hại. Hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc, hỏi bên cạnh Trương Nhị Nhu nói, loại này địa phương, không nên từ hoàng gia chiếm cứ sao, vì sao lại thành Trục Lộc viện sơn môn vị trí? Trương Nhị Nhu cười nói, cái này Trục Lộc viện, có thể đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hứa Biên nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Trương Nhị Nhu nói tiếp, Trục Lộc viện cùng Vạn Bảo Các là một cái lượng cấp. Hứa Biên gật gật đầu, cố giả bộ trấn định. Hắn kỳ thật đối với Vạn Bảo Các là cái gì lượng cấp đều không rõ ràng lắm. Dù sao tại Tuyên Thành loại kia địa phương, tin tức quá mức thiếu thốn, căn bản tiếp xúc không đến những vật này. Do dự một chút, hắn vẫn hỏi nói, chẳng lẽ cái này Trục Lộc viện không vẹn vẹn chỉ có Đại Ngu có? Trương Nhị Nhu gật đầu nói, không sai, trải rộng các quốc gia, mà còn có vẻ như xa không chỉ đơn giản như vậy, nghe nói bọn họ đều đến từ Trung Thổ Đại Lục, đến mức càng nhiều, ta cũng không rõ ràng. Trung Thổ Đại Lục. Hứa Biên đột nhiên đối nơi này có một chút hứng thú, hắn nói, đến lúc đó, ta nhất định đến Trung Thổ Đại Lục đi xem một chút. Trương Nhị Nhu nói, Hứa lao đệ thật là chí khí a. Hứa Biên thì nghi ngờ nói, Trương Minh không muốn đi. Trương Nhị Nhu lắc đầu nói, ta coi như xong, nghe nói Trung Thổ Đại Lục càng rộng lớn hơn, nhưng cạnh tranh lại kịch liệt hơn, ta đi không nổi tiếng, còn không bằng ở tại cái này, làm ta đại tướng quân. Hứa Biên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng thế. Dù sao mỗi người chí hướng đều không giống, an nhàn không nhất định là sai, Hứa Biên kỳ thật cũng muốn an nhàn nằm ngựa. Nhưng nghĩ tới chính mình có một cái phế vật bắt đầu, thích giả heo ăn thịt hổ, mặt ngoài trung thực, kỳ thực xấu bụng nhi tử về sau, hắn liền từ bỏ. Nhi tử tiêu chuẩn nhân vật chính quân mẫu, mà đồng dạng hắn loại này nhân vật, phổ biến không có kết quả gì tốt, cho nên hắn đến vô địch. Vô địch về sau mới an toàn. Hai người liền như thế một bên trò chuyện, một bên mang theo nhà mình tiểu bối hướng Trục Lộc viện phương hướng mà đi. Đột nhiên, Hứa Biên nhíu mày một cái, có sát khí. Ánh mắt của hắn vô ý thức liếc nhìn một vòng bốn phía. Quán rượu tầng 2 mở ra cửa sổ ngắm phong cảnh khách nhân, bên đường bán mức quả bán hàng rong, dưới mái hiên cầm bát vỡ lấy tiền tên ăn mày. Hứa Biên ánh mắt từng cái đảo qua bọn họ, khóe miệng phát họa ra một vệt đường cong, nhưng hắn lại cũng không nhắc nhở, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Sau lưng Hứa Tiểu Phàm, tựa hồ cũng phát giác cái gì, cảnh giác nhìn xem một phía. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại bán băng đường hồ lô phụ nhân trên người. Bất quá rất nhanh nhưng lại rời đi ánh mắt. Lúc này Trương Hóa Long lại không tim không phổi nói, "Không phải, Hứa lao thực, ngươi chẳng lẽ thích như thế?" Trương Hóa Long một mặt ghét bỏ nói, "Cái kia niên kỷ cũng quá lớn điểm, đều lên 40." Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Trương Hóa Long tiếp tục nói, "Tốt à, cái này kỳ thật không có gì lớn, là người đều có đam mê không phải, ta liền thích so với ta nhỏ hơn." Hứa Tiểu Phàm khỏe miệng giật một cái, nói, "Trương Minh, ta cảm giác có điểm gì là lạ." Trương Hóa Long có chút hiếu kỳ nói, "Cái gì không đúng?" Hứa Tiểu Phàm nói, "Ta cảm giác rất nhiều người đang trộm nhìn ta." Trương Hóa Long mặt lập tức liền đen, hắn nói, "Không phải ta nói ngươi Hứa lao thực, ngươi như thế nào là cái dạng này người đâu? Làm sao so ta còn không biết xấu hổ đây? Người khác nhìn ngươi làm gì?"
Nhìn ngươi lớn lên đẹp trai sao? Ngươi có thể có ta một nửa đẹp trai không? Người khác muốn nhìn cũng là nhìn ta. Lời còn chưa dứt, Trương Hóa Long đột nhiên bay ngược mà ra, mà tại hắn vị trí cũ, nhiều một vị phụ nhân. Phụ nhân nhìn xem Hứa Tiểu Phàm, tàn nhẫn cười một tiếng, cầm trong tay đoàn đao, trực tiếp chọc vào đi qua. Đồng thời, trên khách sạn nhảy xuống mấy người đại hán, ven đường tên ăn mày, mắng một tiếng, đưa trong tay bát vỡ ném một cái, cùng một chỗ lao đến. Đám người nháy mắt tán loạn. Mà trong đám người một thiếu niên, cũng từ sau một bên thẳng hướng Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm đầu tiên là một chân đạp lăn ở trước mặt đánh tới phụ nhân, lập tức lại đánh một cú trỏ, đem phía sau thiếu niên xương đầu tạm toái về sau, mới cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía. Thấy được bốn phương tám hướng giết tới người, hắn trong lúc nhất thời khỏe mắt của loạn, không có chút gì do dự, hắn hướng thẳng đến Hứa Uyên phương hướng phóng đi. Chỉ cần ở tại phụ thân bên cạnh, tự nhiên là tuyệt đối an toàn. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến lên, Hứa Uyên lại lôi kéo Trương Nhị Nưu, thuấn di đến ngoài mấy chục thước. Hứa Tiểu Phàm một mặt ngộp. Đó lấy, Hứa Uyên âm thanh nhàn nhạt truyền đến, loại này tiểu lâu la, chính ngươi khiêng. Hứa Tiểu Phàm thở dài một hơi, chỉ có thể một bên xông về phía trước, một bên ngăn cản tập sát. Hứa Uyên căn bản không có ý xuất thủ. Trương Nhị Nưu thì đem nhi tử bảo vệ tại sau lưng, lập tức cau mày nói, "Hứa lao đệ, đây là..." Hứa Uyên thản nhiên nói, "Dù sao cũng phải ma luyện một phen, già ta có thể giúp hắn đánh, nhưng tiểu nhân, không được, cái này là chính hắn sự tình." Trương Nhị Nưu có chút không đồng ý, vì vậy nói, "Cái này có thể hay không quá tàn nhẫn chút? Hắn vẫn còn con nít." Hứa Uyên chân thành nói, "Trương Minh, ta không có khả năng vĩnh viễn chờ ở bên cạnh hắn, rất nhiều chuyện, dù sao cũng phải chính hắn kiêng." Nghe vậy, Trương Nhị Nưu thở dài, không có lại nói cái gì. Tàn khốc sao? Rất tàn khốc. Nhưng sai lầm rồi sao? Không sai, thậm chí nói đúng vô cùng. Không có người có thể một mực che chở ngươi, làm cha cũng không được. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn thoáng qua Trương Hóa Long. Trương Hóa Long dọa run lẩy bẩy. Lúc này, Hứa Uyên nhíu mày, thân hình biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lúc này, trong tay hắn xuất hiện một tên thần tàng cảnh người áo đen. Người áo đen bị bóp cổ nâng đến giữa không trung, tay không ngừng giãy giụa, chân khắp nơi đá lung tung, nhưng như cũng không tránh thoát được cái kia giống như kìm sắt bàn tay lớn. Hứa Uyên nhàn nhạt hỏi, ngươi là người phương nào? Người áo đen bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật trả lời, tiền bối tha mạng, ta chính là huyết sát các chủ. Một bên Trương Nhị Nưu nghe nói như thế, lập tức ghé mắt, cái kia đại ngu đệ nhất sát thủ tổ chức. Người áo đen gật gật đầu. Hứa Uyên lại không thèm để ý chút nào, lại hỏi, người nào phái ngươi tới? Người áo đen khó nhọc nói, Dương gia Hoa gia phát treo thưởng, giết ngươi hai phụ tử, nhưng phải một bản thiên giai công pháp. Người áo đen nói xong, Hứa Uyên tiện tay ném một cái. Người áo đen được đến tự do đại hỉ, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, hắn còn chưa rơi xuống đất, cũng đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Một bên Trương Nhị Nưu nhìn xem một màn này, to con thân thể run rẩy. Dễ dàng như thế liền đánh giết một vị thần tàng đỉnh phong. Quả nhiên giống như nghe đồn đồng dạng, cái này Hứa lao đệ là tử phụ cảnh. Bất quá cái này sát tâm cũng quá nặng đi. Chính hắn cho rằng chính mình là cái giả sát ải, không nghĩ tới, bên cạnh vị này so hắn còn hung ác. Bình phục một cái tâm tình, hắn cái này mới nói, những người này cũng thật sự là không muốn sống. Cái này cũng dám tới động thủ. Bất quá hai nhà bọn họ cũng coi như bỏ hết cả tiền vốn, thiên giai công pháp đều lấy ra. Hứa Uyên cười lạnh một tiếng, không nói gì. Đón lấy, hắn xoay người lại nhìn thoáng qua nhi tử về sau, huyết sắc kiếm từ trong cơ thể tử phủ bên trong bay ra. Nháy mắt, trong tràng lăng không cảnh bên trên thích khách, toàn bộ bị xuyên thủng mi tâm. Mà còn lại, toàn bộ đều dọa sợ chết khiếp, giống như chim sợ cành cong, chạy tứ tán. Hứa Tiểu Phàm thở hồng hộc đi tới Hứa Uyên bên cạnh, giờ phút này y phục trên người hắn đã hoặc làm một kiện huyết ý thì Hứa Uyên mở miệng hỏi, cảm giác làm sao? Hứa Tiểu Phàm có chút u uất nói, ta cảm giác chính mình vẫn là quá yếu. Một bên dọa run lẩy bẩy Trương Hóa Long nghe vậy, không khỏi lật một cái liếc mắt. 15 tuổi, thiên thiên cảnh, nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này còn yếu, ngươi có ý tứ gì a? Vậy lao tử tính là gì? Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám giấu ở trong lòng. Hứa Uyên thản nhiên nói, so sánh người đồng lứa, ngươi đã không tệ, nhưng còn chưa đủ, ngươi phải biết, vi phụ không có khả năng một mực đổi tại bên cạnh ngươi. Nghe vậy, liền Trương Nhị Nưu đều trầm mặc. Không đủ, cái này tu vi đều không đủ, cái gì mới là đủ a? Lại không nghĩ rằng, Hứa Tiểu Phàm nghiêm túc gật đầu nói, cha, ta minh bạch. Chương 28. Song con nghe không cẩn thận phá cái ghi chép, đó chính là hứa tặng. Hắn làm sao một thân đều là máu? Dựa vào, ngươi nhỏ giọng một chút không được sao? Ngươi là muốn chết sao? Tại bước vào tranh giành biện địa giới đằng sau, Hứa Tiểu Phàm không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình phát sinh, bởi vì hắn cơ hồ thành toàn trường tiêu điểm, mà cơ hồ là đồng thời, trước mắt hắn hiện ra mấy hàng văn tự mới. Ngài sắp tham gia tranh giành biện nhập viện khảo hạch, phía dưới ngài có hai lựa chọn: một, lấy hạng nhất thành tích gia nhập tranh giành viện, ban thưởng tăng lên một tầng tiểu cảnh giới; hai, lấy thứ nhất đếm ngược tên thành tích gia nhập tranh giành viện, ban thưởng hỗn độn thần thể. Hứa Tiểu Phàm ánh mắt bị thứ hai tuyển hạng triệt để hấp dẫn. Cái này hỗn độn thần thể, nghe chút liền không phải tầm thường a. So trước đó bỏ qua tiên thiên đạo thể, có vẻ như còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trải qua phía trước mấy lần thất bại, kỳ thật Hứa Tiểu Phàm thân là cầu đạo bên trong người lòng tin đã không có. Nhưng lần này, lòng tin của hắn lại trở về. Nếu như hệ thống tiền bối một lần nữa cái gì, không thể trở thành tiêu điểm loại hình nhiệm vụ, vậy khẳng định không có đùa giỡn. Có thể quy định này thứ tự, bên trong thao tác không gian liền lớn. Cầm hạng nhất có lẽ có khó khăn, dù sao hôm nay tới đều là toàn bộ đại ngu thiên tài nhất một đám thiếu niên. Nhưng này cũng số thứ nhất, không phải có tay là được sao? Nghĩ đến cái này,
Hứa Tiểu Phàm trái tim kia lần nữa rung động đứng lên. Một bên, Hứa Uyên nhìn xem nhi tử đột nhiên hưng phấn lên, hơi nghi hoặc một chút. Trước đó Hứa Tiểu Phàm có thể một mực đối với khảo hạch này biểu thị kháng cự tới. Nhập môn khảo hạch sắp bắt đầu, người không có phận sự lui ra. Suy nghĩ sau khi, liền nghe giữa không trung bên trên truyền đến một đạo khảo hạch sắp bắt đầu thanh âm. Thế là hắn liền không có ở suy nghĩ nhiều, mà là đối với Hứa Tiểu Phàm nói: "Tiểu Phàm, vi phụ ở một bên chờ lấy." Hứa Tiểu Phàm cũng không nhiều lời, gật đầu nói: "Cha ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng." Nghe vậy, Hứa Uyên vui mừng cười cười, lập tức tuấn di đến một bên. Rất nhanh, giữa không trung tên lão giả kia lần nữa mở miệng nói: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, là thân phận gì, có bối cảnh lai lịch gì, nhưng hôm nay, các ngươi chỉ có một cái thân phận, đó chính là khảo hạch học viên. Thu hồi các ngươi ngạ mạn, ở chỗ này, thiên phú cố gắng cơ duyên thực lực quyết định hết thảy. Trông thấy các ngươi trước mặt lên núi trường dài sao? Thời hạn một canh giờ, trong vòng một canh giờ, đi lên đỉnh núi, liền coi như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch." Nghe vậy, một đám thiếu niên đều có chút khinh thị. Chẳng phải bỏ cái núi sao? Chỉ có Hứa Tiểu Phàm, nhìn xem cái kia nối thẳng đám mây cầu thang, nhíu nhíu mày. Tranh giành viện khảo hạch, há lại sẽ đơn giản như vậy? Quả nhiên, tại leo núi một khắc đồng hồ sau, Hứa Tiểu Phàm liền cảm thấy có một cỗ nhỏ xíu áp lực, mà áp lực nơi phát ra, hẳn là bốn phía đại trận. Càng lên cao, áp lực liền càng lớn. Hắn vô ý thức quay đầu liếc một cái. Sau lưng các thiếu niên giờ phút này mỗi lần một tầng một thang, đều lộ ra mười phần ra sức. Có người thì tiếp tục bước đi như bay, nhưng càng nhiều người lại bắt đầu dừng bước không tiến, mà những người này nhất định là sẽ bị đào thải. Hứa Tiểu Phàm hơi xúc động, bất quá hắn vẫn như cũ bộ pháp bình ổn leo lên lấy. Tốc độ không nhanh không chậm, không đội không chậm. Hắn muốn thẻ điểm. Thứ nhất đến ngược tên, nhất định phải là hắn. Liên như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Tiểu Phàm cố ý khống chế tốc độ, cuối cùng thoại nguyện tại một giây sau cùng thẻ điểm, đặt vào cấp bậc cuối cùng. Hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Vòng thứ nhất, ổn. Giờ phút này, thuận lợi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, chỉ còn lại có khoảng 100 người. Tranh giành viện khảo hạch, coi là thật nghiêm ngặt. Mà những này người thông qua khảo hạch, chính ngao nhau đem ánh mắt rơi vào Hứa Tiểu Phàm trên thân. Đây cũng là tiểu lừa tặc, cũng không có trong truyền thuyết biến thái như vậy a. Cái cuối cùng đi lên, kém chút không có qua, cái này không phải liền là cái phế vật sao? Xem ra truyền ngôn không thể tin a. Các ngươi nhìn hắn, dáng dấp giống hay không bệ hạ? Hắc, khoan hãy nói, giống nhau đến mấy phần a. Bất quá hắn làm sao một thân đều là máu, thật nặng mùi tanh. Chẳng lẽ lại có cái gì giết người đam mê? Đem những xì xào bàn tán này thu vào trong tai, Hứa Tiểu Phàm có chút im lặng. Trầm mặc, hắn đi vào khảo hạch trước mặt trưởng lão, đăng ký danh tự. Vòng thứ nhất này khảo hạch chỉ tính là một trận sàng chọn, chỉ có qua vòng thứ nhất này mới có bị đăng ký danh tự, ghi chép thân phận tư cách. Đương nhiên, nếu như tại phía sau trong khảo hạch thất bại, những tên này đồng dạng sẽ bị gạt đi. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm còn chưa mở miệng báo danh tự, lại bị trưởng lão hỏi ngược lại: "Hứa Tiểu Phàm?" Hứa Tiểu Phàm ngây ngốc một chút, lập tức gật đầu. Trưởng lão nói tiếp: "15." Hứa Tiểu Phàm biểu lộ kinh ngạc, tiếp tục gật đầu. Trưởng lão tiếp tục nói: "Ngươi mới vừa ở thẻ điểm." Lúc này, Hứa Tiểu Phàm đội vàng lắc đầu, nói ra: "Tuyệt không được này." Trưởng lão lại nhíu nhíu mày, quát lớn: "Đừng giả bộ. Người khác đi lên đều là mồ hôi đầm địa, liền ngươi một chút mồ hôi cũng không lưu lại. Đây là khảo hạch, mục đích là khảo nghiệm ra học sinh chân thực thành tích, không phải để cho ngươi dở trò dối trá." Hứa Tiểu Phàm, đám người cách không xa, đem những lời này thu hết trong tai. Trong lúc nhất thời, tất cả đều trầm mặc. Thẻ điểm, đơn giản không hợp thói thường. Bọn hắn mỗi một bước đều đi ra khổ, ngươi còn có thể thẻ điểm. Hứa Tiểu Phàm bị như thế quát lớn, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Người ta nói có vẻ như thật là có điểm đạo lý. Trong đám người Trương Hóa Long nhắm ngay thời cơ, nói ra: "Ta Hứa Minh là người tốt, thẻ điểm là không muốn cho các ngươi lớn như vậy áp lực." Đám người khoe miệng co giật. Khảo hạch trưởng lão thì chỉ phía dưới, nói ra: "Xuống dưới, một lần nữa thi lại một lần, lúc này không cần ẩn giấu thực lực." Đám người lại lần nữa chấn kinh. Thi lại? Tranh giành viện cho tới bây giờ không có kiểu nói này. Đây là phá lệ nha. Khảo hạch trưởng lão chứng đám người một cái nói: "Làm sao? Có ý kiến? Nếu như các ngươi đối với mình thành tích không hài lòng, cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ." Đám người không dám mạnh miệng. Một lần nữa, ai có bản sự này? Đầu này đang sân lộ, lại gọi đang tiên lộ, cái này tranh giành viện cửa lớn, lại kêu là hóa rồng cửa. Có lên trời hóa rồng chi ý. Như thế nào đơn giản như vậy liền có thể đi lên? Cái này trường giai hết thể 1.008 cái bậc thang, mỗi lần một bậc thang, liền sẽ thêm ra một tia áp lực. Khảo nghiệm là thiên phú, tiềm lực, tâm tính, sức chịu đựng, thậm chí thể phách. Bọn hắn những người này có thể lên tới một lần, nhưng tuyệt không dám cam đoan đi lên nữa một lần. Huống chi, bọn hắn hiện tại đã tinh bị lực tấn. Khảo hạch trưởng lao thấy mọi người trầm mặc, liền cũng cảm thấy không thú vị, tiếp lấy nhìn xem Hứa Tiểu Phàm, thúc giục nói: "Còn không mau đi, không cần lãng phí thời gian của ta." Hứa Tiểu Phàm khỏe mắt kéo ra, thở dài, đành phải chạy xuống. Đi xuống thời điểm rất nhẹ nhàng, cũng không có áp lực chút nào. Hứa Tiểu Phàm rất nhanh liền tới đến dưới núi, chợt lần nữa bắt đầu leo lên. Lần này hắn nghĩ, quyết định hơi nhanh một chút, nhưng cũng không sử dụng toàn lực. Sau nửa canh giờ, hắn mồ hôi đầm địa lần nữa bước vào hóa rồng cửa. Khảo hạch trưởng lão nhìn thoáng qua trước bàn đồng hồ cát, vỗ bàn đột nhiên đứng lên. Đám người lần nữa bị giật nảy mình, lại nghe cái kia khảo hạch trưởng lão một mặt cả kinh nói: "Dựa vào, tiểu tử ngươi phá kỷ lục." Đám người ngây ra như phỗng. Cái này phá kỷ lục? Đi chép tốt như vậy phá sao? Hứa Tiểu Phàm cũng là một mặt ngộ. Phá kỷ lục? hắn còn không có sử xuất toàn lực, làm sao lại phá ghi chép? Sau một khắc, trong lòng của hắn lạnh một nửa. Dựa vào, chẳng lẽ nhiệm vụ có mát? Hắn vội vàng mở ra bảng hệ thống, trông thấy vẫn như cũ lóe sáng thứ hai tuyển hạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hệ thống tiền bối lúc này không tiếp tục chơi văn chữ trò chơi. Cái gọi là hạng nhất, hẳn là chỉ là thành tích tổng hợp thứ nhất. Dù sao nhập tranh giành viện, cái này vẹn vẹn đạo thứ nhất khảo hạch. Xem ra chỉ có phía sau sống tạm, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Nghĩ như vậy, Hứa Tiểu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trưởng lão, ta phá cái gì ghi chép?" Trưởng lão bình phục một chút tâm tình, nói ta tranh giành viện, khai viện mấy trăm năm ghi chép. Đám người hít sâu một hơi, người đã bị chấn tê. Tranh giành viện nhiều năm như vậy bồi dưỡng bao nhiêu thiên tiêu nhân vật, cái nào lấy ra, không phải uy áp một phương cường giả tuyệt thế. Con hàng này, tương đương trên thiên phú, trực tiếp nghiền ép bọn này thiên tiêu a. Cùng lúc đó, đám người sau lưng cách đó không xa trong một rừng cây, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã. "Lão cậu, đệ tử này ta muốn ngươi không nên cùng ta đoạn." "Ngươi muốn? Ngươi xứng sao? Loại thiên tài này ngươi bồi dưỡng sao?" "Tất cả câm miệng, người này là của ta." Cùng lúc đó, dưới núi, Hứa Uyên ngẩng đầu nhìn tranh giành viện vị trí chỗ ở, ánh mắt có chút lo lắng. Một bên Trương Nhị Nhu nghi ngờ nói, "Đang lo lắng cái gì?" Hứa Uyên thu hồi ánh mắt, ngưng trọng nói, "Cảm giác của ta bị tranh giành viện trận pháp ngăn cách, càng nhìn không đến bên trong tình huống." Trương Nhị Nhu nói đây là tự nhiên, ngươi là đang lo lắng tiểu phạm. Hứa Uyên cười khổ nói, "Không cho phép không lo lắng, ta hứa ra thế gian đều là đi ra." Trương Nhị Nhu cười cười, nói, "Ngươi là sợ Dương Gia Hoa nhà tại tranh giành viện độc thủ." Hứa Uyên gật gật đầu. Trương Nhị Nhu lại nói, "Không cần lo lắng, Dương Gia Hoa nhà chính là có bản lãnh đi nữa, đều khó có khả năng đưa tay luồn vào cái này tranh giành viện." Hứa Uyên thì tiếp tục nói, "Cái kia bạn bảo các đâu? Ta hứa ra cùng bạn bảo các nhưng cũng có thủ." Trương Nhị Nhu khoát tay nào nói, "Cái này càng không cần lo lắng, bạn bảo các gần nhất cũng không rảnh rỗi đối phó các ngươi." Hứa Uyên hơi nghi hoặc một chút nói, "Chỉ giáo cho." Trương Nhị Nhu cười nói, "Bạn bảo các phân cát, hàng năm cần giao cố định lích lợi cho tổng cát, tầng tầng đi lên, càng lăn càng nhiều, thường thiên thủy giờ phút này chính sức đầu mẹ chắn đâu." Nghe vậy, Hứa Uyên trong lòng an tâm một chút. Chương 29. Không tốt, nhi tử gặp nguy hiểm. Khảo hạch trưởng lao đem mọi người dẫn tới một mảnh rừng trúc trước. Giờ phút này, rừng trúc trước đang đứng một gã thanh niên. Thanh niên một thân trường bào màu xanh nhạt, chắp tay đưa lưng về phía đám người, tựa như đưa lưng về phía thương sinh. Một chút nữ tử nhìn thấy một màn này, đều mặt đỏ tim run. Trương Hóa Long bĩu môi thấp giọng thầm mắng, thật mẹ hắn sẽ trang. Hứa Tiểu Phàm ở một bên giữ im lặng. Tiếp lấy liền nghe khảo hạch trưởng lão chỉ vào thanh niên nói, vị này là Trục Lộc Viện đương đại đại sư minh, Tống Thanh Sơn, cái này vòng khảo hạch để cho hắn chủ trì. Đương đại đại sư minh Tống Thanh Sơn. Nghe được cái tên này, đám người nhất thời rối loạn lên. Trục Lộc Viện đại sư minh vị trí này, không nhìn tuổi tác, không nhìn nhập môn thời gian, xưa nay đều là có năng giả cư chi. Nói cách khác, tranh giành trong viện người mạnh nhất mới có thể thu được cái chức vị này. Mà Tống Thanh Sơn chi danh, tại đại ngu thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nói là tuyệt đối kim tự tháp nhọn, hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền ép. Hứa Tiểu Phàm lại vẻ mặt mê mang, hỏi bên người Trương Hóa Long nói, cái này Tống Thanh Sơn là lai lịch thế nào? Trương Hóa Long vẻ mặt khinh thường nói, đại ngu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, 21 tuổi lăng không cảnh mà thôi. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm có chút giật mình. 21 tuổi lăng không cảnh, này thiên phú kinh khủng như vậy a? Lúc này, chỉ thấy kia Tống Thanh Sơn xoay người lại, đối với đám người thản nhiên nói, lượt này khảo hạch rất đơn giản, các ngươi chỉ phải xuyên qua mảnh này rừng trúc, liền coi như là khảo hạch hoàn thành. Đám người biểu lộ ngưng trọng lên. Trải qua lần đầu tiên leo núi, bọn hắn tự nhiên có thể ý thức được một vòng này chỉ sợ cũng không có nói đơn giản như vậy. Kế tiếp chính là niệm danh tự, từng bước thay phiên tiến vào rừng trúc. Có ít người mới vừa đi vào liền ngã bay ra ngoài, có ít người thì sau khi đi vào giữ vững được một hồi cũng bay ra. Chỉ có số người cực ít chưa hề đi ra. Những cái kia chưa hề đi ra, liền hẳn là đã thông qua khảo hạch. Nghe những cái kia không có thông qua khảo hạch nói, bên trong dường như có một cái trận pháp, những trúc kia sẽ công kích người. Bọn hắn chính là bị Tây Trúc cho đánh ra tới. Rất nhanh, liền đến Thiên Trương Hóa Long. Hứa Tiểu Phàm vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, ta tin tưởng người Trương huynh. Trương Hóa Long điểm một cái, xông vào rừng trúc. Thấy đối phương một mực chưa hề đi ra, Hứa Tiểu Phàm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Lại chờ giây lát, liền nghe Tống Thanh Sơn niệm tới tên của mình, cái cuối cùng, Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm đi vào rừng trúc trước, hướng phía Tống Thanh Sơn gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Tống Thanh Sơn lại cười cười, hỏi, ngươi chính là cái kia tiểu lừa tặc? Hứa Tiểu Phàm trong lòng không vui, nào có người ở trước mặt hầu người tặc. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn như cũ thật thà gãi gãi đầu nói, sư minh ta gọi Hứa Tiểu Phàm. Hắn cũng không muốn gây chuyện, cũng không muốn đắc tội người khác. Tống Thanh Sơn lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, không tệ, có thể đánh phá kỷ lục, yêu nghiệt chi danh danh bất hư truyền. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, cảm giác đối phương ngữ khí rất quái lạ, có chút âm dương quái khí hương vị, còn có mấy phần nồng đậm địch ý. Hắn trầm mặc một lát sau, cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc, liền chỉ dừng chút, hỏi, ta có thể tiến vào sao? Tống Thanh Sơn nhìn thoáng qua sau lưng, nói, đi thôi. Hứa Tiểu Phàm gật gật đầu đi vào rừng trúc. Chờ sau khi tiến vào, Tống Thanh Sơn hướng phía sau lưng đi đến, đi vào một gã lão giả áo tím trước mặt, liền mở miệng nói, hắn vừa mới nói muốn xông Cửu Thiên Huyền Sát trận. Nghe vậy, lão giả áo tím vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi xác định? Tống Thanh Sơn vẻ mặt không vui nói, tự nhiên, ta lừa gạt ngươi làm gì? Lão giả áo tím cười ngượng ngùng lắc đầu, không có, lão hủ chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, đã có thật nhiều năm, không người nào dám xông trận này. Tống Thanh Sơn buông tay nói, không có cách nào, cái này tiểu hứa tặc càng rỡ, ta đều không quên nổi. Lão giả áo tím vẫn còn có chút do dự, nghe nói lao hứa tặc rất bao che cho con, cái này nếu là xảy ra chuyện Tống Thanh Sơn lại nói, tiểu hứa tặc chính mình muốn xông, xảy ra chuyện tự nhiên chính mình gánh chịu, hắn lao hứa tặc cũng khẳng định không có lời gì để nói. Nghe vậy, lão giả áo tím lúc này mới gật gật đầu. Sau một khắc chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đạo trận văn, đánh vào một quả đặc thù hắc trúc bên trong. Chỉ một thoáng, một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Đế đô bên trong vô số các đại lão nhao nhao ghé mắt. Cửu Thiên Huyền Sát trận, bao nhiêu năm không có dám xông vào. Cùng lúc đó, dưới núi Hứa Uyên chỉ kia bạch quang, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Trương Nhị Nhu biểu lộ ngưng trọng nói, kia là Cửu Thiên Huyền Sát trận. Hứa Uyên nhíu mày hỏi, trận này dùng tới làm gì? Trương Nhị Nhu nói, trận này là năm đó Trục Lộc viện một vị viện trưởng lưu lại, mục đích là vì mời chào nhân tài. Chỉ cần 20 tuổi trở xuống, có thể phá trận này người, bất luận là bực nào tiên phú, như thế nào thân phận, tất có thể gia nhập Trục Lộc viện. Đồng thời đạt được Trục Lộc viện che chở cùng toàn lực bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng có thật nhiều mong muốn dương danh người, mộ danh mà đến. Hứa Uyên trong lòng luôn có điểm bất an, liền hỏi, trận này độ khó rất lớn. Trương Nhị Nhu gật đầu nói, rất lớn, cho đến nay, không có người phá qua. Năm đó có một vị cùng đại ngu đối địch chán nản hoàng tử, thiên phú cực kỳ kinh người. Hắn liền muốn phá trận này, gia nhập Trục Lộc viện, đạt được che chở. Nhưng mà cuối cùng không còn có đi ra. Hứa Uyên truy vấn, tuổi tác bao nhiêu, tu vi gì? Trương Nhị Nhu hít sâu một hơi nói, 20, lang không cảnh. Hứa Uyên ánh mắt híp híp, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, hắn nói, ngươi nói, có khả năng hay không xông trận chính là nhi tử ta? Trương Nhị Nhu trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng, tiểu tử kia là người thành thật, hơn nữa hắn mới 15, tiên thiên cảnh, coi như thiên phú lại người tiên, hắn dám xông vào trận. Trương Minh. Hứa Uyên chau mày nói, nhưng ta giờ phút này trực giác rất mãnh liệt. Trương Nhị Nhu trầm mặc một lát, nói, vậy ngươi dự định? Hứa Uyên nói thẳng, vào xem. Trương Nhị Nhu nhíu mày nói, Trục Lộc viện chưa từng hứa người ngoài đi bảo, coi như phải bảo, cũng phải đạt được phó viện trưởng trở lên cấp bậc mời mới được. Hứa Uyên hỏi, Trương Minh nhưng có phương pháp? Trương Nhị Nhu cười khổ nói, ta tuy là đại tướng quân, nhưng lại là hàn môn xuất thân, cũng không cửa đường a. Hứa Uyên gật gật đầu, phóng lên tận trời. Trương Nhị Nhu giật nảy mình, vội vàng đuổi theo nói, ta cảm thấy trước tiên có thể quan sát một chút tình huống, vạn nhất không phải tiểu phạm tiểu tử kia đâu. Hứa Uyên lắc đầu nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Nhị Nhu có chút chấn kinh. Trầm mặc một lát, hắn cắn răng nói, Hứa Minh, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hứa Uyên lại lần nữa lắc đầu nói, Trương lão ca không cần thiết, hơn nữa Trương lão ca, thực lực ngươi khả năng không đủ. Lời này có chút đâm tâm, nhưng hình như là lời nói thật. Lấy Trục Lộc viện thực lực, nhiều hắn một cái thần tăng cảnh, hoàn toàn vô dụng. Trương Nhị Nhu sờ soạn một cái đại não cửa, nghĩ nghĩ mới nói, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời không xuất thủ, Hứa lão đệ, chính ngươi chú ý một chút. Hứa Uyên gật đầu nói một câu tốt hướng thẳng đến Trục Lộc viện bay đi. Còn chưa tới gần, liền bị một tầng lực lượng vô hình ngăn trở. Hộ Sơn đại trận. Không do dự, Hứa Uyên một quyền đánh xuống. Đại trận không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh. Hứa Uyên ngược lại bị lực phản chấn chấn động tay hơi tê tê. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, các hạ là ai, vì sao sông ta Trục Lộc viện? Hứa Uyên chắp tay nói, xin hỏi sông Cửu Thiên Huyền Sát trận là vị nào? Thanh âm kia cười lạnh nói, mắc mớ gì tới ngươi, không muốn chết thì mau cút. Hứa Uyên nhíu nhíu mày, cái này thái độ hắn rất bất mãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết sắc cùng thanh huyền kiếm lần lượt theo tử phủ chi bên trong bay ra, cương đại kiếm ý bao phủ làm toàn núi lớn. Thao kiếm tu. Thanh âm kia ngữ tốc cực nhanh nói, hơi chờ một lát, ta đi xem một chút đợi sơ qua. Thanh âm kia vang lên lần nữa, xông trận người, tên là Hứa Tiểu Phạm. Hứa Uyên ánh mắt híp híp nói, hắn vì sao xông trận? Thanh âm kia nói, tự nguyện nghe vậy. Hứa Uyên cười lạnh một tiếng, tự nguyện. Con của hắn còn không hiểu rõ, làm sao lại là tự nguyện? Trừ phi chuyện gì xảy ra. Lại nghĩ tới Trương Nhị Nhu vừa mới một phen, Hứa Uyên ngựa tốc cực nhanh nói, thả ta đi bảo. Thanh âm kia hỏi, ngươi là người phương nào? Hứa Uyên thanh âm mang theo điểm không nhịn được nói, ta là cha hắn. Thanh âm kia do dự một chút, cự tuyệt nói, không được, Trục Lộc viện không phải là cái gì người đều có thể tiến. Hứa Uyên gật gật đầu, sau một khắc, hai thanh kiếm hướng thẳng đến Hộ Sơn đại trận đánh tới. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn tiên lễ hậu binh. Và anh, tại hai thanh linh kiếm công kích đến, đại trận không ngừng chấn động. Trục Lộc viện, trong một gian phòng, một lao giả đột nhiên phun ra một búng máu. Tự lẩm bẩm, từ đâu tới biến? Thái, chương 30, lại ước hiếp người thành thật đúng không? Tiến vào rừng trúc về sau, Hứa Tiểu Phàm cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Bởi vì có 9 cái cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc người, đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa bọn hắn khí tức trên thân, nhường Hứa Tiểu Phàm cảm thấy một hồi ngạt thở. Lăng không cảnh. Cái này 9 cái chính mình, tất cả đều là lăng không cảnh. Hứa Tiểu Phàm người tê. Trục Lộc viện một cái nhập môn khảo hạch, độ khó thiết trí cao như vậy sao? Chờ một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó những cái kia sông trận người miêu tả, cùng trước mặt mình tình huống này, có vẻ như hoàn toàn khác biệt. Đã nói xong sẽ đánh người cây trúc đâu? Khẳng định có vấn đề. Trận pháp là tử vận, chắc chắn sẽ không nhắm vào mình, chỉ có người mới sẽ nhắm vào người. Cái này một cái trước mắt, Hứa Tiểu Phàm suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng đem lực chú ý khóa ổn định ở vòng thứ 2 khảo hạch quan chủ khảo, Tống Thanh Sơn trên thân. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn cùng đối phương hẳn không có khúc mắc mới đúng. Mà đối phương, đây là đem chính mình vào chỗ chết hô a. Quá ức hiếp người đàng hoàng. Hứa Tiểu Phàm có chút tức giận. Ngay tại thời điểm, 9 thân ảnh đã cùng nhau đánh tới. Hứa Tiểu Phàm xuất ra tấm kia chân tàng truyền tống phủ, rót vào nguyên khí, lại không chút nào phản ứng. Điều này đại biểu mảnh không gian này đã bị phong bế. Hắn nếm thử sử dụng đạp không quyền, nhưng nguyên khí dự trữ lượng có hạn, khoảng cách quá ngắn, cũng ra không được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở ra man nhu biến, co càng phi nước đại. Càng một cái đại giai, đánh chín. Cái này hiển nhiên không thực tế. Nhưng mà, cái này hoàn toàn là ngộ biến tùng quyền. Bởi vì mảnh không gian này quá nhỏ. Nhỏ đến không đến một khắc đồng hồ công phu, hắn liền sẽ bị vây quanh. Hứa Tiểu Phàm quyết tâm liều mạng, khẽ cắn răng trực tiếp sử dụng hệ thống trước đó ban thưởng lăng không cảnh thể nghiệp thẻ. Trong nháy mắt, một cỗ cường hành lực đạo tại thể nội bộc phát. Ngay sau đó, Hứa Tiểu Phàm vui mừng. Không chỉ là bản thân cảnh giới, ngay tiếp theo thần ma luyện khí quyết cũng đột phá đến tầng thứ 2. Hắn lập tức cảm giác thân thể lực lượng lại lần nữa tăng gọn. Không do dự, xoay người đấm lại đánh vào một cái lăng không cảnh phân thân trên mặt. Cái sau trực tiếp bay ngược mà ra, bị đánh miệng liếc mắt nghiêng. Hứa Tiểu Phàm có chút hưng phấn, tiếp lấy mở ra thần ma luyện khí quyết tầng thứ 2 thần thông, manh hổ biến. Trên người hắn phủ văn biến thành nhàn nhạt màu vàng, lại trên đầu ngưng tụ thành một cái vương chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, manh hổ biến kèm theo thần thông, hổ khiếu phát động. Giống. Một tiếng hổ khiếu thanh âm theo Hứa Tiểu Phàm trong miệng bộc phát ra. Vô hình sóng âm, đem 9 bộ phân thân trực tiếp đánh bay. Hứa Tiểu Phàm cúi đầu, nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội tích góp. Tiếp lấy, đạp không quyền phát động. Thân hình tuấn di mấy mét, xuất hiện tại một bộ phân thân trước mặt, một quyền trực tiếp đem cố này phân thân từ nguyên khí ngưng tụ thân thể, cho anh chia 5 x 7. Thân hình hắn đột nhiên đánh giết mà ra. Một cái đá ngang, đem bên cạnh thân một bộ phân thân đánh sát. Đối phương không có lực phản kháng chút nào. Tình thế trong nháy mắt chuyển biến. Theo đàn sói vây giết thợ săn, biến thành thợ săn đơn phương đổ sát. Ngay cả Hứa Tiểu Phàm đều có chút ngộng. Mãnh hổ biến mở ra về sau, bất luận là lực lượng, cảm giác, tốc độ, thậm chí thân thể mỗi một cái địa phương đều tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Rất nhanh, mấy cố lăng không cảnh phân thân liền bị đổ giết sạch sành sanh. Cùng lúc đó, trong rừng trúc xuất hiện một đầu đường nhỏ. Hứa Tiểu Phàm theo đường nhỏ đi chỉ chốc lát, liền đi ra rừng trúc. Trước mặt là một mảnh đất trống, mấy cái đã thông qua khảo hạch học viên ngay tại nghỉ ngơi tại chỗ. Bọn hắn trông thấy Hứa Tiểu Phàm giờ phút này bộ dáng, chính là sương sở. Thật nặng sát khí. Hứa Tiểu Phàm đằng đằng sát khí, hỏi: "Tống Thanh Sơn đâu?" Hắn có thể coi là sổ sách. Ngược lại lần này, không ảnh hưởng nhiệm vụ. Có lẽ lao cha câu nói kia nói đúng. Nhẫn nhất thời, làm trầm trọng thêm, lui một bước, vạn kiếp bất phủ. Lúc này, hắn không có ý định nhịn. Nào có như thế ước hiếp người thành thật. Lúc này, Tống Thanh Sơn theo một đống nữ học viên đang bao vây đi ra. Hắn hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Hứa Tiểu Phàm: "Ngươi tìm ta?" Hứa Tiểu Phàm lạnh giọng hỏi: "Ngươi làm?" Tống Thanh Sơn đấy mắt hiện lên một vẻ kinh hoàng, trực tiếp phủ nhận nói: "Không phải." Hứa Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, mắng: "Ngươi tên chó chết này, ta đều còn chưa nói đã làm gì, ngươi liền nói không phải." Tống Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo: "Ngươi vừa mới mắng ta cái gì?" Một đám nữ học viên cũng nhao nhao nhìn xem Hứa Tiểu Phàm, rất là tức giận bất bình. "Không phải tiểu lỗ tặc, ngươi dám chửi chúng ta Tống sư minh, ngươi thấy chán sống rồi ư?" Chính là, tiểu lỗ tặc, còn không quỳ xuống đến cho Tống sư minh nhận lầm." "Hứa Tiểu Phàm, ngươi có bị bệnh không? Chúng ta Tống sư minh trêu chọc ngươi." Hứa Tiểu Phàm không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm Tống Thanh Sơn nói: "Ta mắng ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải một cái cẩu vật?" Tống Thanh Sơn giận dữ, đáy mắt hiện lên một vẻ sát ý: "Ngươi muốn chết." Nhưng mà, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, sau một khắc Hứa Tiểu Phàm cũng đã ra hiện tại hắn trước người. Ba, một cái bàn tay xuống dưới, Tống Thanh Sơn thân thể liền hóa thành một đạo gió lốc, nhập vào một đám nữ học viên bên trong, trực tiếp đem vừa mới mấy cái kia kêu gào nữ học viên đập xương cốt đứt gãy, phát ra một hồi kêu thảm. Một bên còn chưa nhập môn các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vừa mới còn kính như thần minh trục lộc viện đại sư minh, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đây là tình huống như thế nào? Lúc này, Tống Thanh Sơn lảo đảo đứng dậy, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lăng không cảnh, cái này sao có thể? Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm: "Ngươi dùng bí pháp tăng lên cảnh giới." Hứa Tiểu Phàm căn bản không cùng hắn nói nhảm, lòng bàn chân phát lực, tựa như cùng như mũi tên rời cùng, vọt tới. Hắn một quyền đánh ra, cánh tay nổi gân xanh, phá không phong thanh thổi người tê cả da đầu. Tống Thanh Sơn giật nảy mình, nhưng vì mặt mũi cũng không chịu lui, lại lấy quyền đối quyền. "Oeng!" Giang rắc. Tiếng va chạm to lớn về sau, nương theo là xương cốt vỡ vụn, kinh mạch xé rách cùng tiêu thảm. Tống Thanh Sơn lần nữa bay ra ngoài. Chờ hắn lại đứng lên thời điểm, một cái tay như là không có xương cốt giống như, giặt dẻo túi tại bên người. Tống Thanh Sơn mặt lộ vẻ thống khổ, oán hận nhìn xem Hứa Tiểu Phàm: "Tiểu lỗ tặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Hứa Tiểu Phàm lần nữa xông tới giết. Lần này, một quyền hướng thẳng đến trán đánh tới. Đúng lúc này, giữa không trung truyền đến một đạo quát khẽ: "Tiểu xuất sinh, ngươi dám?" Hứa Tiểu Phàm thân hình tại nguyên chỗ dừng lại một lát, tiếp lấy lợi dụng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài, đập xuống đất, liên tiếp trượt mấy mét, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Mà nguyên địa xuất hiện một gã cẩm y trung niên nhân. "Phế vật." Trung niên quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Sơn, ánh mắt dừng lại ở đằng kia cái tay gãy bên trên, ngựa khí lúc ấy không vui lên. Đường đường trục lộc viện đại sư mình, mà ngay cả một cái chưa nhập môn đệ tử đều đánh không lại. Tống Thanh Sơn cúi đầu xuống, yếu ớt nói: "Phụ thân." Lúc này, Hứa Tiểu Phàm chậm rãi bò lên, phun ra một búng máu. Hắn nhìn chằm chằm trung niên nhân, hỏi: "Ngươi là ai?" Trung niên thản nhiên nói: "Phó viện trưởng, Tống Vân Đại." "Họ Tống?" Hứa Tiểu Phàm lập tức hiểu rõ, đây là đánh tiểu nhân, ra tới. Hứa Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Tống Vân Đại nói: "Các hạ là muốn lấy lớn hiếp nhỏ?" Tống Vân Đại khinh thường cười một tiếng: "Lấy lớn hiếp nhỏ? Tiểu xuất sinh ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý?" ngươi một cái còn không nhập môn, muốn cùng ta giảng đạo lý. Hứa Tiểu Phàm nhất thời khí cười, gặp qua không muốn mặt, còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tống Vân Đài biểu lộ lập tức đen lại, tiểu xuất sinh muốn chết. Chỉ thấy Tống Vân Đài bắn ra ngón tay, một đạo nguyên khí ngưng tụ ngón tay, liền trực tiếp giết tới. Hứa Tiểu Phàm phát động đạp không quyền, thuấn di cái này mới tránh thoát đi. Đây là cái gì chiến kỹ? Tống Vân Đài ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, tiểu xuất sinh, ngươi chiến kỹ ta muốn. Tiếp lấy, một cái nguyên khí đại thủ hướng phía Hứa Tiểu Phàm bắt tới, tốc độ cực nhanh. Hứa Tiểu Phàm lần nữa phát động đạp không quyền, có thể hắn phát hiện nguyên khí trong cơ thể đã khô cạn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh cản ở trước mặt hắn. Kia là một vị áo vải trung niên nhân. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, liền đem đạo này nguyên khí đại thủ cho đánh nát bấy. Hứa Tiểu Phàm nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Vị tiền bối này, vì sao ra tay?" Áo vải trung niên nhân quay đầu cười nói: "Ta chính là Huyền Thiên Thư viện viện trưởng, tiểu tử có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta." Huyền Thiên Thư viện? Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ nghe qua Trục Lộc thư viện, có thể nhưng xưa nay chưa từng nghe qua cái gì Huyền Thiên Thư viện. Bất quá hắn đại khái có thể đoán được, vị này là nhìn chúng tiên phú của mình. Hứa Tiểu Phàm do dự một chút, lập tức lắc đầu, đây là đại sự, ta phải hỏi một chút phụ thân ta. Áo vải trung niên cười gật đầu, cũng không có gấp. Lúc này, Tống Vân Đài cao mày nói, Triệu Phong Niên, ngươi làm gì? Bị gọi là Triệu Phong Niên áo vải trung niên nói, các hạ lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ sợ không tốt lắm. Tống Vân Đài khinh thường cười một tiếng, ngươi một cái ngoại viện người, cũng dám nhúng tay ta Trục Lộc viện được nhà. Triệu Phong Niên nói, hắn còn chưa nhập Trục Lộc viện, cái này như thế nào lại là ngươi Trục Lộc viện được nhà? Nói xong, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hứa Tiểu Phàm ánh mắt trừng lão đại. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh ở trước mặt mình không ngừng đan xen, tận lực bồi tiếp đá vụn bay loạn. Đây cũng là thần tàng cảnh ở giữa chiến đấu sao? Hứa Tiểu Phàm nhìn sợ hai thán phục liên tục. Hắn còn chưa thấy qua dạng này cường giả chiến đấu. Đương nhiên, Hứa Uyên là ngoại lệ. Con hàng này đánh nhau cơ hồ đều là thuần sát, hoặc là nghiền ép. Căn bản chưa nói tới cái gì đặc sắc có thể nói. Trong tràng, hai người vừa mới đánh, liền có mấy đạo khí tức cường đại bay tới. Hứa Tiểu Phàm nhìn lướt qua, liền suy đoán ra những người này hẳn là Trục Lộc viện trưởng lão cùng đạo sư. Những người này đến một lần, chính là vẻ mặt ngộng. Không biết rõ hiện tại tình huống như thế nào. Lại qua một lát, hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra, Triệu Phong Niên che ngực, khóe miệng chảy máu, xuất hiện lần nữa tại Hứa Tiểu Phàm trước người. "Bạn." Hứa Tiểu Phàm cấp tốc nhìn lướt qua hai người trạng thái, liền biết vị này muốn thu chính mình làm đồ đệ Triệu viện trưởng bại rất thảm. Bởi vì Tống Vân Đài đứng tại chỗ, không có gì ngoài quần áo có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không có chút nào thụ thương ý tứ. Do dự một chút, Hứa Tiểu Phàm nói, "Triệu viện trưởng, chuyện này ngươi vẫn là không cần lo." Triệu Phong Niên phun ra một búng máu nói, "Tiểu tử, chuyện này ta còn thực sự quản định rồi." Hứa Tiểu Phàm lúc này đối diện Tống Vân Đài nói, Triệu Phong Niên, ngươi lại không lùi xuống, chính là một cái chết. Triệu Phong Niên cười lạnh một tiếng nói, không lùi lại như thế nào. Một bên trưởng lão mong muốn khuyên can, nhưng lại trực tiếp bị Tống Vân Đài một ánh mắt cho trừng trở về. Phó viện trưởng, không ai có thể dám đắc tội. Tống Vân Đài cũng không còn nói nhảm, lần nữa giết tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất một hồi run rẩy. Ngay sau đó, đám người bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tin nhìn xem giữa không trung. Trục Lộc viện hộ sơn đại trận phá. Chương 31, ai đánh con ta, đứng ra. Sau một khắc, một vị lao giả áo bào trắng xuất hiện, chính là viện trưởng Hạ Hoa. Hắn ngữ tốc cực nhanh nói, đại trận bị phá, toàn bộ người chuẩn bị ngăn địch. Nghe vậy, mọi người đều kinh. Trục Lộc viện đại trận mạnh, lại có người có thể công phá, cái này cần là dạng gì cường giả? Hạ Hoa quét những người này một cái, cuối cùng đưa ánh mắt quá chặt tại Tống Vân Đài trên thân hỏi, vừa mới đã phát sinh chuyện gì? Tống Vân Đài qua loa nói, không có gì, học sinh ở giữa có chút mâu thuẫn mà thôi. Đám người, Tống Vân Đài hỏi tiếp, người đến là ai, lá gan lớn như thế? Hạ Hoa khỏe mắt kéo ra, miệng há hợp ở giữa phun ra một cái tên, Hứa Uyên. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, chỉ sợ cũng chỉ có vị này dám kiên kỵ như vậy a. Những ngày qua, toàn bộ đế đô lại có ai chưa từng nghe qua cái này Hứa Tặc danh tự? Bất quá, Tống Vân Đài lại là biến sắc. Hứa Tặc? Hắn làm sao dám tới? Nếu nói không e ngại cái này Hứa Tặc, kia là giả. Trước đó sở dĩ dám động tiểu Hứa Tặc, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Hứa Tặc không dám tới Trục Lộc viện náo sự. Nhưng bây giờ, Tống Vân Đài hối hận không kịp. Hạ Hoa lại không có phát giác được điểm này, hắn hỏi, Hứa Tiểu Phàm thế nào? Vị này chính là tiểu tổ tông, nếu là thật xảy ra chuyện, xem chừng Trục Lộc viện thật đúng là đến đánh một trận đại chiến, thậm chí đại ngu Trục Lộc viện một lần hành động hủy diệt cũng có thể. Một gã tử phủ cảnh kiếm tu, trừ phi trung thổ đại lục Trục Lộc viện tổng viện phái người tới trấn áp, nếu không ai có thể ép lại. Nhưng cái này cần thời gian a. Trong đoạn thời gian này, đại ngu Trục Lộc viện sớm mất. Lúc này, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Huyết Y thiếu niên. Hạng Hoa cũng nhìn sang, hỏi, ngươi chính là Hứa Tiểu Phàm? Hứa Tiểu Phàm vô ý thức nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Hạng Hoa xuất hiện ở bên người hắn, quan sát tỉ mỉ một phen sau, gặp người không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ cần người không chết, vậy thì còn có cứu vãn chỗ trống. Ngay sau đó, hắn giống như là kịp phản ứng như thế, nhìn về phía cái rừng trúc kia, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi Hạng Hoa vẻ mặt không thể tin nói, ngươi phá Cửu Thiên Huyền Sát trận. Hứa Tiểu Phàm cũng nhìn thoáng qua rừng trúc, không biết rõ đối phương vì cái gì như thế chấn kinh. Nhưng nghĩ, việc này che giấu, liền dứt khoát gật đầu một cái. Hạng Hoa hít sâu một hơi, ấp úng có chút nói không ra lời. Cửu Thiên Huyền Sát trận. Trận này nhiều năm như vậy, còn theo không có người phá qua. Bao trận người, thậm chí có đôi khi liền đường cũ trở về thực lực đều không có. Hạng Hoa lập tức lên ái tài chi tâm, nói: "Ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta?" Một bên Triệu Phong Niên khẽ miệng giật một cái. Cùng lúc đó, chân trời truyền đến một đạo khiến người ta run sợ uy áp. Đám người nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Mũi kiếm cắm vào mặt đất, trên chuôi kiếm thì đứng đấy một nam tử áo xanh. Hứa Tặc. Đám người cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này gần nhất danh tiếng vô lượng tuyệt thế kiếm tu. Nhất thời, liền bị tràn ngập ở trong thiên địa vô địch kiếm ý chấn nhiếp. Hứa bao nhiêu tuổi các học viên, thậm chí trực tiếp thổ huyết hôn mê. Đây cũng không phải là Hứa Uyên cố tình làm, mà là hắn không cẩn thận lộ ra một chút kiếm ý, đều không phải là những người thiếu niên này có thể ngăn cản. Hứa Uyên lại không quan tâm những này, hắn xuất hiện lần đầu tiên liền nhìn về phía nhi tử. Thấy thứ nhất mặt chật vật, khoe miệng chảy máu, lập tức nhíu nhíu mày. Tiếp lấy ánh mắt của hắn khóa chặt tại Hạng Hoa trên thân. Cảm giác đối phương khí thế là ở trong sân mạnh nhất, hắn cũng đã suy đoán ra thân phận của đối phương đến. Trục Lộc viện viện trưởng Hạng Hoa chi danh, lúc trước hắn liền nghe qua. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Hạng Hoa lại trước tiên mở miệng nói: "Các hạ, con của ngươi không có việc gì, hôm nay việc này dừng ở đây vừa vặn rất tốt." Hứa Uyên hơi kinh ngạc, đối phương cái này thái độ hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hạng Hoa kỳ thật chủ yếu vẫn là mong muốn lưu lại Hứa Tiểu Phàm, cho nên không muốn cùng vị này gây quá khó nhìn. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu như mình thái độ cứng ngạnh, khả năng Trục Lộc viện đến không có. Cái này Hứa Tặc có thể là có tiếng không sợ phiền phức. Hứa Uyên cũng là một cái ăn mềm không ăn cứng tính tình. Nhưng hắn không có đáp ứng lập tức Hạng Hoa thỉnh cầu, mà là nhìn xem nhi tử nói, đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Hứa Tiểu Phàm thế là liền đem chuyện từ đầu chí cuối nói một lần, cũng không có thêm mắm thêm muối. Nhưng dù vậy, Hứa Uyên sắc mặt vẫn là đen lại. Đồng thời lòng của mọi người cũng nâng lên cổ họng. Hắn nhìn về phía Hạng Hoa, chất vấn, chuyện này, nhi tử ta là người bị hại, ngươi liền muốn như vậy tính toán? Hạng Hoa chừng Tống Vân Đài hai cha con một cái, trầm mặc chốc lát nói, Hứa Tiểu Phàm gia nhập Trục Lộc viện sau, chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Hứa Uyên lại lần nữa cười lạnh, ngươi cái này nói nhi tử ta gia nhập các ngươi Trục Lộc viện, ngược lại là nhi tử ta dính ánh sáng. Con ta Hứa Tiểu Phàm, có đại đế chi tư, nhập ngươi Trục Lộc viện, là các ngươi chiếm thiên đại tiện nghi. Toàn lực bồi dưỡng, đây không phải là hẳn là sao? Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm ánh mắt trừng lão đại. Dựa vào, cha ngươi đâm lưng ta. Đám người biểu lộ cũng là một cái thi đấu một cái đặc sắc. Con ta Hứa Tiểu Phàm, có đại đế chi tư. Ngươi nghe một chút, cái này cần là có nhiều phép lối, khả năng nói ra những lời này. Quả nhiên không hổ là Hứa Tặc. Hạng Hoa cũng là trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói, vậy các hạ cảm thấy nên xử lý như thế nào? Hứa Uyên khỏe miệng phát họa ra một vẻ quỷ dị độ cong, liếc nhìn chúng nhân nói, con ta vết thương trên người, ai đánh, đứng ra. Đám người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Vân Đài phụ tử, mà hai cha con túi đầu, không lúc đích. Hứa Uyên nhìn hai người một cái, đối đám người thản nhiên nói, đã không ai dám thừa nhận, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Nghe vậy, cả đám đội vàng thối lui, nguyên địa chỉ còn lại Tống Vân Đài hai cha con. Hai cha con thấy thế, thân thể không tự giác run rẩy lên, lại không trước đó vênh váo hung hăng. Bất quá Tống Vân Đài vẫn là bộ mặt tức giận, mạnh miệng nói, Hứa Tặc, ngươi muốn thế nào? Hứa Uyên mỉm cười, không để ý tới Tống Vân Đài, mà là nhìn về phía Tống Thanh Sơn nói, ngươi xuống dưới, ta chưa từng lấy lớn hiếp nhỏ. Tống Thanh Sơn đè nén lửa giận, nhìn phụ thân một cái sau, lùi mấy bước. Con bất hiếu. Tống Vân Đài nổi giận nói. Tống Thanh Sơn xấu hổ cúi đầu. Đồng thời, một cỗ cường đại kiếm ý trực tiếp bao phủ tại Tống Vân Đài trên thân. Cái sau chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Nhưng mà, Hứa Uyên nhưng lại chưa xuất kiếm, thân hình hắn biến mất tại nguyên chỗ, một bàn tay liền phiến tại Tống Vân Đài trên mặt. Cái sau bị to lớn lực đạo đánh đứng không vững, ngã nhào trên đất, một cái răng cửa thuận thế bay ra ngoài. Tống Vân Đài nổi giận, thân làm Trục Lộc viện phó viện trưởng, hắn lúc nào thời điểm nhận qua như vậy nhục nhã. Hắn vừa muốn phản kháng, nhưng mà lại phát hiện thể nội thần tàng bị kiếm khí phong tỏa, căn bản điều không động được bất kỳ nguyên khí. Hứa Uyên lại là một cước đá vào bụng hắn bên trên. Lập tức cả người hắn vượt bay ra ngoài, mặt tại mặt đất ma sát, máu thịt bé bét. Đám người nhìn kinh hồn bạt vía. Dừng tay. Hạng Hoa có chút nhìn không được, như thế nào đi nữa, đó cũng là Trục Lộc viện phó viện trưởng. Trước mặt nhiều người như vậy, bị như vậy nhục nhã, Trục Lộc viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhưng mà, một thanh huyết hồng sắc kiếm, tại hắn mở miệng sát na, đã chống đỡ mi tâm của hắn. Hứa Uyên một chút mặt mũi cũng không cho. Cảm thụ được kiếm này sát ý nồng nặc, Hạng Hoa liền cũng không thể tránh được thở dài. Lúc này, Tống Vân Đài rốt cục có cơ hội mở miệng, thế là liền giận dữ hét, "Hứa Tặc, ngươi lấy mạnh lấn yếu, tính là gì anh hùng?" Hứa Uyên thế đại lực trầm một cước, trực tiếp giẫm tại Tống Vân Đài phần bụng. Liền nghe răng rắc một tiếng, tựa như thứ gì vỡ vụn giống như âm thanh âm vang lên. "Không!" Tống Vân Đài cả người một ngộng, lập tức cả người co quắp. "Thần tàng, hắn thần tàng bị phế." "Cha!" Tống Thanh Sơn nhìn muốn rách cả mí mắt. Đám người cũng là câm như hến. Đối với tu sĩ mà nói, tu vi bị phế, quả thực so chết còn đáng sợ hơn. Cái này Hứa Tặc, quá độc ác. Cho tới giờ khắc này, Hứa Uyên cái này mới rốt cục dừng tay, cười lạnh nói, ngươi lại có tư cách gì mà nói ta lấy mạnh lấn yếu? Lần này, Hứa Uyên thật nổi giận. Kém một chút, con của hắn liền không có. Hứa Uyên nhìn về phía Hạng Hoa nói, chuyện an bài một chút nhập học à, đúng rồi, ta muốn lưu lại bồi đọc. Hạng Hoa có chút tức giận, nhưng lại liếc mắt nhìn chống đỡ tại mi tâm kiếm, lâm vào trầm mặc. Cân nhắc lợi hại hồi lâu, hắn lúc này mới gật đầu đồng ý nói, không có vấn đề. Mất mặt sao? Sát thực mất mặt. Lần này, Trục Lộc viện mặt đều ném xong. Nhưng việc đã đến nước này, Tống Vân Đài đã là một tên phế nhân, vì một người như vậy, lấy lại công đạo. Vì một người như vậy, từ chối nhã nhặn một cái kiếm tu cường giả, cùng một cái tuyệt thế thiên tài. Nói đùa cái gì? Chương 32. Tuyệt đối không nên đắc tội Hứa gia. Đế đô, Dương gia. Dương Vô Địch đang nằm ở trên giường, bên người vây đầy Dương gia hạch tâm thành viên. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Vô Địch ung dung tỉnh lại. Quét đám người một cái sau, lần nữa nhắm mắt cảm thụ phiên thương thế bên trong cơ thể. Hắn thần thức chìm vào tử phủ, trông thấy kia bị kiếm khí chạm sập hơn phân nửa tử phủ sau, không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Một bàn tay xuống dưới, đánh rớt hắn một nửa tu vi. Như sơ ý một chút, cảnh giới bất ổn tử phủ đổ sụp, liền sẽ rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũng nhường hắn cảm giác được tim đập nhanh. Tử phủ cảnh kiếm tu, quả thực không hợp thói thường. Thật lâu, hắn lần nữa mở mắt ra nói, hiện tại Hứa gia tình huống như thế nào? Một cái tộc lão nhẹ phẩy sợi râu, sắc mặt có chút cổ quái nói, Hứa gia phụ tử hôm qua đại náo Trục Lộc viện, tiểu Hứa tặc phá Cửu Thiên Huyền sát trận, lão Hứa tặc chẳng những đem Trục Lộc viện hộ sơn đại trận hủy, còn phế đi một cái phó viện trưởng. Nghe vậy, Dương Vô Địch khẽ miệng giật một cái. Cửu Thiên Huyền sát trận, từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tài đều chôn xương ở đằng kia, lại bị tiểu Hứa tặc cho phá. Còn có truyền thuyết kia có thể ngăn cản tử phụ cảnh đỉnh phong tu sĩ hộ sơn đại trận, thế mà bị lão Hứa tặc cho phá. Cái này hai cha con, coi là thật không là người. Bình phục tâm tình xuống, hắn hỏi tiếp, về sau đâu? Hai cha con xem như hoàn toàn đắc tội Trục Lộc viện, cho dù là kiếm tu, khẳng định cũng không có kết cục tốt. Dương Vô Địch ở trong lòng cười lạnh. Cái kia tộc lão trầm mặc thật lâu, mới nói, về sau tiểu Hứa tặc thành Trục Lộc viện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, Hứa tặc đem đến Trục Lộc viện bồi đọc Dương Vô Địch thân thể khí run rẩy, Trục Lộc viện. Hừ, có tiếng không có miếng. Tộc lão nói, phó viện trưởng ngược lại phế đi, Trục Lộc viện lần này được một vị yêu nghiệt đệ tử, còn bổ sung một cái tử phụ cảnh kiếm tu, trực tiếp được tê ta tự nhiên tin tưởng. Dương Vô Địch trừng kia tộc lão một cái, tiếp lấy thở dài một hơi, chậm rãi ngồi dậy. Tiếp tục hỏi, hoàng đế bên kia có phản ứng gì? Hứa tặc đại náo yến hội, lấy hoàng đế trước kia tính tình, tất nhiên sẽ giận tím mặt mới đúng. Tộc lão nói, ngày ấy yến hội kết thúc sau, hoàng đế từng bí mật phái người cho Hứa tặc tặng lễ, nói là chiêu đãi không chủ đáo. Dương Vô Địch cảm giác chính mình hoàn toàn tê. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nhìn về phía chúng nhân nói, truyền lệnh xuống, giải trừ đối Hứa gia phụ tử truy sát, lại chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đi Trục Lộc viện cho Hứa tặc. Về sau ta Dương gia người, nhìn thấy Hứa gia nhân, đều nhượng bộ lui binh, như có đắc tội người, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, rất nhiều tuổi tác hơi lớn tộc lão nhóm khẽ gật đầu. Đây là lựa chọn chính xác nhất. Về phần cứu hận, ở gia tộc tồn vong trước mặt, chẳng phải là cái gì. Nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người biểu thị phản đối, không hiểu. Trong đó thái độ kiên quyết nhất chính là Dương Vô Địch vợ, Đinh Thị. Giờ phút này nữ nhân này khuôn mặt đẹp đẽ bị cừu hận chiếm cứ, vẻ mặt vặn vẹo nói, dựa vào cái gì, con trai ngươi huyết cừu ngươi chẳng lẽ không báo sao? Dương Vô Địch thở dài một tiếng, nói, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Đúng vậy a, thời điểm chưa tới. Như thật tiếp tục đắc tội Hứa tặc, người ta không quan tâm trực tiếp đánh tới, ai chống đỡ được? Dương gia khoảnh khắc liền sẽ bị diệt môn. Đầu năm nay, nắm đấm mới là chân lý. Cùng lúc đó, một bên khác Hoa gia cũng cùng Dương gia chọn ra nhất trí quyết định. Không có cách nào, tình thế bức bách. Trước đó Hứa Viên còn không có toát ra tử phủ cảnh tu vi thời điểm, bọn hắn còn có thể đấu một trận. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ có thể thận trọng giảm xuống tồn tại cảm. Ba ngày sau đó, Trục Lộc viện, đỉnh núi một chỗ độc lập trong tiểu viện, Hứa Tiểu Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thụ một trong hạ thể khôi phục như lúc ban đầu thương thế về sau, cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Trước mấy ngày xung trận, lại thêm bị thần tàng cảnh tu sĩ đánh, cho dù thể chất mạnh hơn, cũng có chút bị không được. Bất quá còn tốt, thụ thương không tính quá nặng, lại thêm chi thần ma luyện khí quyết nắm giữ cường đại chữa trị năng lực, lúc này mới có thể nhanh như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị mở ra hệ thống bảng, nhận lấy một chút hỗn độn thể. Lúc này thế nào đều xem như cậu ở, dù sao hắn khảo hạch đều không có tham gia xong. Thế nào, khẳng định đều là thứ nhất đếm ngược không có chạy. Ân. Nhưng mà, khi hắn trông thấy kia dập tắt thứ hai tuyển hạng lúc, người hoàn toàn chết lặng. Hứa Tiểu Phàm rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại, hình tượng vẫn không có biến hóa. Dựa vào, đây là có chuyện gì? Hắn tại nội tâm la lên tiền bối căn bản không để ý tới hắn. Cái này khiến Hứa Tiểu Phàm tâm ngã vào đáy cốc. Trầm mặc thật lâu, Hứa Tiểu Phàm thở dài, nhận lấy một rưỡi đệ nhất tuyển hạng ban thưởng tăng lên một tầng tiểu cảnh giới. Trong chốc lát, cảnh giới của hắn liền tăng lên tới tiên tiên đỉnh phong. Nhưng mà, cái này cũng có thể đền bù Hứa Tiểu Phàm bị thương nội tâm. Nghĩ nghĩ, Hứa Tiểu Phàm quyết định đi ra ngoài hỏi một chút. Hắn không phục a. Hỗn độn thể không có, này làm sao có thể chịu? Vừa đi ra sân nhỏ, Hứa Tiểu Phàm liền trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là ngày ấy cứu được, muốn thu hắn làm đồ Triệu Phong Niên. Hứa Tiểu Phàm đi lên hỏi, Triệu lão sư ngươi thế nào tại cái này? Đối với vị đạo sư này, Hứa Tiểu Phàm vẫn là vô cùng có hảo cảm. Bởi vì tại hắn tứ cô vô thân thời điểm, chỉ có vị đạo sư này giúp hắn. Triệu Phong Niên quay người, không nói gì, tay trực tiếp khoác lên Hứa Tiểu Phàm trên bờ bay. Một lát sau gật đầu nói, không tệ, ngươi sử dụng tăng cao tu vi biện pháp, xem ra tác dụng phụ rất nhỏ. Thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá còn phải nhờ có cha ngươi bỏ được bỏ tiền vốn, tốt nhất linh đan thảo dược không cần tiền hướng trong miệng ngươi nhét. Hứa Tiểu Phàm cười gật đầu nói, vậy dĩ nhiên, hắn liền ta một đứa con trai này, về sau dựa vào ta dưỡng lao đâu. Triệu Phong Niên cười nói, trước đó có một cái tin đồn ta còn kém chút tin, hiện tại xem ra truyền ngôn có sai. Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, cái gì truyền ngôn? Triệu Phong Niên nói, truyền ngôn ngươi là hoàng đế con riêng. Hứa Tiểu Phàm có chút không vui nói, ta thế nào lại là hoàng đế con riêng, ai như thế ưa thích nói hiệu nói vượng. Triệu Phong Niên cười không nói, nhưng sau một khắc hắn khoác lên Hứa Tiểu Phàm trên người tay, đột nhiên run rẩy. Hắn cả kinh nói, ngươi đột phá? Hứa Tiểu Phàm hơi biến sắc mặt, không tốt lại bại lộ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không tốt giảm biện, không thể làm gì khác hơn nói, Ngô có điều ngộ ra. Triệu Phong Niên hít sâu một hơi, lập tức mới nói, ngươi năm nay mấy tuổi, cụ thể một chút. Hứa Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái, nói, 15. Triệu Phong Niên tán thưởng một tiếng, ngươi quả thực là yêu nghiệt. Hứa Tiểu Phàm có chút không vui nói, lão sư ngươi thế nào mắng chửi người đâu, ta là người, không là yêu nghiệt. Triệu Phong Niên có chút trầm mặc. Hứa Tiểu Phàm thì thừa cơ hỏi, Triệu đạo, ta nhập học khảo hạch tên thứ mấy? Triệu Phong Niên nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm một cái nói, thứ nhất, nhập học khảo hạch thứ nhất, hoặc là nói, trục lộc viện lịch sử thứ nhất. Hứa Tiểu Phàm ánh mắt một chút trừng lão đại, cảm giác tê cả da đầu, hắn nói, ta làm sao lại thành đệ nhất, không có khả năng a. Triệu Phong Niên giải thích nói, ngươi phá Cửu Thiên Huyền Sát trận, mấy trăm năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới qua, ngươi nói ngươi không phải thứ nhất, ai là thứ nhất? Hứa Tiểu Phàm hoàn toàn trầm mặc. Triệu Phong Niên thì hỏi, trước đó cùng ngươi nói sự tình, cân nhắc thế nào? Hứa Tiểu Phàm chất phát nói, cái này ta phải hỏi một chút phụ thân ta, đây là đại sự. Đối với bái vị này làm lão sư, Hứa Tiểu Phàm kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Hắn vừa dứt lời, Hứa Uyên bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Thanh này hai người giật nảy mình. Chương 33. Ngang tàng cha, mộng bất nhi. Cha. Hứa tiền bối. Hứa Uyên gật gật đầu, nói, ngươi như không có ý kiến, nhận hạ vị lão sư này chính là. Nếu như có thể, hắn nhưng thật ra là muốn chính mình dạy bảo nhi tử. Bất quá hắn tự mình tu luyện hoàn toàn chính là nửa đời, toàn bộ nhờ hệ thống tăng lên, tự nhiên cũng liền không muốn ra xấu. Hứa Tiểu Phàm gật gật đầu, trực tiếp hướng phía Triệu Phong Niên đi một đệ tử lễ, lão sư. Triệu Phong Niên mỉm cười lên tiếng. Làm lão sư lớn nhất tâm nguyện, tự nhiên là bồi dưỡng được một vị cường giả. Dưới mắt, hạt giống tốt ngay tại cái này. Liên nhìn hắn Triệu Phong Niên như thế nào rèn luyện. Hứa Uyên nhìn xem một màn này, cũng có chút vui mừng. Mặc dù hoài nghi nhà mình nhi tử ngốc, khả năng có lao ra ra chỉ điểm. Nhưng nhận hạ cái này, lão sư ý nghĩa không có gì ngoài chỉ điểm tu hành bên ngoài, nhi tử ngốc cũng coi như hoàn toàn thành trục lộc viện người. Về sau như lại xảy ra bất trắc, coi như mình không tại, cũng có trục lộc viện xem như chỗ dựa. Kỳ thật trước đó Hạng Hoa người viện trưởng kia cũng cùng hắn đề nghị, muốn thu nhi tử ngốc vào môn hạ. Nhưng Hứa Uyên lại biện cự. Hạng Hoa người kia quá mức cân nhắc lợi hại, nhưng dưới mắt vị lão sư này, Hứa Uyên có thể nhìn ra, tuyệt đối là một cái trọng tình. Nghĩ đến cái này, Hứa Uyên theo bên trong nhận chữ vật, lấy ra một cái trang tràn đầy bao bố tử đưa cho Triệu Phong Niên. Nói tiếp, đây coi là lễ bái sư. Kia cái túi lắc lư ở giữa, chính là một hồi kim loại tiếng va chạm. Cho dù ai đều có thể lập tức ý thức được bên trong là cái gì. Một bên Hứa Tiểu Phàm có chút giật mình nói, cha, ta lúc nào thời điểm có tiền như vậy? Nhìn cái này bao tải lớn nhỏ, bên trong tối thiểu hơn bạc kim. Hứa Uyên nói, hoàng đế trước mấy ngày đưa điểm, Hoa gia cùng Dương gia hôm nay cũng đưa điểm, Vân gia cũng kéo một xe linh đan rượu dự tới. Hứa Tiểu Phàm nghe có chút ngượng, cha ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Vân gia đưa tiền có thể lý giải, đơn giản là kết giao tình, nhưng hoàng đế Dương gia cùng Hoa gia cũng đưa tiền. Cái này có đôi chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều là huyết cừu a, không chết không thôi loại kia. Hứa Uyên liền nói, đây chính là thực lực chỗ tốt. Nếu như ta nắm giữ một bàn tay, liền giết hắn mấy nhà thực lực. Như vậy cho dù ngươi làm lại quá phận, bọn hắn bệnh viện không có khả năng oán hận ngươi. Thế giới này, nắm đấm có thể giải quyết 99% chuyện, còn có 1% không giải quyết được, đại biểu quả đấm của ngươi còn chưa đủ cứng rắn. Hứa Tiểu Phàm ở một bên nghe liên tục gật đầu, tuyệt đối rất đúng. Cho nên hắn muốn cầu nói vô địch. Một bên Triệu Phong Niên, ở một bên nghe sửng sốt một chút. Cái này đều nói cái gì cùng cái gì? Chẳng lẽ đây chính là hứa thức giáo dục? Lúc này, Hứa Uyên đã đem tiền đưa cho Triệu Phong Niên. Hắn lại không có tiếp, mà chỉ nói, không cần như thế, chỗ chức trách. Hứa Uyên lười nhác nói nhảm, một thanh trực tiếp nhét vào Triệu Phong Niên trong ngực, sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Phong Niên, Hứa Tiểu Phàm nói, thu cất đi lão sư, trên người ngươi y phục này cũng nên đổi thân mới. Triệu Phong Niên cười khổ lắc đầu, nói tiếp, số tiền này, ta sẽ cho ngươi mua sắm một chút trên việc tu luyện dùng tới đồ vật. Hứa Tiểu Phàm khoát khoát tay, biểu thị không cần. Có thể Triệu Phong Niên lại thu hồi tiền, nói thẳng, đi thôi, nhường ta nhìn ngươi thực lực như thế nào tiếp xuống một tháng. Hứa Tiểu Phàm liền tại tu luyện gian khổ bên trong vượt qua. Bởi vì Hoa gia Dương gia bên kia đã chịu vừa, Vạn Bảo các bên kia cũng chuyện rất nhiều, cho nên hắn trong khoảng thời gian này qua không còn như vậy bị đè nén. Hắn còn phát hiện Triệu Phong Niên đối với tu hành chi đạo bên trên lý giải rất là thông thấu, lại mười phần phong phú. Thế là tựa như cùng bọn biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu những kiến thức này, hóa thành chính mình dùng. Mặc dù có hệ thống tiền bối tăng cao tu vi, nhưng đưa đến chính là hắn đối với phương diện tu luyện tri thức rất nông cạn. Cái này bất lợi cho đem một cảnh giới phát huy đến cực hạn. Hơn nữa hắn không có khả năng mỗi một lần đều dựa vào lấy hệ thống tiền bối, ngẫu nhiên tăng cao tu vi. Chỗ dựa sơn sẽ ngược, dựa vào người người sẽ chạy. Rất nhiều chuyện vẫn là phải dựa vào trong lòng mình càng an tâm một chút. Đương nhiên, những ngày này cũng không phải hoàn toàn không có phiền lòng chuyện. Tỷ như cái kia Tống Thanh Sơn, thỉnh thoảng liền đến khiêu khích một chút, nói cái gì muốn cùng mình bên trên sinh tử đài. Lên sinh tử đài, bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Đây là trục lộc viện lão truyền thống. Hứa Tiểu Phàm chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Không có cách nào, đánh không lại. Thực lực, tuổi tác bày ở cái này. Còn có chính là cái kia gọi Thượng Quan Thu Nguyệt nữ nhân, gần nhất hàng ngày tới tìm hắn. Nói cái gì tha thứ hắn, về sau muốn gả cho hắn. Hứa Tiểu Phàm chỉ cảm thấy, nữ nhân này thật là đầu óc có bệnh. Ngày này, hắn cửa chính của sân lại vang lên tiếng đập cửa. Hắn đoán, khả năng lại là nữ nhân kia. Hứa Tiểu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ trước đi mở cửa. Bởi vì nếu như hắn không ra, Rất nhanh nữ nhân kia liền sẽ bốn phía nói, mình bị Hứa Tiểu Phàm cho phi lễ. Cái này sẽ khiến công vẫn. Hứa Tiểu Phàm không thích dạng này. Nhưng lần này, đứng ngoài cửa, lại là một tên mập. Hứa Tiểu Phàm liền có chút ngạc nhiên nói, Trương Minh à, ngày đó khảo hạch về sau, liền không có nhìn thấy ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này đang làm gì? Trương Hóa Long cười khổ một tiếng nói, ta bị cha ta đánh cho một trận. Nói xong, hắn lộ ra chính mình so bình thường còn muốn lớn hơn một vòng cái mông. Ngươi nhìn, còn không có tiêu xương đâu. Hứa Tiểu Phàm một tay bịt ánh mắt, nghi ngờ nói, Trương Thúc không có việc gì đánh ngươi làm gì? Trương Hóa Long trợn nhìn Hứa Tiểu Phàm một cái nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Hứa Tiểu Phàm chỉ chính mình, càng thêm nghi ngờ nói, bởi vì ta. Trương Hóa Long gật đầu nói, ngươi con hàng này thanh danh gần nhất có thể rất lớn, Trục Lộc Viện Cửu Thiên Huyền Sát trận đều cho ngươi phá. Bọn hắn liền cầm ngươi cùng ta tương đối, nói ta là phế vật. Sau đó cha ta trên triều đình bị người trào phúng, giận liền đánh ta. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm có chút im lặng, tâm tình lập tức liền không tươi đẹp. Thanh danh lớn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này, Trương Hóa Long tiếp tục nói, ta cái này bỗng nhiên đánh, đều là ngươi hại, ngươi đến đền bù ta. Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, ta thế nào đền bù ngươi? Trương Hóa Long nói, theo ta đi Huyết Kiếm Di Tích đi một lần. Hứa Tiểu Phàm trực tiếp lắc đầu nói, ta còn muốn tu luyện, chính ngươi đi. Trương Hóa Long thở dài nói, ta một người đi rất có thể sẽ chết, chúng ta thật là huynh đệ. Hứa Tiểu Phàm tiếp tục lắc đầu, không có đi hay không. Trương Hóa Long nổi giận nói, còn có phải là huynh đệ hay không? Cùng lúc đó, Hứa Tiểu Phàm trước mặt đống nhiên hiện ra mấy hàng chữ, tiến về Huyết Kiếm Di Tích, trở xuống ngài có hai lựa chọn, một, tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt hạ, hung hăng cướp đoạt cơ duyên, ban thưởng bảo mệnh phù một trương. Hai, không cướp đoạt bất kỳ cơ duyên, lấy bảo toàn tự thân là mục đích chủ yếu, tham gia Huyết Kiếm Di Tích, ban thưởng vô song phù một trương. Có quan hệ cái này hai tấm bùa, tin tức bị đồng bộ tới Hứa Tiểu Phàm náo hải. Hắn lập tức đại hỉ. Bảo mệnh phù có thể bảo vệ chính mình cuối cùng một tia sinh cơ. Đối với loại này có thể đồ vật bảo mệnh, Hứa Tiểu Phàm bình thường đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Kinh diễm nhất vẫn là cái này vô song phù. Một khắc đồng hồ bên trong, hắn sẽ ở vào một cái đánh không chết trạng thái. Quả thực biến thái tới trình độ ngoại hạng. Thở dài ra một hơi, Hứa Tiểu Phàm liền mở miệng nói, "Trương huynh, ta cùng ngươi đi." Trương Hóa Long mừng lớn nói, quả nhiên không hổ là huynh đệ. Rất nhanh, hai người liền ra sân nhỏ, một đường hướng phía dưới núi mà đi. Cùng lúc đó, sân nhỏ trên nóc nhà đứng đấy hai thân ảnh, một vị cường tráng khôi ngô, một vị một bộ thanh sam, chính là Trương Nhị Nhu cùng Hứa Uyên. Lúc này Trương Nhị Nhu nói, "Hứa huynh, ngươi như thế một cái tốt biện pháp." Hứa Uyên cười nói, "Không có cách nào, đứa nhỏ này không thích đi ra ngoài, ta sợ hắn một mực ở trong nhà đóng cửa làm xe, không phải chuyện tốt." Trương Nhị Nhu nói, "Hứa huynh vì bồi dưỡng nhi tử, cũng là dụng tâm lương khổ." Hứa Uyên hỏi tiếp, "Đúng rồi Trương huynh, ngươi đối máu này kiếm di tích hiểu bao nhiêu?" Trương Nhị Nhu trầm ngâm chốc lát nói, chỗ này di tích ta nghe nói chính là vạn năm trước một vị tuyệt thế kiếm tu độc phủ, ngẫu nhiên bị Hoa Gia lão tổ tìm được, cũng chiếm thành của mình. Dựa vào bên trong cơ duyên, Hoa Gia lúc này mới có thể theo một cái thổ phỉ thế lực trưởng thành thành hiện tại tứ đại gia tộc một trong. Chỉ là chỗ này di tích Hoa Gia bảo bối rất, làm sao lại đông nhiên tuyên bố công khai? Phải biết, năm đó Đại Ngu mở ra quốc hoàng đế, dùng vô số loại thủ đoạn đều không thể nhường Hoa Gia giao ra di tích này vị trí cụ thể. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Hứa Minh, ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Hoa này nhà khả năng đang lưu đồ những thứ gì? Hai người bọn họ đi chỉ sợ. Hứa Uyên cười cười, ngẩng đầu nhìn nơi xa dần dần rơi xuống trời chiều, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Trương Minh, nhà ấm bên trong đóa hoa, thủy chung là nhịn không được mưa gió. Chương 34. Ai cho ngươi là gan động Hứa gia nhân? Đại Ngu Vương triều, Thiên Nguyên dãy núi, Huyết Kiếm di tích trên không. Giờ phút này đang có vô số khí tức cường đại tại trên đường chân trời xoay quanh. Hứa Uyên cùng Trương Nhị Nhu hai người một bộ áo bào đen, ẩn giấu trong đám người. Trương Nhị Nhu có chút im lặng nói, Hứa Minh ngươi không phải nói nhà ấm bên trong đóa hoa là không chịu nổi mưa gió sao? Hứa Uyên gật đầu nói, không sai a. Trương Nhị Nhu nghi ngờ nói, vậy ngươi gọi ta tới này là tự nhiên là hộ đạo. Hứa Uyên kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Nhị Nhu. Trương Minh, chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi thật yên tâm đi. Hai người bọn họ liền nhét vào cái này. Ngươi thật đúng là cha ruột. Trương Nhị Nhu nhỏ giọng thấp nói thầm, ta khẳng định là cha ruột, ngươi có phải hay không còn chưa nhất định. Hai người lúc nói chuyện, một đạo cường hành khí tức bay lượn mà đến, chính là Hứa Uyên người quen biết cũ, Hoa Yêu Nhiêu. Đám người phía dưới, Hứa Tiểu Phàm ngẩng đầu xem xét mắt, vô ý thức hướng trong đám người rụt rụt. Trương Hóa Long nhìn xem đã cải trang cách ăn mặc thành gã sai vặt bộ dáng Hứa Tiểu Phàm, vẻ mặt xem thường. Hắn xem thường nhất loại người này, lại muốn chơi giả heo ăn thịt hổ kia một bộ đúng không? Hứa Tiểu Phàm bất tức muốn chết. Hắn thật không có giả heo ăn thịt hổ a, hắn đã muốn làm cậu nói bên trong người mà thôi. Lúc này, Hoa Yêu Nhiêu thanh lãnh âm thanh ầm vang lên, gặp qua các vị đạo hữu, chắc hẳn các vị hẳn là cũng không hiểu rõ lắm chỗ này Huyết Kiếm di tích tin tức. Đây là vạn năm trước đó, một vị tuyệt thế kiếm tu lập phủ, cả tòa động phủ từ một cái tiểu thế giới tạo thành. Ta Hoa gia mặc dù chiếm cứ nơi đây hồi lâu, nhưng trên thực tế khai thác trình độ cứ thấp, bên trong vẫn như cũ còn có vô số cơ duyên. Chỉ là này phương thế giới kinh nghiệm vạn năm tuế nguyệt sắp sụp đổ, ta Hoa gia tự biết năng lực không đủ, lúc này mới rộng mà báo cho, nguyện làm thuận nước dòng thuyền, cùng chư quân cùng hưởng chỗ này di tích. Chúng người vừa ý gật đầu, tiếp lấy có người hỏi, Hoa gia chủ có biết chỗ này động phủ chủ nhân là bực nào cấp độ kiếm tu? Hoa Yêu Nhiêu vũ mị cười một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch, phun ra ba chữ, đại kiếm tiên. Lời vừa nói ra, toàn trường hãi nhiên. Như thế nào đại kiếm tiên? Đem kiếm tu đến cực hạn, không dựa vào tu vi, bằng vào kiếm ý liền có thể làm được tối thành đoạt biển. Cho dù tại vạn năm trước đó, cái kia kiếm đạo cực độ sáng chói, kiếm tu vô địch thời đại. Đại kiếm tiên đều là nhất cường giả đứng đầu một trong, chỉ có kiếm đế mới có thể ổn ép một đầu. Mà cái này, đúng là một chỗ đại kiếm tiên động phủ. Chỉ có điều Hoa Yêu Nhiêu lời nói gió nhất chuyện, nói rằng, chỗ này động phủ sắp đặt cấm chỉ, phàm vượt qua 20 tuổi người, không được đi vào. Nghe vậy, một đám cường giả nhíu mày. Có một áo bào tím thần tàng cảnh cường giả, vẻ mặt khinh thường, hướng phía cửa vào di tích phóng đi, muốn mạnh mẽ phá tan cấm chế. Đại kiếm tiên lại như thế nào? Vạn năm tuế nguyệt, còn có thể còn lại mấy phần kiếm ý. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ kinh khủng huyết sắc kiếm ý trực tiếp hướng phía áo bào tím cường giả chém tới, đem nó thân thể chạm nát bấy. Chúng cường giả mặt lộ vẻ hãi nhiên, vội vàng triệt thoái phía sau. Trong đám người Hứa Uyên cảm thụ được cái kia đạo cường hành kiếm ý, cùng tử phủ bên trong phát ra trận trận kiếm minh huyết sắc kiếm, mày nhăn lại. Không hổ là đại kiếm tiên, cho dù kinh nghiệm vạn năm, kiếm ý vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Kiếm ý này tinh thuần trình độ, chỉ sợ so với ta vô địch kiếm ý còn phải mạnh hơn mấy phần. Chỉ là, nếu ta không cách nào tiến vào, liền không cách nào cam đoan nhi tự an toàn. Hứa Uyên nội tâm bắt đầu có chút lo lắng. Cơ duyên có hạn, những cái kia không có bối cảnh, không có thực lực, mong muốn đục nước béo cỏ, chính mình xéo đi. Cùng lúc đó, đại ngu thế hệ trẻ tuổi đang chuẩn bị thông qua trên mặt đất vết nứt không gian, tiến vào huyết kiếm di tích, lại bị một đám cường giả ngăn lại. Di tích bên trong cho dù bảo bối lại phong phú, vậy cũng không chịu nổi nhiều người. Cho nên hiện tại thiếu một người đi vào, nhà mình hậu bối liền có thể mang nhiều một phần cơ duyên trở về. Ước hiếp người. Ha ha, ngươi không có thực lực không có bối cảnh, không ước hiếp ngươi, ước hiếp ai? Một chút xuất thân hàn môn người trẻ tuổi, một nháy mắt đổi sắc mặt, nhưng lại chỉ có thể nén giận vào bụng, xám xịt rời đi. Trông thấy một màn này, Hứa Tiểu Phàm có chút xúc động. Phụ thân nói rất đúng, thế giới này nắm đấm mới là đạo lý. Nghĩ đến, hắn liền muốn đi theo Trương Hóa Long tiến vào huyết kiếm bí cảnh. Chờ một chút. Một vị bụng vệ cẩm y trung niên, đột nhiên đưa tay đem hắn ngăn lại. Hứa Tiểu Phàm giả trang ra một bộ cực kỳ cung thuận bộ dáng, hỏi, tiền bối ngài đây là? Cẩm y trung niên nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái nào ra con cháu? Cái này Hứa Tiểu Phàm ấp úng, có chút nói không nên lời. Phía trước Trương Hóa Long liền đứng ở một bên, vẻ mặt xem kịch vui biểu lộ. Có trước đó giao hấn, hắn hiện tại thật là một câu cũng không muốn nói, thậm chí trong lòng có chút chua chua. Hứa ra hai cha con này đều là một bộ dạng, đi đến đâu chứa vào cái nào. Hắn cũng nghĩ trang, nhưng hắn không có cái này tiền vốn. Lúc này liền nghe kia cẩm y trung niên quát lớn, làm càn, từ đâu tới đứa nhà quê dám ở cái này đục nước béo cỏ, còn không mau cút cho ta. Hứa Tiểu Phàm sắc mặt lập tức có đôi chút khó coi. Tiền bối, ta cùng Trương gia thiếu chủ là bằng hữu. Cẩm y trung niên vẫn như cũ không hề lay động. Ai biết ngươi nói có phải hay không lời nói dối. Trương Hóa Long ở một bên nói, vị tiền bối này, đây đúng là bằng hữu của ta. Cẩm y trung niên nói, phải thì như thế nào, cho dù ngươi Trương gia quyền thế ngập trời, cũng phải thủ quy củ. Ngươi có thể từng thấy gia tộc khác tử đệ mang bằng hữu? Phu cận, một đám cường giả nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người không phải người ngu, thiếu đi vào một người, đối bọn hắn mà nói, đều là chuyện tốt. Lại có ai sẽ phản đối? Trương Hóa Long, Hứa Tiểu Phàm đành phải tự buộc, tiền bối, ta là Hứa gia. Không có cách nào, hắn nhất định phải tiến vào huyết kiếm di tích. Nếu không cọng lông đều không bắt được. Hắn lời vừa nói ra, rất nhiều người đều nhận ra cải trang cách ăn mặc qua Hứa Tiểu Phàm, trong lúc nhất thời, rất nhiều căm thù ánh mắt liền ném đi qua. Đặc biệt là đám người phía trước nhất Tống Thanh Sơn, ánh mắt kia giống như là muốn ăn người. Tiểu Hứa tặc cưu địch thật là không ít, nhưng lại không ai dám động đến hắn. Cha hắn tử phụ cảnh kiếm tu, hoàng đế gặp đều không dám thất lễ chủ. Chỉ là trước mắt cái này bụng vệ cẩm ý trung nhân thuộc về tông môn thế lực, Hứa tặc chi danh trước mắt tại tông môn trong thế lực còn chưa truyền ra, hắn rõ ràng không biết Hứa ra đến tột cùng kinh khủng bực nào. Thế là cẩm ý trung niên suy tư một lát sau, xác định chính mình chưa từng nghe qua gia tộc này, liền mở miệng nói ra, Hứa ra là cái gì a miêu a cẩu, cũng xứng tiến huyết kiếm di tích. Có loại. Trong lúc nhất thời, toàn trường biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí có người hít sâu một hơi. Cẩm y trung niên căn bản không có phát giác được chúng quanh dị dạng, một cô uy áp liền hướng phía Hứa Tiểu Phàm phô thiên cái địa ép đi. Hứa Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, ứng phó cực kỳ nhẹ nhõm. Cẩm y trung niên chợt cảm thấy ném đi mặt mũi, giận tí mặt, trực tiếp liền hướng Hứa Tiểu Phàm một đao chém tới. Một đao kia không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn chính là sát chiêu. Ở đây biết Hứa Tiểu Phàm nội tình người, mặc kệ có hay không thủ, đều động. Ngươi thật đúng là dám động thủ a. Ngươi có biết cha hắn là người thế nào? Một quyền này nếu là thật sự đem người nhi tử đánh xảy ra vấn đề đến, lấy Hứa Tặc tác phong làm việc, nhà ngươi tông môn đoán chừng liền phải không có. Đang lúc Hứa Tiểu Phàm chuẩn bị dùng đạp không quyền đi đường lúc, trước mặt hắn bỗng nhiên thêm ra một thân ảnh. Chỉ là người xuất thủ, nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 35. Nếu như còn sống không phải là vì chắc bức, vậy còn không như chết. Người này Hứa Tiểu Phàm còn có chút ấn tượng, chính là đế đô tứ đại gia tộc một trong Vân gia chi chủ, Vân Miểu Hạc. Chỉ là hắn vì sao ra tay giúp ta? Hứa Tiểu Phàm trong lúc suy tư, kia bị ngăn lại cẩm y trung niên nghi ngờ nói, Vân gia chủ, ngươi vì sao muốn cứu cái này đứa nhà quê? Vân Miểu Hạc căn bản không muốn cùng loại tiểu nhân vật này nói chuyện, chỉ không mặn không nhạt phun ra một cái lăng chữ. Cẩm y trung niên khí toàn thân phát run. Vân gia chủ, đây là ta tụ linh tông môn sự tình, còn không tới phiên người nhúng tay. Vậy sao? Vân Miểu Hạc cười lạnh một tiếng, một trường đánh xuống, cương hành lực đạo trực tiếp đem cẩm ý trung niên đập thành một đám bùng não. Ở đây bất luận thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước cường giả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Tụ linh tông chính là đại ngu thứ nhất tông môn, thực lực cùng Dương gia không phân sàn sàn nhau. cái này Vân Miểu Hạc là điên rồi sao? Dám giết tụ linh tông người. Hứa Tiểu Phàm cũng có chút kinh ngạc, vị tiền bối này vì chính mình ra mặt tất nhiên là chuyện tốt, hắn có chút cảm kích, chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mức. Tiền bối, cái này Vân Miểu Hạc quay đầu, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Không sao, ta chính là nhìn hắn khó chịu. Hứa Tiểu Phàm, Mây Lao Cẩu, ngươi khinh người quá đáng. Trong đám người lại xông ra một vị cường giả, không phải tụ linh tông trưởng môn Tề Mục, còn có thể là ai? Vân Miểu Hạc bảo hộ ở Hứa Tiểu Phàm trước người, lạnh hừ một tiếng nói, hừ, không biết nhân tâm tốt. Lão phu nếu như không ra tay, ngươi tụ linh tông chỉ sợ ngày mai liền phải đạo thống đoạt tuyệt. Tề trưởng môn nghe nói như thế, có chút ngộng. Ngươi giết ta trong môn trưởng lão, ngược lại là ta còn muốn thiếu ngươi một cái nhân tình. Vân Miểu Hạc chân thành nói, ngươi xác thực thiếu ta một cái đại nhân tình. Ngươi có biết hắn là Hứa gia tử? Hứa gia? Tề Mục giễu cợt nói, lão phu nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì Hứa gia, đừng cầm những này a miêu a cẩu tới dọa lão phu. Vân Miểu Hạc có chút khác biệt, ngươi cũng không biết Hứa gia. Ta khuyên ngươi vẫn là đi trước hỏi thăm một chút, rồi quyết định muốn không nên động thủ. Tề Mục suy cười một tiếng mở miệng nói, ta quản ngươi Hứa gia là cái thứ gì, hôm nay cùng nhau diệt chính là. Nói xong, tử phụ cảnh khí thế toàn diện bộc phát. Trong nháy mắt, một đạo cự đại chỉ ảnh hướng phía Vân Miểu Hạc nghiền ép mà đi. Mấy vị Vân gia cường giả tại cái này một cái chớp mắt cũng nhao nhao ra tay. Mấy người hợp lực, cái này mới miễn cưỡng ngăn lại đạo này chỉ ảnh. Cái này lại chỉ là Tề Mục tiện tay một kích. Song phương cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, có thể nghĩ. Trong đám người Trương Nhị Nhu thấy cảnh này, nói rằng, Hứa Minh, cái này Vân gia, vì cùng ngươi kết giao tình, thật sự là liền mệnh cũng không cần. Chỉ là kia tụ linh tông, có thể không dễ trêu chọc. Hứa Uyên thản nhiên nói, không sao, chỉ là một cái tụ linh tông, ta trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Nghe vậy, dù là Trương Nhị Nhu người đàng hoàng này, đều không trải qua nói rằng, Hứa Minh, ngươi không trăng bước, sẽ chết ta. Hứa Uyên chân thành nói, nếu như còn sống không phải là vì trăng bước, vậy còn không như chết. Trương Nhị Nhu, tiền bối, việc này có thể coi như thôi, kỳ thật đều là hiểu lầm. Hứa Tiểu Phàm cao mày nói. Giữa không trung, Tề Mục khinh thường cười một tiếng. Ngâm miệng, ngươi là cái thá gì? Trong mắt hắn, Hứa Tiểu Phàm bất quá chỉ là một sâu kiến. Cùng một sâu kiến nói chuyện, khó tránh khỏi có chút hạ giá. Hắn đưa tay liền muốn thuận thế đem Hứa Tiểu Phàm gạt bỏ. Kẻ yếu tại cường giả trước mặt, thậm chí liền tư cách nói chuyện đều không có. Hứa Tiểu Phàm song quyền nắm chặt. Ta ngược lại muốn xem ai dám động đến ta Hứa gia người. Lại tại lúc này, giọng nói lạnh lùng không biết từ chỗ nào truyền đến, ngay sau đó một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm từ chân trời mà đến. Trong chốc lát, khóa chặt Tề Mục. Tề Mục giật mình. Kiếm tu? Nơi đây làm sao lại xuất hiện kiếm tu? Cảm thụ được thao thiên kiếm ý, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một hồi tê cả da đầu. Đám người càng là sôi trào. Là Hứa Tặc. Hoa Yêu Nhiêu ánh mắt biến âm động. Dương Vô Địch khỏe miệng giật một cái. Thao, thế nào đến đâu, đều có con hàng này. Tề Mục đã tê ra tử phủ, mong muốn ngăn cản cái này thao thiên kiếm ý. Nhưng mà, huyết sắc kiếm lại không chút nào bị ngăn trở cản, trực tiếp xuyên qua tử phủ. Vâng. Tử phủ sụp đổ hơn phân nửa. Tề Mục khỏe miệng không ngừng chảy máu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt càng là sợ hãi bất phần. Kiếm tu, quá tờ mờ, con mụ nó, kinh khủng. Một kiếm này xuống dưới, chỉ sợ tử phủ có sụp đổ nguy hiểm. Đáng sợ nhất chính là, đối phương chỉ xuất một kiếm. Như lại đến một kiếm, mệnh ta thôi rồi. Tề Mục cũng không lo được cái gì mặt mũi, hướng phía hư không cúi đầu, trực tiếp cầu xin tha thứ đạo hữu tha mạng a. Mặt mũi? Mệnh cũng bị mất, mặt mũi tính là cái gì chứ a? Trong hư không, xuất hiện một vị một bộ thanh sam nam tử. Hắn ở trên cao nhìn xuống, liếc qua Tề Mục, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi mới vừa nói, ta Hứa gia tính là thứ gì? Tề Mục vẻ mặt xấu hổ. Bên ta mới chỉ là chỉ đùa một chút. Nam tử áo xanh lại nói, ngươi còn muốn diệt ta Hứa gia? Tề Mục giống như là bị cỡ mắng cháu trai, đầu hận không thể thấp tiến đũ quần. Tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội đạo hữu, còn xin thứ tội. Nam tử áo xanh chỉ Hứa Tiểu Phàm, nói rằng, cùng hắn nói xin lỗi. Tề Mục sắc mặt khó coi, trong lòng vô cùng xấu hổ giận dữ. Hắn đường đường một tông trưởng môn, lại muốn để hắn trước mặt nhiều người như vậy, cùng một tên tiểu bối xin lỗi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng nhìn lấy cách mình mi tâm chỉ có nửa tấc khoảng cách kiếm, hắn đành phải hướng phía Hứa Tiểu Phàm chắp tay nói, "Tiểu hữu, vừa rồi đúng là lão phu có mắt không biết Thái Sơn." Hứa Tiểu Phàm không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía nam tử áo xanh, hô một tiếng cha. Giờ phút này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều có chút hâm mộ nhìn xem Hứa Tiểu Phàm. Bọn hắn cũng muốn cùng hô. Hứa Uyên thu kiếm, đầu tiên là hướng phía Vân Miểu Hạc nhẹ gật đầu. Vân Miểu Hạc đại hỉ, cái này bỗng nhiên đánh, chịu không lỗ. Sau một khắc, Hứa Uyên xuất hiện tại Hứa Tiểu Phàm trước mặt. Thấy đối phương không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Tiếp lấy đem huyết sắc kiếm đưa tới. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút nói, "Cha, ta không biết dùng kiếm a." Hứa Uyên nói, "Kiếm này cùng máu này kiếm di tích nguồn gốc rất sâu, có lẽ sẽ có tác dụng. Trong này, ta còn phong tồn một đạo kiếm ý, thời khắc mấu chốt, ngươi có thể dùng để bảo mệnh." Hứa Tiểu Phàm hiếu kỳ nói, "Cha, một kiếm này, cái gì cấp độ?" Hứa Uyên nói, "Có thể chạm tử phủ đại viên mãn." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây hâm mộ ghen tị quả là nhanh muốn nổi điên. Mạnh như vậy? Hứa Tiểu Phàm hít sâu một hơi gắt gao ôm lấy huyết sắc kiếm. Hứa Uyên nói tiếp, "Tiểu Phàm, ngươi lại nhớ kỹ, cơ duyên gì đó đều không quan trọng, tự vệ mới là căn bản." Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm có chút cảm động. Tình thương của cha như núi. Cha hắn mặc dù ngoài miệng tổng nói cái gì đến dựa vào chính mình, nhưng chung quy vẫn là rất không yên lòng. "Cha, ngươi yên tâm nhìn xem cái này phụ tử tự hiếu một màn." Trương Hóa Long chẹp chẹp miệng, nhìn xem vừa mới xuất hiện tại trước người mình Trương Nhị Nưu, rũi rũi tay. "Lão Đăng, ngươi cũng bạo điểm đồ tốt đi ra." Trương Nhị Nưu cười ha hả nâng lên bàn tay thô. Giữa không trung, Dương Vô Địch cùng Hoa Yêu Nhiêu liếc nhau. Hoa Yêu Nhiêu nói, "Tiểu Hứa Tặc vậy mà tới, vậy liền nhường hắn chết không có chỗ chôn." Dương Vô Địch nói, "Ngươi không sợ Hứa Tặc nổi điên? Ngươi vừa cũng nhìn thấy hắn xuất thủ, chúng ta thậm chí gánh không được hắn một kiếm." Hoa Yêu Nhiêu nói, "Ta tự có biện pháp đối phó hắn, lần này Hứa Tặc hẳn phải chết." Dương Vô Địch mặt lộ vẻ suy tư. "Ngươi Hoa gia, đến cùng có gì tính toán?" Hoa Yêu Nhiêu ánh mắt thâm thúy, cũng chưa trả lời. Chương 36. Hứa gia là cái thá gì? Một đám người trẻ tuổi xuất hiện ở một mảnh huyết sắc đại địa phía trên. Nồng đậm tới gây mũi mùi máu tanh, đập vào mặt, để cho người ta như muốn buồn nôn. Bốn phía cây cối sinh trưởng phá lệ tươi tốt, khắp nơi đều là chồng chất như núi thi cốt. Trong đám người, Hứa Tiểu Phàm bị đoàn đoàn bao vây. Bốn phía tất cả đều là muốn ăn thịt người ánh mắt. Tống Thanh Sơn đứng ở hàng trước, cười lạnh, "Tiểu Hứa Tặc, cha ngươi vào không được máu này kiếm di tích, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Đám người nhao nhao phụ họa. "Hứa Tặc, người người có thể chu diệt." Trương Hóa Long liền đứng tại Hứa Tiểu Phàm bên người, hiện tại đã run lẩy bẩy. "Giao hữu vô ý a." Hứa Tiểu Phàm khẽ miệng giật một cái, nhưng cũng không hoảng hốt. Thời hợt xuất ra huyết sắc kiếm. Từ Tốn nói, "Kiếm này có thể chạm tự phụ đại viên mãn." Hứa Tiểu Phàm thật không muốn chắc bức, nhưng có đôi khi không chàng không được. Toàn trường yên tĩnh. Nhìn xem cái kia thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm, lâm vào trầm mặc. Đầu năm nay, không ai chăn sống. Dù sao bọn hắn đều còn rất trẻ. Nói trắng ra là, hiện tại ai bên trên ai chết. Trương Hóa Long lập tức đổi một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiện dạng, chỉ chính mình. "Đến nha, có loại, liền đến từ nhỏ ra a." Đáng người, lúc này, có Hoa nhà đệ tử, thấy không đánh được, liền đứng ra nói, "Các vị, những thi thể này đều là vạn năm trước đó lưu lại, căn cứ chúng ta hiểu biết đến tin tức. Vạn năm trước đó, vị này huyết kiếm tiên, giết người luyện kiếm, đắc tội thiên hạ chính đạo, cho nên bị đông đảo thế lực hợp lực vây giết. Về sau mặc dù đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, chính mình nhưng cũng kiệt lực mà chết." Nghe vậy, đám người biểu lộ nghiêm trọng. Cái loại này chiến tích, có thể xưng kinh khủng. Kiếm tu quả nhiên cường hành. Tiếp lấy, kia Hoa gia đệ tử một chỉ xa xa dãy núi. Kia là huyết kiếm cốc, huyết kiếm tiên vẫn lạc chi địa, cũng là vô số cường giả nơi chôn xương, cơ duyên vô số. Đám người nhìn về phía nơi xa giống như là bị một kiếm chém ra hẻm núi, mặt lộ vẻ khao khát. Huyết kiếm cốc bên trong, không chỉ có những cường giả kia sau khi chết di sản, thậm chí rất có thể còn có kiếm tu truyền thừa. Ai lại không muốn trở thành vô địch kiếm tu? Ngươi nhìn kia Hứa Tặc như thế nào phết lối? Người người đều chán ghét Hứa Tặc, nhưng cũng đều muốn trở thành Hứa Tặc. Trong lúc nhất thời, mấy đạo khí cơ bộc phát, hướng phía huyết kiếm cốc phóng đi. Về phần Hứa Tiểu Phàm, không ai lại đi để ý tới. "Hứa Tiểu Phàm, chờ lao tử cầm tới kiếm tu truyền thừa, nhất định chém ngươi hai cha con." Tống Thanh Sơn trước khi đi, vẫn không quên thả một câu ngoan thoại. Hứa Tiểu Phàm kém chút không có một kiếm chém tới. Tống Thanh Sơn sợ hãi đến đội vàng ngậm miệng trốn chạy. "Thao, một bầy chó đồ vật." Trương Hóa Long hùng hùng hổ hổ, liền phải lôi kéo Hứa Tiểu Phàm cùng một chỗ sông. Hứa Tiểu Phàm lại một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. "Trương Minh, an tâm chớ đội." Trương Hóa Long chỗ nào có thể không đội, tiếp tục thúc giục nói, "Đi mau, cơ duyên thoáng qua liền mất." Hứa Tiểu Phàm một bộ nằm ngửa bộ dáng nói, "Dục tốc bất đạt, cơ duyên là ngươi, tóm lại là ngươi, không phải ngươi, cũng mạnh cầu không được." Trương Hóa Long không có cách, chỉ có thể cùng Hứa Tiểu Phàm chậm ung dung đi. Hắn vừa rồi khiêu khích đám người, nếu không chờ tại Hứa Tiểu Phàm bên người, hắn sợ chính mình sẽ bị đánh chết. Đợi đến hai người tiến vào huyết kiếm cốc, bên này đã đánh nhau. Hứa Tiểu Phàm cùng Trương Hóa Long trực tiếp hướng hẻm núi chỗ sâu mà đi. Một lát sau, Trương Hóa Long chỉ vào một bộ hài cốt nói, "Hứa Minh mau nhìn, kia là thần tảng cảnh cường giả thi cốt, bên hông hắn túi bách bảo, còn chưa bị người đoạt đi. Nhanh, cái nào có cơ duyên." Còn chưa chờ Trương Hóa Long ra tay, một đám người trực tiếp lao đến. Trương Hóa Long muốn xuất thủ cướp đoạt, lại bị Hứa Tiểu Phàm kéo lại. "Trương Minh, chớ nóng đội." Trong chớp mắt, túi bách bảo đã rơi vào tay người khác. Trương Hóa Long trơ mắt nhìn xem đến miệng con bị bay, mặt mũi tràn đầy không hiểu. "Hứa lao thực, ngươi làm gì?" Hứa Tiểu Phàm chân thành nói, "Trương Minh ngươi đừng đội, ta tự có tính toán." Trương Hóa Long bán tín bán nghi. Hứa Tiểu Phàm cố né này nấy, nhẹ gật đầu. Hắn có cái quặp lông tính toán a. Hắn liền muốn an an ổn ổn hoàn thành hệ thống tiền bối cho ra thứ hai tuyển hạng. Hai người tiếp tục đi tới. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Tiểu Phàm ở trong sân gốc gặp một người quen, Thượng quan Thu Nguyệt. Nàng đang bị một đám người vây quanh, trong tay còn cầm một cái tàn phá pháp bảo. Rất rõ ràng, đây là có người muốn cướp nàng cơ duyên. Trương Hóa Long vẻ mặt kích động. Cái này kịch bản hắn quen thuộc nha. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn muốn làm kia anh hùng. "Hứa Minh, ta đợi lát nữa đồng loạt ra tay." Trương Hóa Long vừa quay đầu, lại phát hiện Hứa Tiểu Phàm quay đầu liền đi. Hắn vẻ mặt ngộp. Lúc này, bên kia cầm đầu một nam tử áo trắng nói, "Thức thời, đem đồ vật giao ra, chúng ta không làm khó dễ ngươi." Thượng quan Thu Nguyệt nổi giận nói, "Tề Hạo Thành, ngươi thân là Tụ Linh Tông thánh tử, càng như thế không muốn thể diện." Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm sững sờ. Tụ Linh Tông vừa rồi tìm hắn để gây sự kia cái tông môn. Lúc này kia Tề Hạo Thành cười lạnh nói, "Cơ duyên bảo vật, tất nhiên là có năng giả cư chi. Huống hồ, ngươi chỉ là một nước vân tông, lấy cái gì cùng bản thánh tử tranh?" Thượng quan Thu Nguyệt bỗng nhiên cười giả dối, nói, "Sau lưng ta không chỉ có riêng chỉ có nước Vân Tông, ta còn là Hứa gia con râu. Ngươi thật dám đụng đến ta." Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm bước chân dừng lại. Trương Hóa Long vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. "Thao a Hứa Minh, ngươi chừng nào thì có đẹp mắt như vậy một vị hôn thê?" Còn không đợi Hứa Tiểu Phàm giải thích, Bên kia Tề Hạo Thành cười nói, Hứa gia tính là cái gì chứ a, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ Hứa gia? Ta như tại cái này bí cảnh bên trong gặp phải Hứa gia tiểu tử kia, ta tất phải giết. Lúc này, Thượng quan Thu Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt chợt sáng lên. Hứa Tiểu Phàm. Tề Hạo Thành khinh thường cười một tiếng, muốn gặp ta? Bất quá hắn vẫn là rất phối hợp chuyển một chút đầu. Sau đó người tê. Hứa Tiểu Phàm thở dài, xoay người vừa định muốn mở miệng giải thích. Tề Hạo Thành lại trước tiên mở miệng nói, Hứa Minh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Giờ phút này Tề Hạo Thành trong lòng đã tại đánh trống. Hắn nhưng là thấy tận mắt kia Hứa Tặc một kiếm, liền đem hắn cha tử phủ chạm sập hơn phân nửa. Cha hắn tại Hứa Tặc trước mặt, như là sâu kiến. Càng là tại hắn tiến vào di tích trước đó, cố ý truyền âm nhập mật. Nhưng hắn đừng trêu chọc Hứa gia. Nếu không tụ linh tông, sợ có lật út nguy hiểm. Hắn vừa rồi những lời kia, chẳng qua là muốn trang một thanh mà thôi. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy, thế mà gặp chính chủ. Lúc này, Tề Hạo Thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị cô nương này là của ngài Hứa Tiểu Phàm? Gật gật đầu, về sau lại lắc đầu. Nàng đích xác là vị hôn thê của ta, bất quá ta cùng nàng hôn ước đã sớm giải trừ, cho nên không quen. Không quen? Thượng quan Thu Nguyệt sắc mặt kỳ biến. Nàng tiến lên ôm lấy Hứa Tiểu Phàm tay, trong mắt rưng rưng, Hứa Tiểu Phàm, ngươi thật sự như vậy tuyệt tình? Nghe nói như thế, Hứa Tiểu Phàm liền giận không chỗ phát tiết. Kiềm chế thật lâu lửa giận, trong nháy mắt này bộc phát. Ngươi nói ta tuyệt tình? Ngày đó ngươi mang Dương gia thế tử bức bách ta Hứa gia từ hôn, lại có thể từng cảm thấy mình tuyệt tình. Ngươi còn dụ hoặc Tống Thanh Sơn âm thầm hại ta, ngươi cảm thấy ta trà không ra. Nghe vậy, Thượng quan Thu Nguyệt một nháy mắt hoảng hồn. Mà mọi người tại đây nhìn xem Thượng quan Thu Nguyệt, miệng há thật to. Bức bách Hứa gia từ hôn. Thao a, ngươi làm sao dám a? Chương 37. Huyết kiếm tiên nhân tê. Hứa Tiểu Phàm, ngươi quá mức. Những sự tình kia đều đi qua, ngươi vì cái gì còn níu lấy không thả? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Thượng quan Thu Nguyệt trong lòng bồ chồn, trên mặt lại hừng hực khí thế. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Hắn tiếp xúc qua nữ rất ít người, nhưng hắn dám xác định, cho dù tương lai hắn tiếp xúc lại nhiều nữ tử, cái này Thượng quan Thu Nguyệt tuyệt đối là nhất làm cho hắn im lặng một cái. Hắn gầm nhẹ một tiếng, "Lan!" Tiếp lấy một cước trực tiếp đá vào Thượng quan Thu Nguyệt trên bụng. Cái sau mảnh mai thân thể, như là như đạn pháo bay ra ngoài. Hứa Tiểu Phàm là một cái có nguyên tắc người, hắn chưa từng đánh nữ nhân, trừ phi không thể nhịn được nữa. Hắn lại không đi nhìn nhiều nữ nhân kia một cái, quay người liền đi. Trương Hóa Long kịp phản ứng, chạy chậm mấy bước đi tới Thượng quan Thu Nguyệt trước mặt. Thượng quan Thu Nguyệt coi là Trương Hóa Long là thương hương tiếc ngọc, nhân tiện nói, có thể dịu ta một thanh sao? Không có nghĩ rằng, Trương Hóa Long đoạt lấy trong tay hắn không chọn vẹn pháp bảo. Tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, trước kia Hứa Tiểu Phàm ngươi đủ kiểu chán ghét mà bước bỏ, hắn hiện tại, ngươi cao trèo không lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiếp lấy, còn hướng Thượng quan Thu Nguyệt gắt một cái nước bọt. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới quay người rời đi. Chạy, chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, người nhẹ như yến. Mặc dù những cái này bức là thay người khác trang, nhưng không biết rõ thế nào, hắn chỉ là có chút thoải mái tới. Thượng quan Thu Nguyệt nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi như mưa, cũng không biết là bực nào tâm tình. Huyết kiếm cốc càng đi bên trong càng chật hẹp, cô này dọa người kiếm ý cũng càng thêm nồng đậm. Không biết trôi qua bao lâu, hai người rốt cục đến huyết kiếm cốc cuối cùng. Giờ phút này Tống Thanh Sơn đang cùng mấy vị cùng thế hệ thiên tiêu chém giết, mà một khối nham thạch to lớn bên trên đang khoanh chân ngồi một bộ như ngọc có ánh sáng long lanh hải cốt. Trương Hóa Long một chỉ nam tử, nói rằng cái này không phải là kia huyết kiếm tiên a? Hứa Tiểu Phàm trầm ngâm chốc lát nói, nhìn hắn trên người tán phát ra kiếm khí, phải là. Trương Hóa Long cảm thán nói, cũng không biết vị tiền bối này sinh tiền là cảnh giới cỡ nào, vạn năm trôi qua xương cốt thế mà còn không có mục nát. Hứa Tiểu Phàm nói, Trương Minh, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Hóa Long nghi ngờ nói, chỗ nào kỳ quái? Hứa Tiểu Phàm cao mày nói, nơi này cũng không nguy hiểm gì, nhưng vì sao Hoa gia nắm giữ di tích này nhiều năm như vậy, lại vẫn không có lục soát cạo sạch sẽ? Thật giống như nghe vậy, Trương Hóa Long cũng cảm giác có điểm gì là lạ, vội vàng truy vấn, thật giống như cái gì? Hứa Tiểu Phàm ngưng trọng nói, giống như là cố ý chờ lấy chúng ta tới như thế. Trương Hóa Long nghe toàn thân một hồi phát lạnh. Thao, nơi đây không thích hợp ở lâu. Cùng lúc đó, Tống Thanh Sơn đã xem mấy vị khác thiên kiêu chấn áp. Hắn nhìn xem Hứa Tiểu Phàm, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng muốn cùng ta tranh? Hứa Tiểu Phàm trực tiếp lắc đầu nói, ta không hứng thú. Tống Thanh Sơn áo trắng tung bay, cùng cười một tiếng, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Sau một khắc, Tống Thanh Sơn xuất hiện tại huyết kiếm tiên thi hài trước mặt, tìm kiếm khắp nơi. Không cần nghĩ, hắn đây là tại tìm kiếm tiên truyền thừa. Nhưng lại tại tay của hắn vừa mới đụng chạm đến cỗ kia thi hài lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ cường đại kiếm ý trực tiếp đem Tống Thanh Sơn chấn bay ngược mà ra. Thi hài nguyên bản chống chân mắt xương bên trong, bốc cháy lên hai đạo ngọn lửa màu đỏ như máu. Nương theo lấy một hồi kéo kẹt thanh âm, huyết kiếm tiên thi hài lại chậm rãi đứng lên. Một đám tiên tiêu nhao nhao mở bức. Tình huống như thế nào? Không xong, chạy mau. Hứa Tiểu Phàm phát giác không thích hợp, lôi kéo Trương Hóa Long liền muốn chạy trốn. Thi hài trong hốc mắt hai đạo hỏa diễm lấp lóe, vô số huyết hồng sắc kiếm ảnh đem quanh mình vây chật như nêm tối. Hứa Tiểu Phàm trực tiếp phát động đạp cương quyền, mang theo Trương Hóa Long xuyên biệt kiếm võng. Kia thi hài ồ lên một tiếng, nói khẽ, có chút ý tứ, tiếp lấy hai mảnh xương ngón tay thành kiếm chỉ chạm, hướng phía Hứa Tiểu Phàm phương hướng một chút. Vô số kiếm ảnh tạo thành một cái bàn tay vô hình, đem hai người đánh bay trở về. Văn bối Tống Thanh Sơn, từng thấy huyết kiếm tiên tiền bối. Lúc này, vô cùng chật vật Tống Thanh Sơn hướng phía giữa không trung thi hài quỳ xuống dập đầu, bộ dáng định mọi. Huyết kiếm tiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, ngược lại đem ánh mắt quá ổn định ở Hứa Tiểu Phàm trên thân. Tống Thanh Sơn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Huyết kiếm tiên ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm trong ngực trôi này huyết kiếm. Kiếm này ta nhớ được cho mượn Hoa gia tiểu cô nương kia, như thế nào tại trên tay ngươi? Mà thôi, cũng không quan trọng. Tiểu tử, có hứng thú hay không bái bản tọa vi sư? Mọi người tại đây đã hâm mộ sắp nổi điên. Bị đại kiếm tiên nhìn chúng, như thế nào vinh hạnh đặc biệt. Hứa Tiểu Phàm có chút ngượng, kịp phản ứng sau, nói rằng, tiền bối, bái sư loại sự tình này, ta phải về đi xin ý kiến một chút cha ta hàn rằng cự tuyệt một vị đại kiếm tiên. Đám người ngây ra như phỗng. Ngay cả huyết kiếm tiên đô có mấy phần kinh ngạc, tiểu tử, ngươi có biết bản tọa là ai? Hứa Tiểu Phàm nói, tiền bối là một vị đại kiếm tiên. Huyết kiếm tiên đạo, vậy ngươi còn dám cự tuyệt bản tọa? Hơn nữa bái sư, ngươi vì sao muốn xin chỉ thị cha ngươi? Hứa Tiểu Phàm chân thành nói, bởi vì ta còn không có trưởng thành. Đám người, huyết kiếm tiên trầm mặc một lát, nói, cái loại này cơ duyên, đã ngươi không cần, kia cũng không sao. Miễn cho về sau bên ngoài truyền bản tọa cầu ngươi bái sư. Hắn vừa quay đầu, nhìn về phía Tống Thanh Sơn, nói rằng, ngươi thiên phú căn cốt mặc dù không so được tiểu tử kia, lại cũng không tệ, có thể nguyện bái bản tọa vi sư. Nghe vậy, Tống Thanh Sơn sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn, đại ngu thứ nhất thiên tiêu, lại bị như thế dèm pha. Nhất thời vừa giận vừa vui. Bất quá vẫn là theo bản năng phanh 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 giật đầu, bái sư, đồ nhi Tống Thanh Sơn, gặp qua sư tôn. Huyết kiếm tiên hài lòng gật đầu, cười nói, những người còn lại cũng không cần thất vọng, các ngươi đem sẽ trở thành bản tọa phục sinh chất dinh dưỡng. Lời vừa nói ra, đám người hơi nghi hoặc một chút. Có người mở miệng hỏi, tiền bối, lời ấy ý gì? Huyết kiếm tiên con ngón đúng ra, một đạo kiếm ảnh liền đã bắn về phía mới vừa nói người. Trong chốc lát, người kia hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết kiếm tiên há miệng hút vào, đem nó nuốt vào trong miệng. Từ đó, đám người rốt cuộc minh bạch, cái gọi là chất dinh dưỡng đại khái là ý gì. Tà thao. Trương Hóa Long đã sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh. Hoa gia tính toán, thì ra tại cái này. Hứa Tiểu Phàm hối hận nói, sớm biết vừa mới, hẳn là bái sư. Huyết kiếm tiên chợt cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ngươi có thể không có cơ hội, tốt, đem bản tọa phối kiếm trả lại đi. Hoa thần. Sau một khắc, huyết kiếm còn tại Hứa Tiểu Phàm trong lực không nhúc đích. Huyết kiếm tiên có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Đi theo chính mình chinh chiến mấy trăm năm kiếm, chính mình không dùng đến. Huyết kiếm tiên không tin tà, lần nước đều, Hoa thần vẫn không có phản ứng. Hứa Tiểu Phàm gãi gãi, nói khẽ, tiền bối, nó gọi huyết sát hai chữ vừa ra, huyết kiếm run rẩy. Huyết kiếm tiên nhân tê. Ai đổi danh tự Hứa Tiểu Phàm đàng hoàng nói, cha ta một luồng sát ý mạnh mẽ, theo huyết kiếm tiên trên thân dâng lên mà ra. Cha ngươi họ gì tên gì? Hứa Uyên. Hứa Uyên ta tất phải giết. Hứa Tiểu Phàm cảm giác chính mình có vẻ như gặp rắc rối. Sau một khắc, huyết kiếm tiên vẫy tay, hung hăng đoạt kiếm. Huyết sát kiếm kiếm minh không ngừng, tựa như vô cùng ghét bỏ, một lát sau không ngờ tránh thoát mà ra. Lập tức trực tiếp một kiếm chém về phía huyết kiếm tiên. Huyết kiếm tiên hoàn toàn ngộp bức, trong hốc mắt ngọn lửa chập chờn, dường như có mấy phần vẻ sợ hãi. Thao, thật là khủng khiếp kiếm ý. Chương 38. Đại kiếm tiên, có thể khiêng ta mấy kiếm. Thiên Nguyên dãy núi, huyết kiếm di tích bên ngoài. Hứa Uyên dường như có cảm giác, lông mày vo thành một nắm. Một bên Trương Nhị Nhu đội vàng hỏi, thế nào Hứa huynh đệ? Hứa Uyên trầm giọng nói, ta cho Tiểu Phàm kiếm, bị kích phát. Trương Nhị Nhu gấp rút hỏi, bọn hắn ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Hứa Uyên nói, 9 thành 9, nếu không lấy Tiểu Phàm tính tình, không có khả năng vận dụng thanh kiếm kia. Trương Nhị Nhu gấp vào đầu bứt tai, vậy làm sao bây giờ? Hứa Uyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cứu người. Trương Nhị Nhu khóc không ra nước mắt nói, ta biết muốn cứu người, vấn đề là thế nào cứu. Hứa Uyên ánh mắt nhìn về phía huyết kiếm di tích lối vào, chân thành nói, tự nhiên là đi vào. Trương Nhị Nhu gấp thẳng dậm chân, cái này không nói nhảm sao, vấn đề là chúng ta căn bản vào không được. Đây chính là đại kiếm tiên chỗ bảy cấm chế. Hứa Uyên ánh mắt kiên định, đầy mắt tự tin. Thế giới này không có một kiếm không giải quyết được sự tình. Nếu có đâu, vậy thì hai kiếm. Trương Nhị Nhu ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, kia tập thanh sam xuất hiện tại di tích cấm chế trước đó. Hắn thanh sam theo gió phiêu lãng, như chiến kỳ giống như hô hô rung động, một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm. Hắn muốn làm gì? Chúng cường giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao ngây người. Có người suy đoán nói, hắn sợ là muốn phá trận. Lời vừa nói ra, đám người một chút sôi trào. Không có khả năng, hắn tuyệt không phá được trận. Đại kiếm tiên bày trận pháp, lại có kiếm ý gia trì, ai đi người đó chết. Hắn Hứa Uyên tính là thứ gì, cũng muốn phá trận. Không sai, hắn cũng không phải đại kiếm tiên. Đừng nhìn Hứa Tập Mạnh, tại đại kiếm tiên trước mặt, hắn tính là cái gì chứ a? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ trào phúng. Đại gia xem sớm Hứa Tập khó chịu, con hàng này quá phế lối. Hiện tại ai cũng muốn nhìn Hứa Tập kinh ngạc. Hoa Yêu Nhiêu cũng là vẻ mặt khịt mũi coi thường, mở miệng nói, tự rước lấy đủ. Hứa Uyên giờ phút này cứu tử sốt ruột, đang ngưng tụ kiếm thế, không dành quan tâm chuyện khác. Nếu không thả vào ngày thường, đã sớm một kiếm chém tới. Một lát sau, kiếm thế ngưng tụ thành hình. Hứa Uyên nhấc kiếm, chém xuống một kiếm. Kiếm khí đón gió liền dài, hướng phía di tích cấm chế chém tới. Oeng! Hai đạo kiếm vô hình ý, tại giữa không trung đụng nhau, cho dù dư uy đều để một số người hãi hùng kinh vía. Chỉ là một kiếm này, cũng không có thể đem cấm chế phá vỡ. Đám người biểu lộ càng thêm trêu tức. Ha ha. Còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, không gì làm không được. Hứa Uyên ánh mắt nhắm lại. Không hổ là đại kiếm tiên, có ý đồ. Nhưng Hứa Uyên không chút nào e sợ. Hắn bản trước thiên kiếm thể, lại tu vô địch chi kiếm. Xuất kiếm như bại, tất nhiên đạo tâm bị hao tổn. Tại kiếm đạo một đường, khó mà lâu dài. vẫn là câu nói kia, một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Hứa Uyên lúc này ra lại một kiếm. Một kiếm này, so sánh với một kiếm càng mạnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn về sau, di tích cấm chế lại xuất hiện khe hở. Đám người biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Hứa Uyên ngay sau đó lại ra kiếm thứ ba. Cấm chế ầm vang vỡ vụn. Đám người trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Đây chính là đại kiếm tiên bảy cấm chế. Hắn lại ba kiếm phá đi. Hứa Tặc lại cường hãn đến tận đây. Hứa Uyên mới không có thời gian để ý tới đám này náo tản, vọt thẳng nhập huyết kiếm di tích bên trong. Cứu nhi tử quan trọng. Một đám cường giả kịp phản ứng, cũng liền bận bịu theo sát phía sau. Một bên khác, Hứa Tiểu Phàm nhìn xem bị một kiếm chém xuống huyết kiếm tiên, có chút ngộp. Tình huống như thế nào? Không phải nói đại kiếm tiên rất mạnh sao, thế nào đỡ không nổi cha ta một kiếm? Chẳng lẽ cha ta so đại kiếm tiên còn mạnh? Đây chẳng phải là kiếm đế? Nghĩ đến cái này, Hứa Tiểu Phàm có chút không muốn phân đấu. Một bên Tống Thanh Sơn cũng thấy cảnh ấy, hắn cũng ngộp. Đây chính là đại kiếm tiên, không khỏi có chút quá yếu a. Chính mình bái sư, có phải hay không có chút quá qua loa? Lúc này, huyết kiếm tiên đã thất tha thất thể bỏ lên. Hắn lên cơn giận dữ. Vừa rồi nhất thời vô ý vậy mà mắc lửa. Vừa rồi như coi là thật liều lên một kiếm, hắn tất nhiên được. Hắn có thể rất rõ ràng phát giác được, đối phương kiếm đạo tu vi so với mình thấp hơn một tầng. Nhiều lắm là kiếm tiên cấp độ. Bất quá, một kiếm này ẩn chứa vô địch kiếm ý, lại là có chút kinh khủng. Cho dù bạn năm trước đó, cái kia kiếm đạo lên đỉnh thời đại, dám tu cái này vô địch kiếm đạo người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bọn hắn chỉ cần bất tử, thành tựu cuối cùng, cất bước đều là kiếm đế. Khó trách đi theo chính mình nhiều năm như vậy phối kiếm, bây giờ không nhận chính mình. Phẫn nộ sau khi, huyết kiếm tiên không khỏi đối với người này tò mò. Hắn nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói, một kiếm này cũng là cha ngươi giấu ở trong đó. Hứa Tiểu Phàm yếu ớt nói, là huyết kiếm tiên trong hốc mắt ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt. Rất tốt, ta lại thêm một cái giết người trà lý do. Hứa Tiểu Phàm nói xong, huyết kiếm tiên trên dưới xương chán há thật to, từng vị tuổi trẻ tiên tiêu nhân vật hóa thành một đoàn huyết vụ, bị hắn hút vào trong miệng. Mà bạch cốt phía trên lại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng chảy máu thịt. Không đến thời gian qua một lát, vừa rồi một bộ bạch cốt đã biến thành một vị áo đỏ tóc đỏ tuấn giật nam tử. Cái này khiến Hứa Tiểu Phàm nhìn tê cả da đầu. Thật quỷ dị thủ đoạn. Lại vào lúc này, một thanh huyết sắc kiếm ảnh hướng thẳng đến Hứa Tiểu Phàm chém tới. Một kiếm này mang theo uy thế, cơ hồ khiến Hứa Tiểu Phàm không thở nổi. Bị nhằm vào, Hứa Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Một cái tiền bối, thế mà nhằm vào văn bối, thật mẹ hắn không muốn mặt. Hắn trực tiếp phát động đạp không quyền, thuấn di tránh thoát một kiếm này. Thấy thế, huyết kiếm tiên sờ lên cái cằm nói, tiểu tử, ngươi cái này chiến kỹ cũng là có chút ý tứ. Bất quá, kiếm của ta như lại nhanh chút đâu. Một kiếm lần nữa hướng Hứa Tiểu Phàm chém tới. Một kiếm này, nhanh Hứa Tiểu Phàm thậm chí nhìn có chút không rõ. Phát động đạp không quyền là không còn kịp rồi, hắn đành phải mở ra man nhu trở thành cứng ngắc háng. Oeng! Hứa Tiểu Phàm thổ huyết bay ngược mà ra. Cương hành kiếm ý trực tiếp trùng kích nội thể, trên thân phủ văn từng khúc bạo liệt. Đại kiếm tiên một kiếm, kinh khủng như vậy. Chỉ là, Hứa Tiểu Phàm còn chưa có chết. Huyết kiếm tiên vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi chỉ là hắn tiện tay một kiếm, nhưng đối phương chỉ là một cái tiên tiên cảnh sâu kiến a. Tiểu tử, xem ra trên người ngươi bí mật không ít, ta đều có chút không nỡ giết ngươi. Hứa Tiểu Phàm thất tha thất thể bò lên, lau một cái vết máu ở khóe miệng nói, tiền bối cải biến tâm ý. Hứa Tiểu Phàm giờ phút này rất hoảng a. Loại này lao quái vật, hắn khiêng không được một chút. Vừa rồi một kiếm, cơ hồ đem hắn chạm phế đi. Hiện trong tay hắn một lá bài tẩy đều không có. Thật đánh nhau, hắn hẳn phải chết. Hiện tại chỉ có thể dùng một cái kéo tự quyết, không chừng còn có một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến cái này, Tống Thanh Sơn lại mở miệng nói ra, sư phó đừng cùng hắn nói nhảm, hắn đây là đang kéo dài thời gian chờ viện binh. Hứa Tiểu Phàm sắc mặt tái đi. Huyết kiếm tiên trận quay đầu trừng Tống Thanh Sơn, nghiêm nghị nói, bản tọa làm việc, không cần ngươi khoa tay múa chân. Bị như vậy trách móc, Tống Thanh Sơn túi đầu không nói nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết kiếm tiên tắc nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm lẩm bẩm nói, ngươi là đang chờ ngươi cha. Đừng si tâm vọng tưởng. Lấy cha ngươi kiếm tiên tu vi, chỉ sợ ngay cả ta bảy cấm chế đều không phá nổi, chớ nói chi là tới cứu ngươi. Hắn vừa dứt lời, một bộ thanh sam, đạp kiếm mà đến. Chương 39. Hứa biến bại. Cha. Lúc này Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt kích động hô. Huyết kiếm tiên có chút ngượng ngực. Làm sao có thể, chính mình bảy cấm chế lại bị một kiếm tiên cho phá. Còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, Hứa Uyên nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, sắc mặt chợt âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, "Ngươi đánh?" Huyết kiếm tiên sắc mặt cũng khó coi. Một chỉ là kiếm tiên, dám cùng bản tọa nói chuyện như vậy, ai cho hắn lá gan? Hắn liền nói ngay, chính là bản tọa đánh. Hứa Uyên cười lạnh một tiếng, "Dám đem nhi tử ta đánh thành như vậy, ngươi là người thứ nhất." Huyết kiếm tiên cũng nói, "Dám cùng ta nói như vậy, ngươi cũng là cái thứ nhất." Hứa Uyên không còn nói nhảm, hai ngón kép lại, hướng phía trước một chỉ. Huyết sắc cùng thanh huyền hai kiếm tề xuất. Huyết kiếm tiên nổi giận, lấy kiếm ý đối địch. Nhưng dù cho như thế, Hứa Uyên nhưng như cũng ở vào hạ phòng. Thời gian qua một lát, trên thân mấy chỗ bị thương. Dù sao kiếm đạo tu vi, cùng đối phương trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Huyết kiếm tiên giễu cợt nói, thật sự cho rằng ngươi một chỉ là kiếm tiên, liền vô địch thiên hạ. Hứa Uyên lạnh hừ một tiếng, về lấy một kiếm. Nhất thời hai cỗ kiếm ý ở trong thiên địa không ngừng va chạm, không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn này, phương tiểu thế giới hình như có sụp đổ chi tượng. Đánh lấy, huyết kiếm tiên bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn cả kinh nói, trước tiên kiếm thể. Không sai, hắn sẽ không nhìn lầm. Nhất định là trước tiên kiếm thể. Nay thể chất cho dù tại vạn năm trước đó, kiếm đạo còn chưa suy sụp lúc, cũng là đủ để trấn áp một phương thể chất. Không nghĩ tới, vạn năm về sau, không ngờ ra một vị. Khó trách ngươi bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có như thế kiếm đạo tu vi, hóa ra là trước tiên kiếm thể. Có thể thì tính sao, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hứa Uyên ha ha cười lạnh hai tiếng, ngươi còn thu ta không được. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Lúc này một đám cường giả cũng đã đuổi tới. Kinh hoàng khiếp sợ nhìn xem hai tên kiếm tu giao thủ. Kiếm tu làm thật là khủng bố như vậy. Lúc này, Hoa Yêu Nhiêu chợt lớn tiếng nói, "Chư vị, huyết kiếm tiên tiền bối ra tay, giờ phút này chính là diệt trừ Hứa gia thời cơ tốt nhất." Cùng Hứa gia có thủ chúng cường giả nhãn tình sáng lên, kích động. Hứa Tặc thực sự quá bị người hận. Nhìn thấy một màn này, Hứa Tiểu Phàm vội vàng nói, "Chư vị tiền bối đừng lên làm, đây hết thảy đều là Hoa gia âm mưu." Hoa gia cố ý công bố tin tức, nhường các vị đem trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đưa vào di tích, kỳ thực là vì nhường huyết kiếm tiên thôn vệ những người này tinh huyết, lấy bí pháp phục sinh. Đám người lúc này mới phát hiện, nhà mình thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều chết. Nhất thời bi vẫn đan sen, phẫn hận nhìn về phía Hoa Yêu Nhiêu. Những cái kia đều là trong gia tộc tiên tiêu, gia tộc tương lai hy vọng a. Chư vị đừng nghe cái này tiểu Hứa Tặc nói bậy. Hoa Yêu Nhiêu mà không đổi sắc mở miệng nói ra, hắn nói đây đều là ta Hoa gia âm mưu, có thể ta Hoa gia thế hệ trẻ tuổi cũng tận số bỏ mình. Hơn nữa đường đường đại kiếm tiên, sao sẽ sử dụng loại kia tà pháp? Muốn ta nhìn, là cái này tiểu Hứa Tặc chính mình giết người, mong muốn vu oan giá họa cho ta Hoa gia. Hai cha con bọn họ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu không thế nào những người khác chết, ngươi Hứa Tiểu Phàm còn ở lại chỗ này nhảy nhót tư mừng. Còn có cái này Trương gia tiểu tử, cùng ngươi Hứa gia tương giao tâm đầu ý hợp, hắn lại cũng còn sống. Trương Hoa Long, cái này cũng có thể. Hứa Tiểu Phàm bị đối phương vô sỉ cho tới. Hắn nổi giận nói, ngươi mất ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta còn sống tự nhiên là bởi vì ta cha tới xảo. Đám người nhất thời có chút suy nghĩ không thấu, đến cùng ai thiệt ai giả. Lúc này, Tống Thanh Sơn đứng dậy, vẻ mặt bi phẫn nói, chư vị tuyệt đối đừng bị tiểu Hứa Tặc che đậy. Đây hết thảy đều là Hứa gia mưu đồ. Tống Thanh Sơn là người thế nào? Đại ngu thứ nhất thiên tiêu. Hắn đứng ra nói chuyện, phân lượng tất nhiên là cực nặng. Lại hai người đều là Trục Lộc viện đệ tử. Hắn đã nói như vậy, xem ra cái này tiểu Hứa Tặc đúng là đang gạt người. Hừ, họ Hứa không có một cái tốt. Tốt một cái Hứa gia, còn muốn che đậy chúng ta. Hứa Tặc người người có thể chu diện. Nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, chúng cường giả hướng thẳng đến Hứa Uyên giết tới. Thấy thế, Trương Nhị Nưu thở dài, cản ở trước mặt mọi người. Chư vị, trước tạm cùng ta tiếp vài chiêu. Đám người nhao nhao cười lạnh, Trương gia cùng Hứa gia cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không cần thiết tồn tại. Chuẩn bị đục nước béo cò, Vân Miểu Hạc cắn răng một cái, mang theo Vân gia đám người cũng xuất hiện tại Trương Nhị Nưu bên người. Không có cách nào, như là đã xếp hàng, vậy thì phải đứng ở đấy. Nhưng những người này, rất hiển nhiên không đáng chú ý. Hoa Yêu Nhiêu mặt lộ vẻ trào phúng. Đúng lúc này, mấy đạo cường hành khí tức từ đằng xa chạy nhanh đến. Người đầu lĩnh chính là Trục Lộc viện viện trưởng, Hạng Hoa cùng Triệu Phong Niên. Hoa Yêu Nhiêu biến sắc. Trục Lộc viện chính là quái vật khổng lồ, phân viện trải rộng thiên hạ, tổng viện càng là trung thổ đại lục quái vật khổng lồ. Như Trục Lộc viện có lòng nhúng tay việc này, coi là thật có chút khó khăn. Hoa Yêu Nhiêu ngoài mạnh trong yếu nói, Trục Lộc viện không được tham dự thế lực khác ở giữa tranh đấu, Hạng viện trưởng không phải là quên. Hạng Hoa vung tay áo bảo, nói rằng, Hứa Tiểu Phàm chính là Trục Lộc viện đệ tử, Hứa Uyên càng là ta Trục Lộc viện vinh dự viện trưởng, các ngươi muốn động đến bọn hắn, ta Trục Lộc viện tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Hứa Uyên sững sờ, hắn lúc nào thời điểm thành vinh dự viện trưởng? Hoa Yêu Nhiêu cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền không cần lại nhiều nói. Hứa Tặc mưu đồ lừa giết ta Hoa gia nhiều như vậy tử đệ, thù này hận này, không đội trời chung. Nói xong, nàng thứ nhất trùng sát đi lên. Một đám cường giả cũng cùng nhau tiến lên. Nhiều như vậy cường giả hỗn chiến, này phương tiểu thế giới đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bốn phía đều là tràn ngập không gian loạn lưu. Phía dưới, Tống Thanh Sơn lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nhìn xem Hứa Tiểu Phàm. Tiểu Hứa Tặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hứa Tiểu Phàm trà sát một chút vết máu ở khóe miệng, bộ mặt tức giận. Ha ha, ta có chết hay không không biết rõ, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Cưỡng ép ngăn chặn thương thế, thần ma luyện khí quyết lần nữa vận chuyển. Hứa Tiểu Phàm dưới chân giẫm mạnh, đá vụn bay loạn, cả người như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Tới tốt lắm. Tống Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, một quyền liên tiếp. Cùng lúc đó, một chỗ ẩn nấp trên vách núi, Lý Bảo vô cùng lo lắng quan sát đến tình hình chiến đấu. Bên cạnh hắn còn có một người, lại không phải ngày bình thường một mực cùng ở bên cạnh hắn Nhiễm Ly lao đầu, mà là một thân thường phục hoàng đế. Lại nhìn một lát, Lý Bảo cẩn thận từng ly từng tí đối hoàng đế nói, phụ hoàng, chúng ta lúc nào thời điểm ra tay? Thế cục trước mắt, xem như người ngoài cuộc, hắn nhìn rất thông suốt. Hoa gia bố cục, hiến tế các tộc thiên tiêu, phục sinh huyết kiếm tiên, về phần mục đích còn không biết. Hoàng đế thản nhiên nói, không nội. Trận chiến này không chỉ có thể thăm dò Hứa Uyên nội tình, còn có thể suy yếu từng cái gia tộc tông môn thực lực, cớ sao mà không làm? Gia tộc cùng tông môn những năm gần đây phát triển càng ngày càng cường đại, sớm muộn là hoàng gia họa lớn. Trong lòng nghe vậy, Lý Bảo rất là rung động. Đúng lúc này, hoàng đế lông mày bỗng nhiên nhăn lại, mắng, cái này Tống Thanh Sơn quả thật nên chết. Lý Bảo lập tức nhìn lại, phát hiện Hứa Tiểu Phàm đã mất nhập xuống gió, bị Tống Thanh Sơn đánh liên tục thổ huyết. Hắn không khỏi sắc mặt biến hóa. Một lát sau, hắn lại đột nhiên sững sờ, cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn phụ hoàng dùng cái gì đối Hứa Tiểu Phàm quan tâm như vậy? Chẳng lẽ lại truyền ngôn là thật? Lý Bảo yếu ớt hỏi, phụ hoàng, Tiểu Phàm huynh, chẳng lẽ đúng như truyền ngôn? Giống như là hoàng đế chỉ nhàn nhạt liếc qua Lý Bảo, cũng chưa trả lời. Cái này khiến Lý Bảo trong lòng càng chắc chắn một cái ý nghĩ. Đúng lúc này, hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi. Trong tầm mắt, kia một bộ thanh sam bị một thanh to lớn huyết kiếm hư ảnh theo giữa không trung chém xuống.
Chương 40.
Hệ thống phát động, tu vi tăng lên đến đại kiếm tiên. Hứa Tặc bại dường như mới phù hợp lẽ thường, có thể đám người vẫn như cũ trợn mắt hốt mồm, nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được.
Cha,
Hứa Tiểu Phàm nhìn xem kia một bộ thanh sam theo giữa không trung rơi xuống, muốn rách cả mí mắt. Hắn buộc phát toàn lực, một quyền đem cản trước người Tống Thanh Sơn mở ra. Phi nước đại hướng kia một bộ thanh sam rơi xuống chi địa. Chạy đi đâu? Tống Thanh Sơn xuất hiện lần nữa trước người.
Tới ngươi.
Hứa Tiểu Phàm nổi giận, thần ma luyện khí quyết điên cuồng vận chuyển. Thể nội gân mạch bị lực lượng cuồng bạo xé rách ra từng đầu nhỏ bé vết rạn. Một cô manh liệt đau đớn, kém chút nhường Hứa Tiểu Phàm tại chỗ hôn mê. Có thể hắn không quan tâm, gắt gao cắn chặt răng quan. Tống Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Dám siêu phụ tại vận chuyển công pháp. Lời mới vừa nói ra miệng, hắn lại đột nhiên sửng sốt. Liền nghe Hứa Tiểu Phàm thể nội bộc phát ra nổ vang, như là đất bằng lên kinh lôi. Một đám cường giả chú ý tới phía dưới động tĩnh, nhao nhao nhìn lại. Nhất thời cũng ngây mẩn cả người. Phá cảnh, mà lại còn là lâm trận đột phá. Kẻ này thiên phú, lại kinh khủng như vậy. Chúng trong mắt cường giả sát ý phóng đại. Kẻ này hôm nay bất tử, tương lai chỉ sợ là một họa lớn. Trở thành cái thứ hai Hứa Uyên, cũng không phải là không thể được. Hứa Tiểu Phàm lại không để ý những cường giả kia ánh mắt, hắn lạnh lùng nhìn xem ngăn ở trước người mình Tống Thanh Sơn. Tránh ra, hoặc là chết. Tống Thanh Sơn nơi nào sẽ bị hắn hù đến, cười như điên nói, cho dù ngươi phá cảnh lăng không lại như thế nào.
Ta, Tống Thanh Sơn, đại ngu thứ nhất thiên tiêu, há lại sẽ sợ ngươi.
Giữa không trung, Trục Lộc viện viện trưởng Hạng Hoa vẻ mặt im lặng. Hắn cũng lời quản, hai người tất có một trận sinh tử. Phía dưới, Hứa Tiểu Phàm trực tiếp mở ra manh hổ biến. Tống Thanh Sơn biến sắc. Cái này khí tức kinh khủng, thế nào có chút quen thuộc. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Hứa Tiểu Phàm đã phát động đạp không quyền. Một quyền thế đại lực trầm, nện ở Tống Thanh Sơn trên lồng ngực. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, đồng thời băng lên. Tống Thanh Sơn cuồng phún một ngụm máu tươi, cắn răng một cái, một trường hướng Hứa Tiểu Phàm đỉnh đầu đánh tới. Một trường này, hình như có vạn cân cự lực, tiếng xé gió bên tai không dứt. Hứa Tiểu Phàm một quyền trên đỉnh, quyền trường tương giao, một hồi huyết vụ dâng trào. Tống Thanh Sơn nhìn xem chính mình biến mất bàn tay, kinh hãi gần chết, phát ra một hồi kêu thảm. Không do dự, Hứa Tiểu Phàm đầu gối hướng phía trước một đỉnh, đem Tống Thanh Sơn đỉnh bay ngược mà ra. Hắn lại lần nữa quất thân mà lên, một tay chế trụ đối phương đầu, hướng xuống chính là như vậy để ép. Nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, trên mặt đất thêm ra một đạo thật dài khe rãnh. Lúc này Tống Thanh Sơn lại không ngày xưa tiên kiêu bộ dáng, ngược lại vẻ mặt máu thịt bé bét, chật vật đến cực điểm. Không do dự, Hứa Tiểu Phàm tay trái cao cao ngẩng, liền phải một quyền đệm xuống. Muốn chết. Huyết Kiếm Tiên thấy thế, nhướng mày, hứa không một chỉ, liền có vô cùng kiếm ý hướng Hứa Tiểu Phàm đánh tới. Bất đắc dĩ, Hứa Tiểu Phàm đành phải phát động đạp không quyền, thuấn di tránh thoát một kiếm này. Không đợi hắn thở một hơi, cái này phô thiên cái địa kiếm ý lại truy sát mà đến. Lúc này Hứa Tiểu Phàm đã lại không dư lực phát động lần thứ ba đạp không quyền. Nơi xa, Lý Bảo vô cùng lo lắng. Phụ hoàng, còn không ra hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình phụ hoàng, bên cạnh cũng đã giống tuyết. Lý Bảo. Cùng lúc đó, Hứa Tiểu Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Không phải đại ngu hoàng đế, còn có thể là ai? Chỉ thấy hắn ống tay áo bung lên, liền đem cỗ này hoảng sợ kiếm ý toàn bộ xua tan. Hứa Tiểu Phàm. Hoàng đế quay đầu, cười nói, có chấp tại, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Hứa Tiểu Phàm hoàn toàn ngộp bức. Đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt chính là biến đổi. Lúc trước từng có nghe đồn, Hứa Tiểu Phàm là bệ hạ con riêng, bây giờ bệ hạ lại xuất thủ cứu kẻ này, chỉ sợ cái này nghe đồn không phải hư a. Có thể nếu là như vậy, Hứa Tiểu Phàm liền có chút khó giết. Cùng lúc đó, trên đất bằng, một chỗ hố sâu to lớn bên trong, nằm trên mặt đất giả chết Hứa Uyên thở dài một hơi. Hắn vừa rồi kém chút nhịn không được, hiện tại cũng không phải thời cơ xuất thủ. Đại kiếm tiên chiến lực vô cùng kinh khủng, cho dù hắn người mang trước tiên kiếm thể, đánh tới cuối cùng chỉ sợ cũng vẹn vẹn chia 4-6 mở. Hắn dứt khoát trực tiếp dương bại, chớ nhi tử ra tay trước vùng một đợt. Chỉ mong con ta không cần thiết nhường vi phụ thất vọng a. Lúc này, giữa không trung bên trên Huyết Kiếm Tiên vẻ mặt không vui, nói rằng, tiểu tử ngươi chỗ rửa cũng thật nhiều. Hắn lại nhìn về phía hoàng đế, nói, lao giả, không muốn chết, cũng không cần xen vào việc của người khác, nếu không cho dù ngươi là một nước chi chủ, ta cũng giết không tha. Hoàng đế nửa bước không lùi, chắp tay nói, xin tiền bối chỉ giáo. Kỳ, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không cần. Huyết Kiếm Tiên âm dương quái khí mắng một câu, một kiếm liền hướng phía hoàng đế chém tới. Hoàng đế vung tay lên, thế ra trấn quốc ngọc tỷ. Một đạo long khí phóng lên tận trời, trực tiếp thẳng hướng giữa không trung Huyết Kiếm Tiên. Huyết Kiếm Tiên một kiếm chém ra, kiếm khí cùng long khí ở giữa không trung va chạm, cường đại dư uy, trực tiếp đem Hứa Tiểu Phàm chấn bay rất ra ngoài. Hoàng đế thấy mình ngăn lại một kiếm, vẻ mặt hăng hái, đại kiếm tiên, không gì hơn cái này. Huyết Kiếm Tiên nhíu mày, nói, nếu là vừa rồi kiếm kia tu nói như vậy, ta ngược lại thật ra còn có thể nhịn một chút, dù sao người ta thật là có thực lực kia, nhưng ngươi Huyết Kiếm Tiên lại chạm một kiếm. Oanh! Trấn quốc ngọc tỷ bên trên bỗng nhiên xuất hiện vết rạn, lại dần dần lan tràn ra. Hoàng đế khẽ miệng bắt đầu ra bên ngoài bốc lên máu, đồng thời vẻ mặt kinh hãi. Ngưng tụ đại ngu 500 năm khí vận trấn quốc ngọc tỷ, lại đỡ không nổi đại kiếm tiên hai kiếm. Kiếm tu trình độ kinh khủng, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng đế vội vàng thu hồi ngọc tỷ, vẻ mặt vẻ nhức nối. Trấn quốc ngọc tỷ hư hao, chỉ sợ đến tiêu hao vô số khí vận khả năng tu bổ lên. Như vỡ vụn, chỉ sợ đại ngu đều phải không có. Chỉ có điều tại chém ra cái này hai kiếm về sau, Huyết Kiếm Tiên cũng không tiếp tục ra tay. Đã chuẩn bị giao người hoàng đế có chút nghi hoặc. Lúc này, Hoa Yêu Nhiêu đứng dậy, đối Huyết Kiếm Tiên chắp tay nói, "Tiền bối, sao dừng tay, nhưng chớ có quên bằng lòng điều kiện của ta." Huyết Kiếm Tiên một bàn tay vô ra, đem Hoa Yêu Nhiêu rút bay ngược mà ra. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng nói, "Bản tọa chỉ bằng lòng tạm thời làm ngươi Hoa gia chỗ dựa, cũng không có bằng lòng ngươi muốn giết hoàng đế, giúp ngươi Hoa gia lật đổ một cái vương triều. Ngươi làm bản tọa là kẻ ngu. Giết một vị hoàng đế sẽ gặp nhân tộc khí vận phản phệ. Liền ngươi Hoa gia đưa tới những cái kia vớ va vớ vẩn, còn chưa xứng bản tọa làm được tình trạng kia." Lời vừa nói ra, Hoa Yêu Nhiêu sắc mặt kỳ biến, đám người một chút cũng sôi trào. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại vừa rồi Hứa Tiểu Phàm nói đều là thật? Mọi thứ đều là Hoa gia mưu đồ, lừa giết tộc ta tử đệ, cũng là vì phục sinh Huyết Kiếm Tiên. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng Hoa gia. Hoa Yêu Nhiêu đã hết đường chối cãi, một mực sợ hãi rụt rè tại nơi hẻo lánh. Trương Hóa Long một chút tinh thần tỉnh táo, lúc này rêu cợt nói, các ngươi bọn này ngu ngốc, bị người đùa bỡn còn không tự biết. Mọi người sắc mặt vô cùng khó coi. Trương Nhị Nhu sắc mặt tối sầm, trong nháy mắt xuất hiện tại nhi tử ngốc trước mặt, lên tay chính là một cái tát mạnh. Huyết Kiếm Tiên đối với mấy cái này có thể không hứng thú, hắn tự có hắn ngạo khí. Về phần những cái kia sâu kiến tiểu thị, thật có lỗi, hắn căn bản không quan tâm, đơn giản chính là một kiếm sự tình. Giờ phút này ánh mắt của hắn khóa ổn định ở Hứa Tiểu Phàm trên thân. Tiểu tử này thiên phú cũng không tầm thường, cũng là muốn coi trọng, miễn cho về sau trưởng thành họa lớn trong lòng. Nghiệm đến tận đây, Huyết Kiếm Tiên tiện tay một kiếm chém qua. Hứa Tiểu Phàm mạnh mẽ phun một ngụm máu bọt, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hắn đưa trong tay hệ thống tiền bối ban thưởng cho hắn truyền tống phù bóp nát, thân hình trong nháy mắt biến mất. Huyết Kiếm Tiên sững sờ. Người đâu? Trước kia tiểu tử kia chiến kỹ, thuấn di không được xa như vậy mới đúng. Ngay tại hắn ngây người sát na, một thân ảnh đông nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba. Một cái bạt hai, thế đại lực trầm trực tiếp quất vào Huyết Kiếm Tiên trên mặt. Đánh rung động đùng đùng, đánh gọn gàng mà linh hoạt, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hứa Tiểu Phàm cảm giác chính mình thoải mái tới. Thì ra quất người cảm giác như thế thoải mái. Khó trách hắn cha như vậy ưa thích giúp người. Chỉ là một tích tắc này, toàn trường tĩnh đáng sợ. Đám người ngây ra như phỗng. Trương Hóa Long một hồi tê cả da đầu. Cái này, người này thì ra tại cái này nghẹn lớn đâu, lại bị hắn đựng. Cùng lúc đó, còn tại nằm thi Hứa Biên khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Ngay tại vừa rồi, hắn bên hai vang lên một hồi điện tử hợp thành âm. "Đốt, kiểm tra tới con trai của ngài đắc tội đại kiếm tiền, tốc chủ kiếm đạo tu vi tự động tăng lên đến đại kiếm tiền, lại cùng cảnh vô địch." Chương 41. Ta chỉ xuất một kiếm. Giữa thiên địa, cuồng bạo kiếm ý phun trào, chém ra từng mảnh không gian loạn lưu. Một chút tu vi tương đối thấp xuống người, cho dù bị kiếm ý này hơi hơi phá cọ một chút, đều phải trọng thương. Đám người sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm ánh mắt rất là bất thiện. Họ Hứa, không có một cái tốt. Đạp ngựa, ít nhường một mình người trang. Khổ lại là mọi người cùng nhau ăn. Lúc này Huyết Kiếm Tiên sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Hắn đường đường đại kiếm tiên, khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Hắn một thanh bóp lấy Hứa Tiểu Phàm cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, "Tiểu tử, bản tọa chưa hề nghĩ như vậy giết một người, ngươi là khai thiên bổ thể cái thứ nhất. Vinh hân vinh hạnh." Hứa Tiểu Phàm đã vỏ đã mẹ không sợ rơi, ngược lại chính là chết thôi. Làm một người liền chết còn không sợ thời điểm, trên thế giới này liền không còn hắn sợ hai đồ vật. Huyết Kiếm Tiên càng là phẫn nộ, ngược lại càng là nhịn được. Hắn vung tay lên, lít nha lít nhít, đến ngàn vạn mà tính máu kim châm xuất hiện tại Hứa Tiểu Phàm bốn phía. Hắn buồn bã nói, "Tiểu tử, muốn chết có thể không dễ dàng như vậy, thế giới này thống khổ nhất sự tình, nên sống không bằng chết mới đúng. Đợi chút nữa, ta sẽ dùng nguyên khí cho ngươi treo một mạch, sau đó đem những này máu kim châm từng cây cắm vào trong cơ thể của ngươi, để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ." Hứa Tiểu Phàm sắc mặt trắng nhợt, cảm giác chính mình bề ngoài như có chút gánh không được, mà hắn lúc này tứ cố vô thân, đã không đáy bài, cũng không chỗ dựa, không ai có thể cứu hắn, bởi vì muốn giết hắn là một vị đại kiếm tiên. Hắn giờ phút này rốt cục đối lao cha tổng treo ở bên miệng cầu kia mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình có khắc sâu hơn cảm ngộ. Đạp ngựa, chỗ dựa sơn sẽ ngược, dựa vào người người sẽ chạy. Người khác, cuối cùng là của người khác. Dựa vào ai, đều không có dựa vào chính mình đáng tin cậy. Chỉ là, minh bạch thì phải làm thế nào đây? Hắn sắp chết, không ai gặp lại cho hắn phát dục thời gian. Hứa Tiểu Phàm nhìn trên mặt đất một chỗ hố sâu to lớn, cười khổ một tiếng, "Cha, nhi tử bất hiếu, không có biện pháp giúp ngươi báo thù, chỉ có thể sớm một chút xuống tới giúp ngươi." "Cha, ngươi tại Hoàng Tuyền lộ bên trên, chờ một chút nhi tử, ngươi cứ như vậy nóng trông lão tử chết." Đúng lúc này, Hứa Tiểu Phàm đỗng nhiên nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc. Hứa Tiểu Phàm trừng mắt nhìn, cho là mình nghe nhầm rồi. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện đám người dường như biểu lộ đều có chút kỳ quái. Ngay cả Huyết Kiếm Tiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Chờ một chút, chẳng lẽ cha ta?" Vừa nghĩ đến cái này, phía dưới hô to chỗ, chợt có một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Giữa không trung, một bộ thanh sam đứng chắc tay, cũng không một tia chật vật. "Cha!" Hứa Tiểu Phàm mừng rỡ như điên. "Đám người, cái này tai họa còn chưa có chết." Huyết Kiếm Tiên cười lạnh một tiếng, "Kháng ta toàn lực một kiếm, lại còn chưa có chết, ngươi cũng là mạng lớn." Lúc này, hoàng đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Hứa Uyên, hai người chúng ta liên thủ, hoặc có lực đánh một trận." Tiếp lấy, một đám cùng Hứa gia cũng không có bao nhiêu ân oán cường giả cũng nhao nhao đứng dậy. Hoàng đế tự tin nói, "Đại kiếm tiên mạnh hơn, cũng có cực hạn. Chấp cũng không tin, ngươi thật sự vô địch thiên hạ." Huyết Kiếm Tiên khinh thường nói, "Một bầy kiến hôi, lại nhiều lại như thế nào? Bản tọa chỉ xuất ba kiếm, các ngươi như có thể còn sống sót, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Hứa Uyên có chút im lặng. Ngươi huyết kiếm tiên là cái nào dễ hành, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi tại cái này chăm bước. Hắn lúc này tiến lên trước một bước, khoát tay chặn lại nói, đều lui ra phía sau. Đám người có chút ngộng. Hoàng đế cao mày nói, Hứa Uyên ngươi có ý tứ gì? Hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm, chỉ dựa vào ngươi một người, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lúc này có người phụ hòa nói, chính là, ngươi một chỉ là kiếm tiên, lấy cái gì cùng đại kiếm tiên đánh? Cũng không phải không có đánh qua, vừa rồi còn bị một kiếm chém xuống, chật vật không chịu nổi, hiện tại lại tại cái này trang. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm, bằng ngươi một người, căn bản không thể nào là đại kiếm tiên đối thủ. Ta đánh cược, 10 kiếm bên trong, Hứa Tặc thua không nghi ngờ. Hứa Uyên cầm trong tay thanh huyền, nhàn nhạt liếc qua sau lưng đám người, khẽ cười một tiếng nói, đừng có dùng tu vi của các ngươi để cân nhắc thực lực của ta. Đám người trầm mặc. Hứa Uyên lại đi về phía trước mấy bước, lời của hắn lần nữa truyền đến, bởi vì các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đám người khí muốn thổ huyết. Cuồng vọng, con hàng này thực sự quá cuồng vọng. Ngay cả Hứa Tiểu Phàm đều cảm thấy lao cha cái này một đợt có chút trang quá đầu. Ít chúng ta có thể chứa, nhưng vấn đề là ta phải có thực lực kia a. Nếu không cũng không phải là trang ít, mà là bị đánh mặt. Lúc này, Hứa Uyên đã đi tới huyết kiếm tiên trước mặt, hắn cau mày nói, trước tiên đem nhi tử ta thả. Huyết kiếm tiên gật gật đầu, lại vẫn thật là thả. Là cao quý đại kiếm tiên, đối với loại kia cầm người nhà làm con tin thủ đoạn, tất nhiên là khịt mũi coi thường. Hắn huyết kiếm tiên vẫn là có mấy phần ngông nên. Hứa Uyên lại nói, đánh trước đó, ta có một việc hỏi ngươi. Huyết kiếm tiên vẻ mặt ngoạn vị đạo, trước khi chết, sau cùng nghi vấn sao? Nói đi, ta hài lòng ngươi. Hứa Uyên không để ý tới hắn trào phúng, trực tiếp hỏi, kiếm đạo vì sao suy sụp? Vạn năm trước đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là từ hắn tiếp xúc đến kiếm đạo đến nay, một mực tồn tại một nỗi nghi hoặc. Dứt khoát hôm nay thừa cơ hội này, hỏi một chút. Huyết kiếm tiên suy nghĩ một chút nói, bởi vì làm một cái người. Hứa Uyên lòng hiếu kỳ càng nặng, truy vấn, người nào? Huyết kiếm tiên đạo, người kia cụ thể tin tức ta cũng không biết, dù sao vào niên đại đó, ta loại này đều là tiểu nhân vật. Ta chỉ biết, người kia rất mạnh. Hứa Uyên nói, mạnh bao nhiêu? Thật là kiếm đế. Kiếm đế? Kiếm đế tính toán cái chim. Huyết kiếm tiên cười lạnh trở về bốn chữ, kiếm đạo đỉnh phong. Hứa Uyên trầm mặc một lát, nói, minh bạch. Huyết kiếm tiên nói tiếp, người kia muốn lấy kiếm đạo, chạm đại đạo, hoàn toàn siêu thoát thiên địa, ngao du trừ thiên thế giới. Chỉ bất quá hắn bại. Từ đó, kiếm đạo bị đại đạo chèn ép, mong muốn đột phá vô cùng khó khăn, lại tu hành kiếm đạo người, thọ nguyên cực hạn chỉ có 100 tuổi. Vượt qua 100 tuổi sau, đại đạo liền sẽ hạ xuống thiên phạt. Nếu không thể tại 100 tuổi trước đó, đột phá tới kiếm đế phía trên, liền hẳn phải chết. Ta cũng là dùng như lợi phương pháp xử lý, mới tránh đi thiên phạt. Nghe xong, Hứa Uyên nhẹ gật đầu, vừa lòng tỏa ý về phần cái gọi là thiên phạt. Ha ha, không phải liền là kiếm đế phía trên sao? Có gì khó khăn? Nghĩ đến cái này, Hứa Uyên mở miệng nói, một kiếm. Huyết kiếm tiên mặt lộ vẻ trào phúng, thế nào, muốn nói ngươi kháng ta một kiếm, liền để cho ta thả ngươi. Hứa Uyên lắc đầu nói, không, ngươi lý giải sai. Ý của ta là, ta chỉ xuất một kiếm, kia nếu có thể đo lấy, ta liền cuốn ngươi không chết. Hắn ngữ khí bình thản, có thể nói ra lời nói, lại quả thực có chút lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lương vị. Tất cả mọi người cảm thấy Hứa Uyên điên rồi. Đây là người bình thường có thể lời nói ra. Xin nhờ, đại ca, lời này của ngươi trước đó, đến xem trước một chút thực lực sai bởi ta. Ngay cả huyết kiếm tiên đô bị chọc phát cười. Hắn nói, ta ghét nhất chính là ngươi điểm này, đạp ngửa cuồng không biên giới. Hứa Uyên không cần phải nhiều lời nữa, thời hận, một kiếm chém ra. Nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Đáng người. Chương 42. Từ nay về sau, đế đô, Hứa gia vi tôn. Một kiếm này những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ. Toàn bộ tiểu thế giới kịch liệt chấn động, đã bắt đầu sụp đổ. Đám người trao phúng biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Bọn hắn không hiểu kiếm đạo, nhưng chính là cảm thấy một kiếm này rất mạnh. Huyết kiếm tiên cũng hiểu được một kiếm này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Trên mặt hắn đã nổi lên một vẻ vẻ hoảng sợ. Trong chớp mắt, hắn toàn lực vung ra mạnh nhất một kiếm. Nhưng mà, huyết sắc kiếm khí tại chạm đến kia nhạt kiếm khí màu xanh thời điểm, nhưng trong nháy mắt sụp đổ. Huyết kiếm tiên trợn mắt hốt hoồm. Vô địch kiếm ý, lại kinh khủng như vậy. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, kiếm khí màu xanh đã quét ngang mà qua. Huyết kiếm tiên thân thể từng khúc hóa thành một mịn, bị một hồi gió nhẹ thổi tan. Nguyên địa chỉ để lại một cái túi đựng đồ. Cùng lúc đó, một đạo nhân hình huyết sắc hư ảnh hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi. Bất quá nhiều lúc, huyết kiếm tiên thanh âm từ nơi xa vang lên. Đại kiếm tiên, ngươi lại đột phá đại kiếm tiên. Thao a, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe qua cái kia trước tiên kiếm thể như thế biến thái. Lúc này, hoàng đế hoảng sợ nói, người này đúng là nguyên thần cảnh. Hứa Uyên ánh mắt nhìn về phía phương xa, hơi nhíu mày. Nguyên thần cảnh, đây là hắn cũng chưa hề nghe qua một cảnh giới. Chắc hẳn là tại tử phủ phía trên. Hoàng đế lo lắng mở miệng. Hứa Uyên còn không xuất thủ, nếu để hắn chạy, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Một tôn nguyên thần cảnh đại lão, vẫn là kiếm tu, nếu có tâm trả thù, hắn đỡ không nổi a. Hứa Uyên lại không động, thản nhiên nói, ta chỉ xuất một kiếm. Đương nhiên, đây chỉ là lời cớ. Thả chạy huyết kiếm tiên mục đích thực sự, vẫn là vì nhi tử. Trưởng thành con đường bên trên, sao có thể thiếu đi chướng ngại vật? Máu này kiếm tiên, chính là hắn lưu cho Hứa Tiểu Phàm một khối chướng ngại vật. Hoàng đế nổi giận nói, ngươi nghĩ kỹ, như người này khôi phục nguyên thần tu vi, ngươi cũng không trấn áp được. Hứa Uyên cười khẩy, hắn nếu dám tới, hắn phải chết. Dứt lời, hắn không có đi để ý tới nổi giận hoàng đế. ngược lại đưa tay chộp một cái, đem huyết kiếm tiên túi chữ vật bắt được trong tay. Đám người bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm túi chữ vật. Đây chính là một vị đại kiếm tiên vật lưu lại. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Rốt cục vẫn là có người nhịn không được mở miệng nói, "Hứa Uyên, chúng ta vừa rồi cũng xuất lực, trong này đồ vật, lẽ ra nên đại gia cùng hưởng." Hứa Uyên mặt không biểu tình, ánh mắt thâm trầm như vực sâu, giễu cợt nói, "Xuất lực? Xuất lực tập kích bất ngờ ta sao?" Có người cương từ đoạt lý nói, "Vậy cũng là hiểu lầm, chúng ta cũng không phải cố ý." Hứa Uyên cong ngón đúng ra, mới vừa nói người kia bị một đạo kiếm ý bén nhọn chém thành một mịn. Đồng thời Hứa Uyên mở miệng nói, "Thật không tiện, ta cũng không phải cố ý." Đám người cả kinh thất sắc, sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau mấy trượng. Cái này Hứa Tặc thực lực càng thêm kinh khủng. "Còn có ai, nếu muốn cùng ta Hứa ra cùng hưởng cái này túi chữ vật sao?" Hứa Uyên nhẹ nhàng kéo lên túi chữ vật, liếc nhìn bốn phía. Đám người trầm mặc, túi đầu không dám cùng chi đối mặt. Thấy thế, Hứa Uyên chợt cảm thấy không có ý gì, đem túi chữ vật trực tiếp ném cho Hứa Tiểu Phàm. Mở ra nhìn xem. Hứa Tiểu Phàm đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Chỉ thấy giữa không trung, thứ hai tuyển hạng đột nhiên giật tắt. Hứa Tiểu Phàm bi phẫn đan sen. "Cha, người lừa ta a." Thật lâu, Hứa Tiểu Phàm bình phục tâm tình xuống nói, "Cha, như vậy không tốt đâu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội a." Hứa Uyên cười nhạt một tiếng, nói, "Vi phụ tại cái này, còn sợ có người dám đoạt bảo bối của ngươi không thành." Hứa Tiểu Phàm đành phải cố mà làm mở ra túi chữ vật. Một bốn tên là huyết sát kiếm quyết kiếm pháp, bị Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt ghét bỏ đem ra. "Cha, cái này huyết kiếm tiên cũng quá keo kiệt a, liền một bản kiếm vỡ pháp." Mọi người tại đây nghe vậy, thật không thể đem tiểu tử này rút gần lộ ra. Đặc ngựa, được tiện nghi còn quay mẽ. Đây chính là kiếm tu truyền thừa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu độ tốt. "Ngươi nói đây là kiếm vỡ pháp?" Hứa Uyên nói, "Ngươi đã tới lăng không cảnh, liền trước tu luyện kiếm này với ta." Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, "Cha, ngươi không phải kiếm tu sao? Kiếm pháp của ngươi không thể dạy ta." Hứa Uyên nói, "Ta tu vô địch chi kiếm, không thích hợp ngươi, dạy ngươi ngược lại là hại ngươi." Hứa Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, nói, "Cũng là." Lúc này, đám người thấy không có một chút chỗ tốt có thể kiếm, liền muốn rời đi. Chợt một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ngăn lại đám người đường đi. "Hứa Uyên, ngươi làm cái gì vậy?" Có người lớn tiếng chất vấn. Hứa Uyên chỉ phun ra hai chữ, "Tính sổ sách." Một bộ phận mới vừa xuất thủ người, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Hoa Yêu Nhiêu thấy tình thế không ổn, trực tiếp hướng trên mặt đất một quỳ. Chạy khẳng định là chạy không thoát, coi như chạy cũng phải bị các đại gia tộc vây giết. Hoa gia kết cục đã định trước, nhưng nàng có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bị thái, mở miệng nói ra, "Hứa đạo hữu, như thả thiếp thân một con đường sống, thiếp thân nửa đời sau nguyện làm trâu làm ngựa, phục thị đạo hữu cả một đời." Sắc dù một nữ nhân muốn đối phó một người đàn ông, kia mỹ mạo cùng thân thể tuyệt đối là sắc bén nhất lại hữu hiệu vũ khí. Hứa Tiểu Phàm thấy thế, sắc mặt tối sầm, trong lòng có mấy phần khẩn trương. Hắn thật đúng là sợ hắn cha gánh cũng được. Lại không nghĩ, Hứa Uyên căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Ngươi còn chưa xứng." Ngay sau đó, đại thủ bay xuống, huyết sát kiếm bay lượn mà ra, trực tiếp đem Hoa Yêu Nhiêu đầu lâu chém xuống. Cái này khiến mọi người tại đây nhìn tê cả da đầu. Thực lực cường đại, còn có thể lạt thủ tối hoa, ngoan nhân. Hứa Tiểu Phàm cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Hứa Uyên lại nhìn về phía Dương Vô Địch. Dương Vô Địch phía sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nuốt lấy một miếng nước bọt, đè nén thanh âm run rẩy nói, "Hứa đạo hữu, chúng ta ân oán như vậy coi như thôi như thế nào? Ngươi yên tâm, ta Dương gia về sau sẽ không bao giờ lại trêu chọc Hứa gia." Hứa Uyên nhíu mày nói, "Ta đã cho ngươi cơ hội." Dương Vô Địch nhất thời trầm mặc. Hoàng đế ở một bên lên tiếng xin xỏ cho, "Nếu không lại cho một cơ hội." Hứa Uyên không để ý tới hắn. Sau một khắc, một thanh phi kiếm chém xuống, Dương Vô Địch đầu người lăn xuống. Hoàng đế khí sắc mặt biến thành màu đen, nhưng cũng không dám nhiều lời một câu. Liền sợ cái này Hứa Tặc đợi lát nữa giết điên rồi, không quan tâm đem hắn cũng chạm dưới kiếm. Lại chạm một tôn tử phụ tu sĩ sau, Hứa Uyên liền không tiếp tục động thủ. Cái này khiến rất nhiều người đều thở phào một cái. Lúc này trong đám người Vân Miểu Hạc lại cười không ngậm mồm vào được. "Thành công, xếp hàng Hứa gia, quả nhiên không sai. Hoa gia cùng Dương gia đã chơi xong, không có cường giả tọa trấn, hai nhà chẳng mấy chốc sẽ bị gồm đầu. Đến lúc đó, đế đô chính là hắn mây." "Không." Vân Miểu Hạc đài đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Hứa Uyên. "Từ nay về sau, đế đô chính là Hứa gia độc tôn, Vân gia thứ hai. Cái này một đợt, được tê." Cùng lúc đó, Hứa Uyên đối với Nhi Tử nói, "Chuyện chỗ này, chúng ta đi thôi." Hắn vừa dứt lời, Hứa Tiểu Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Uyên liền tranh thủ đỡ lấy, đưa vào nguyên khí, tìm kiếm thương thế. Một lát sau, sắc mặt hắn vô cùng ấm trầm. Hứa Tiểu Phàm kinh mạch toàn thân, trải rộng vết rạn, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Nếu vỡ tan, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái loại này thương thế, đã không phải là tùy tiện ăn một chút linh đan rượu dược liền có thể khôi phục. Chương 43. Ngươi quản cái này gọi tiểu lưu manh. Triệu Phong Niên trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Tiểu Phàm trước người. Nhanh chóng tra xét xong thương thế về sau, nói rằng, Trục Lộc viện có một linh tuyển, đối chữa thương có hiệu quả, có thể tạm thời ổn định Tiểu Phàm thương thế. Nghe vậy, Hứa Uyên một bà nhấc lên Hứa Tiểu Phàm cùng Triệu Phong Niên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Trục Lộc viện mà đi. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, mấy người liền đã đi tới linh tuyển phụ cận. Triệu Phong Niên chần chờ nói, còn phải chờ viện trưởng, cái này linh tuyển sắp đặt cấm chế. Hứa Uyên hiện tại một hơi thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Thiện tay một kiếm, liền phá tan cấm chế. Triệu Phong Niên đem Hứa Tiểu Phàm để vào linh tuyển, Hứa Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói rằng có thể có biện pháp chữa trị tiểu phàm kinh mạch. Triệu Phong Niên nhẹ gật đầu, nói rằng có, nhưng rất khó. Hứa Uyên nói một chút. Triệu Phong Niên tổ chức một chút ngôn ngữ, nói rằng theo ta được biết, có một đan dược gọi là Bổ Thiên Đan, có thể tái tạo lại toàn thân. Chỉ là đan dược này cực kỳ chân quý. Hứa Uyên trực tiếp hỏi, chỗ nào có thể làm đến? Triệu Phong Niên trầm tư một lát, mở miệng nói, Vạn Bảo Các có lẽ có. Chỉ là đạo hữu cùng Vạn Bảo Các quan hệ. Hứa Uyên cười lạnh nói, hắn không cho, liền đánh tới hắn cho. Hắn lại nhìn về phía ở vào nửa trạng thái hôn mê Hứa Tiểu Phàm, nói rằng, chờ lấy, cha đi vì ngươi lấy thuốc. Dứt lời, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Đế đô, Đại Ngu Vạn Bảo Các tổng bộ. Bên trong một gian phòng khách, Thường Thiên Thủy vẻ mặt xấu hổ, nhìn xem đối diện một bộ váy trắng tuyệt mỹ nữ tử nói, thất trưởng lão, không biết có thể lại thư thả mấy ngày, năm nay ta bên này hiệu quả và lợi ích không tốt lắm. Nữ tử váy trắng đẹp mắt nhíu mày, nói rằng, câu nói này, ngươi đã nói rất nhiều lần. Lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo nói, các chủ, có người muốn gặp ngươi. Thường Thiên Thủy sắc mặt khó coi nói, không thấy. Ngoài cửa người trần trở nói, người kia nói, các chủ nếu không thấy, liền phá hủy chúng ta Vạn Bảo Các. Thường Thiên Thủy mạnh mẽ vô bàn một cái, đạp ngựa, ai vậy, dám kiêu ngạo như vậy, thật sự cho rằng ta Vạn Bảo Các dễ khi dễ sao? Ngay cả nữ tử váy trắng cũng là nhíu mày. Ngoài cửa nhân đạo, trưởng lão, là Hứa Uyên. Thường Thiên Thủy càng tức, mụ nội nó, lão tử còn chưa có đi tìm hắn để gây sự, hắn cũng là trước tìm tới cửa. Lúc này, nữ tử váy trắng hỏi, cái này Hứa Uyên là người thế nào? Thường Thiên Thủy nói, một cái gặp vận may, được kiếm tu truyền thừa tiểu lưu manh mà thôi, chủ yếu là phách lối ghê gớm. Kiếm tu? Nữ tử váy trắng tới mấy phần hứng thú, nói, vậy liền gặp một lần a, ta ngược lại muốn xem hắn có nhiều phách lối. Thường Thiên Thủy muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Rất nhanh Hứa Uyên dạo bước nhập môn, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Bổ Thiên Đan nhưng có, giá cả tùy tiện nhắc tới. Bổ Thiên Đan? Thường Thiên Thủy tức giận nói, ngươi thật là dám mở miệng, Bổ Thiên Đan thứ này gì nó chân quý, trả giá ô tùy tiện nhắc tới, bán đi ngươi cũng mua không nổi. Hứa Uyên nói như vậy, có. Thường Thiên Thủy gọn gàng mà linh hoạt trả lời, không có. Hứa Uyên nhíu mày. Lúc này nữ tử váy trắng nói, mặc dù không có, nhưng có thể luyện chế. Hứa Uyên lông mày thư giãn, nhìn về phía nữ tử váy trắng nói rằng, chỉ muốn các ngươi có Bổ Thiên Đan, điều kiện tùy tiện mở. Nữ tử váy trắng khẽ mỉm cười nói, ta muốn kiếm đạo của ngươi truyền thừa. Hứa Uyên nhíu mày, hắn nào có cái gì kiếm đạo truyền thừa, hắn toàn bộ nhờ hệ thống quán đỉnh có được hay không? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này sợ không được. Nữ tử váy trắng nói, vậy ngươi còn lấy ra được có thể cùng Bổ Thiên Đan ngang nhau bảo vật trao đổi? Hứa Uyên nhất thời sửng sốt. Hắn cái này một nghèo hai trắng, trên thân không có gì ngoài hai thanh kiếm bên ngoài, liền túi chữ vật đều không có. Chỗ nào lấy ra được bảo vật gì? Nghĩ hắn nói, một cái ân tình, có đủ hay không? Ân tình? Nữ tử váy trắng nhất thời sửng sốt, hồi lâu mới nói, nhân tình gì? Hứa Uyên đại ngôn bất tàm nói, tự nhiên là ta thiếu ngươi Vạn Bảo Các một cái ân tình. Nữ tử váy trắng đầu góc có chút choáng váng. Nàng cả đời này chưa bao giờ thấy qua như thế của mọi người. Thường Thiên Thủy lúc này rêu cợt nói, ngươi ân tình, ngươi cảm thấy ân tình trị bao nhiêu tiền? Còn thật sự cho rằng kiếm tu liền bao nhiêu không tầm thường? Ta cho ngươi biết, Trung Thổ Đại Lục cũng là có kiếm tu. Hứa Uyên hiếu kỳ nói, Trung Thổ Đại Lục rất nhiều đại kiếm tiên. Thường Thiên Thủy ngây ngốc một chút, nói tiếp, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đại kiếm tiên? Không có khả năng. Liền ngươi, còn đại kiếm tiên? Chỉ sợ kiếm tiên đều quá sức. Thật sự cho rằng đại kiếm tiên là cái gì khắp nơi trên đất đi a miêu a cầu sao? Hứa Uyên nói, có phải hay không, đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Thường Thiên Thủy khinh thường nói, ha ha, lão phu chấp ngươi một tay. Hứa Uyên căn bản không nhìn hắn, mà là nhìn xem nữ tử váy trắng. Không phải ngươi, ta nói nàng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn có thể cảm nhận được, nữ tử váy trắng so Thường Thiên Thủy càng mạnh. Mong muốn hiển lộ rõ ràng thực lực, tự nhiên là muốn tìm mạnh nhất đánh. Nữ tử váy trắng hơi có vẻ kinh ngạc, chỉ chính mình nói, ngươi xác định? Hứa Uyên gật đầu nói, xác định. Nữ tử váy trắng biểu lộ nghi ngờ, đợi lát nữa cũng đừng nói ta lấy mạnh lấn yếu. Vừa dứt lời, hai người thân hình chớp mắt xuất hiện trên tầng mây. Nữ tử váy trắng hướng phía Hứa Uyên vẫy tay nói, ta nhường ngươi ba chiêu. Hứa Uyên một tay cầm kiếm, biểu lộ cổ quái, lắc đầu nói, không cần, ngươi không tiếp nổi ta một kiếm. Nữ tử váy trắng sắc mặt tối sầm, đây chính là ngươi nói. Nói xong, trong tay xuất hiện một cây trường tiên, trực tiếp quất hướng Hứa Uyên. Cái này một roi, đem không gian đánh nổi lên từng cơn sóng gợn, có thể thấy được uy lực như thế nào chi khủng bố. Hứa Uyên suy đoán, cái này nữ tử váy trắng chỉ sợ là một vị nguyên thần cảnh. Nghĩ, hắn một kiếm chém ra, một kiếm này ra bảy phần lực. Vâng. Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt đem nữ tử váy trắng trong tay trường tiên đánh bay. Ngay sau đó khí thế không giảm, thẳng hướng nữ tử váy trắng. Cái sau kinh hãi, chi kỷ tránh không khỏi một kiếm này, vận khởi nguyên khí toàn lực ngăn cản. Nhưng mà một kiếm này, một lát liền như bẻ cánh khô giống như, chạm phá phòng ngự của nàng. Ngay tại kiếm khí sắp rơi vào nữ tử váy trắng trên thân lúc, lại đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Nữ tử váy trắng sắc mặt trắng bệch. Một kiếm này quá kinh khủng, nàng hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Nếu không phải đối phương kịp thời thu tay lại, hắn chỉ sợ thật sự một kiếm đều gánh không được. Người này tuyệt đối là đại kiếm tiên không nghi ngờ gì, hơn nữa còn không phải bình thường đại kiếm tiên. Nàng đã từng cùng đại kiếm tiên giao thủ qua, cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Nữ tử váy trắng bình phục tâm tình xuống, cười nói, đạo hữu quả thật là đại kiếm tiên, khoản giao dịch này, ta Vạn Bảo Các tiếp nhận. Hứa Uyên chắp tay nói, đa tạ. Sau một khắc, hai người một lần nữa trở lại khách phòng. Thường Tiên Thủy rêu cợt nói, còn đại kiếm tiên, liên trưởng lao chúng ta một chiêu đều không tiếp nổi a. Nữ tử váy trắng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mắng, Thường Tiên Thủy, ngươi câm miệng cho ta. Thường Tiên Thủy bị chửi có chút ngộng. Nữ tử váy trắng nói tiếp, vị đạo hữu này đích thật là đại kiếm tiên, ta thậm chí không tiếp nổi hắn một kiếm. Thường Tiên Thủy vẻ mặt kinh hãi gần chết. Cái này, nữ tử váy trắng không tiếp tục để ý hắn, quay đầu đối Hứa Uyên nói, bổ thiên đan ta quả thật có thể luyện chế, nhưng là thiếu một vị chủ dược. Hứa Uyên liền nói ngay, ở nơi nào, ta đi tìm. Nữ tử váy trắng ngưng trọng nói, Hắc Giáp vực. Chương 44. Trước khi đi uy hiếp, Hứa Uyên trở lại Trục Lộc viện. Trước tiên kiểm tra một hồi nhi tử trạng thái. Thấy mặc dù theo tại mê man, nhưng thể nội thương thế có chuyển biến tốt, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Lúc này, Triệu Phong Niên nhìn về phía Hứa Uyên, mong đợi nói, thế nào, nhưng có bổ thiên đan? Hứa Uyên lắc đầu. Triệu Phong Niên vẻ mặt thất vọng. Hứa Uyên tiếp tục nói, bất quá bọn hắn bằng lòng giúp ta luyện chế. Triệu Phong Niên biểu lộ phong hồi lộ chuyện. Hứa Uyên lần nữa mở miệng nói, nhưng ta phải đi Hắc Giác vực tìm một mặt luyện chế bổ thiên đan chủ dược. Ngươi có biết cái này Hắc Giác vực nội tình? Hắc Giác vực? Triệu Phong Niên chau mày, hồi lâu mới nói, Hắc Giác vực ở vào đại lục Đông Bắc phương, nó còn có một cái tên, gọi là Hắc Ám Cấm Khu. Nghe đồn, là từ một cực kỳ cường đại tông môn thành lập. Nơi đó không có bất kỳ cái gì quy củ đạo đức, là thực lực chân chính vi tôn, cũng là rất nhiều kẻ phạm pháp chỗ ẩn thân. Về phần càng nhiều, ta cũng không rõ lắm. Bất quá luyện chế bổ thiên đan chủ dược, dường như cũng chỉ có Hắc Giác vực mới có cơ hội tìm tới. Cường giả vi tôn sao? Hứa Uyên khẽ miệng hơi câu. Triệu Phong Niên hỏi, lúc nào thời điểm xuất phát? Hứa Uyên nhìn thoáng qua nhi tử, hỏi, tiểu phàm nó có thể kiên trì bao lâu? Triệu Phong Niên suy nghĩ một chút nói, nhiều nhất 3 tháng. Sau 3 tháng, như tìm không được bổ thiên đan, coi như không chết, kia tiểu phàm tu luyện về sau con đường, vậy cũng đem nửa bước khó đi. Hứa Uyên gật đầu nói, vậy liền nửa tháng sau xuất phát. Triệu Phong Niên nghe vậy, có chút bất mãn nói, là không là có một chút chậm. Hứa Uyên nói, nửa tháng sau, là tiểu phàm 16 tuổi sinh nhật, ta sẽ mời đại ngu tất cả tông môn thế gia. Triệu Phong Niên sững sờ, ngươi là muốn Hứa Uyên nói, ta như rời đi, khó đảm bảo có kẻ xấu đối tiểu phàm ra tay, tự nhiên là đến để bọn hắn thật tốt cân nhắc một chút. Triệu Phong Niên có chút chần chừ nói, làm như vậy, có phải hay không có chút quá? Hứa Uyên quay người, đưa lưng về phía Triệu Phong Niên, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời trời chiều, nói, quá cuồng vọng. Tiểu Triệu a, ngươi không phải ta, ngươi không hiểu, ta tự có cuồng vô liếng. Triệu Phong Niên, hôm sau, toàn bộ đại ngu triều cấp cao nhất tông môn cùng thế gia đều nhận được một phần đến từ Hứa gia thư mời. Lúc này Vân gia đại sảnh, Vân Miểu Hạc ngồi tại chủ vị phía trên, vẻ mặt vui mừng như điên. Hắn nhìn về phía tất cả trưởng lão nói rằng, nghe nói Hứa gia thiếu chủ trọng thương, ta muốn hao phí 100 vạn kim thu thập thiên hạ quý báu dược liệu đến lúc đó đưa đi. Chư vị có thể có ý kiến? 100 vạn kim. Tất cả trưởng lão nghe vậy, hít sâu một hơi. Bọn hắn Vân gia là có tiền, nhưng 100 vạn kim, chỉ sợ đến móc sạch hắn Vân gia một nửa gia tài. Đáp sao, tặng lễ cũng không phải như thế tặng a. Thật lâu, có trưởng lão chần chờ nói, gia chủ, cái này 100 vạn kim chỉ sợ hơi nhiều, ta cảm thấy lấy 10 vạn kim liền đã đầy đủ. Vân Miểu Hạc lao trừng mắt, trầm giọng nói, bằng vào ta Vân gia cùng Hứa gia quan hệ, nếu không hạ điểm bốn gốc, thế nào hiện ra thành ý? Đám người hoàn toàn trầm mặc, nhìn về phía Vân Miểu Hạc ánh mắt có chút cổ quái. Bọn hắn Vân gia cùng Hứa gia có cái quặng lông quan hệ a? Ngươi mặt dày mày dạn đi lên cọ quan hệ. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Vân Miểu Hạc vung tay lên nói, đã các ngươi đều không có ý kiến, kia chuyện này liền làm như vậy. Lão Ngũ, đi đem nhà chúng ta khố phòng mở ra. Đám người cùng lúc đó, Vạn Bảo Các, Thường Thiên Thủy nhìn về phía nữ tử váy trắng, thận trọng nói, thất trưởng lão, cái này thư mời là cho ta. Nữ tử váy trắng đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, thư mời bên trên cũng không có viết tên ngươi. Thường Thiên Thủy, có thể nữ tử váy trắng ngựa khí bỗng nhiên trở nên lạnh, có thể cái gì có thể, tiền đều gom góp sao? Còn có nhàn tâm đi tham gia cái gì đến hội? Thường Thiên Thủy trầm mặc một lát, yếu ớt hỏi, thất trưởng lão là đối lửa, duyên có hứng thú. Nữ tử váy trắng lườm Thường Thiên Thủy một cái, ngươi khi nào dám ước đoán tâm tư của ta? Thường Thiên Thủy sợ hãi đến run rẩy, vội vàng nói, trưởng lão thứ tội. Nữ tử váy trắng không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục nhìn về phía nơi xa chân trời. Hoàng cung, hoàng đế nhìn xem thư mời, nhíu mày. Trong ngực hắn tôn hoàng hậu nghi ngờ nói, vậy hạ đây là sao? Hoàng đế bầu không khí nói, cái này Hứa tặc quả thực đại nghịch bất đạo. Mời nhiều như vậy thế gia tông môn đi qua, là muốn làm gì? Không kịp chờ đợi tuyên cáo một chút hắn Hứa gia địa vị. Tôn hoàng hậu nói, không sao, ngược lại hắn Hứa gia chỉ có 2 người, không tạo nổi sóng gió gì. Hoàng đế lại lo lắng nói, 2 người? Liền 2 người này, ngắn ngủi thời gian liền đem đế đô quấy một cái long trời lở đất. Trấn quốc tướng chết, Dương gia đã định trước suy sụp. Hoa gia gia chủ cũng mất, từ nay về sau, không ai lại áp chế ở Hứa gia. Một cái đại kiếm tiên, một cái tiểu yêu nghiệt, chúng ta cộng lại đều không đủ người ta một cái tay đánh. Tôn hoàng hậu vũ mị cười nói, chỉ là một cái đại kiếm tiên mà thôi, chúng ta phía sau nhưng có người. Hơn nữa ta nghe nói Hứa Uyên sắp tiến về Hắc Giáp vực, chính là ngươi ra tay đoạt xá Hứa tiểu phàm tuyệt hảo thời cơ. Hoàng đế sững sờ, nói rằng, ngươi nói là Tôn hoàng hậu nụ cười biến âm lãnh, hắn Hứa Uyên đi Hắc Giáp vực, liền đừng nghĩ trở lại. Hoàng đế nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cất tiếng cười to. Nửa tháng sau, tiến hội trước giờ, Trục Lộc viện phía sau núi, Hứa tiểu phàm cầm trong tay huyết sát, một kiếm chém ra. Một đạo huyết sắc kiếm y quét ngang mà ra, liên tiếp chặt đứt vài cây đại thụ che trời. Nhìn thấy một màn này, một bên Triệu Phong Niên trợn mắt hốt mồm. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này lại lĩnh ngộ kiếm ý. Đây chính là kiếm ý, không phải cái gì kiếm khí kiếm mang. Chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý mới thật sự là kiếm tu. Mà kiếm khí kiếm mang, tùy tiện đến người sẽ hai chiêu kiếm pháp liền có thể chém ra. Đây cũng là khác biệt về bản chất. Nếu không thiên hạ đã sớm kiếm tu khắp nơi trên đất, như thế nào kiếm tu? Cho dù không có cơ sở nhất tu vi, thuần túy bằng vào kiếm ý, liền có thể giết người. Tựa như Hứa Uyên, chỉ dựa vào kiếm ý, giết tử phủ cảnh vẫn như cũ như chém dưa thái rau. Kiếm tu sát phạt thứ nhất, cũng không phải nói đùa. Lúc này Triệu Phong Niên trong đầu không ngừng hiện ra một câu: "Con ta Hứa Tiểu Phàm, có đại đế chi tư, có lẽ đây không phải đang giả vỡ." Lúc này, Hứa Tiểu Phàm thu kiếm đắc ý nói: "Lão sư phương tài một kiếm kia như thế nào?" Triệu Phong Niên sắc mặt nghiêm, nói: "Ngươi cho rằng ngươi thiên phú rất tốt, ngươi có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm ý, đều là bởi vì ngươi có hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa, cùng đại kiếm tiên phối kiếm tạo điều kiện cho ngươi lĩnh hội kiếm ý mà thôi." "Tiểu Phàm à, con đường tu hành gánh nặng đường xa, không tiêu không nạo a." Hứa Tiểu Phàm vẻ đắc ý giết hết. Triệu Phong Niên nói tiếp: "Còn có ngươi thương thế cũng không khỏi hẳn, ta chỉ là tạm thời giúp ngươi chế trụ, sử dụng kiếm ý thì cũng thôi đi, tuyệt đối đừng vận dụng nguyên khí. Nếu không thần tiên tới, đều cứu không được ngươi." Hứa Tiểu Phàm chăm chú nhẹ gật đầu, đa tạ lão sư dạy bảo, Tiểu Phàm minh bạch. Lúc này, một bộ thanh sam tự nơi xa đạp kiếm mà đến. Thấy thế, Triệu Phong Niên khỏe miệng giật một cái. Hứa Uyên sau khi hạ xuống, nói rằng: "Đi thôi, theo ta đi chiếu cô đám kia tân khách DS, lớn Hứa không tỉnh cảm tuyến, tiểu Hứa lại định, cảm tạ duy trì." Chương 45. Một kiếm kia phong thái. Đế đô, Hứa phủ. Thành đàn xe ngựa tự chủ đường phố mà đến, dừng ở Hứa ra cửa chính. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã thấy dẫn đầu ngựa trên xe, Vân Miểu Hạc đi xuống, cầm một quyển thật dày danh mục quà tặng, đưa cho cổng đón khách gã sai vặt. Ngay sau đó, có người bắt đầu từ trên xe ngựa chuyển ra quà tặng, hướng Hứa phủ đưa. Dựa bảo, kia là vạn năm linh chi. Tử Vân Hảo, kia đúng là Tử Vân Hảo. Nghe đồn là một mặt luyện chế ngũ phẩm đan dược chủ dược. Mọi người thấy một phần lễ vật quý giá, vẻ mặt ngộp. Càng có người thấp giọng mắng, cái này Mây lão cẩu, thật sự là không muốn thể diện. Hừ, định bợ Hứa ra một con chó mà thôi. Vân Miểu Hạc tự nhiên nghe thấy được những lời này, nhưng cũng không giận, chỉ ở trong lòng cười lạnh, không muốn thể diện. Ha ha, các ngươi biết cái gì a? Ta Vân gia có thể hay không lại hưng thịnh trăm năm, liền nhìn hôm nay. Lúc này, Hứa Uyên đi vào Hứa cửa phủ, nhìn xem cái này một phần quà tặng, đối với Vân Miểu Hạc nói, Vân gia chủ có lòng. Nghe vậy, Vân Miểu Hạc một gương mặt mo cơ hồ cười ra hoa. Hắn chợt cảm thấy đây hết thảy nỗ lực đều đạp ngựa đáng giá. Đáng người, lúc này trong đám người Nhiễm Ly sắc mặt phức tạp nói, thật sự là xưa đâu bằng nay a. Bên cạnh hắn Lý Bảo nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới một đôi bị đuổi ra khỏi gia tộc phụ tử có thể đi cho tới hôm nay một bước này kia tuyên thành Hứa ra, đoán chừng hối hận phát điên đi. Nhiễm Ly nói, lão phu cảm thấy đây là tất nhiên. Lý Bảo nghi ngờ nói, lão sư dùng cái gì nói như vậy? Nhiễm Ly nói, ngươi cho rằng tùy tiện một người được mấy phần cơ duyên liền có thể đạt đến nước này, có thể trưởng thành nhanh như vậy? Lý Bảo càng thêm nghi hoặc. Nhiễm Ly tiếp tục nói, giấu dốt, cái này hai cha con đều tại giấu dốt. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút cái này Hứa Uyên chiến tích, có phải hay không mỗi lần đều mạnh lên một mảng lớn, liền xem như đứng đầu nhất yêu nghiệt đều khó có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nghe vậy, Lý Bảo mặt lộ vẻ kinh hãi, lão sư là hoài nghi Hứa tiền bối còn tại dấu. Nhiễm Ly gật gật đầu, ngay từ đầu ta cho là hắn chỉ là thần tăng cảnh, về sau ta cảm thấy hắn là tử phụ cảnh, lại về sau hắn lại thành đại kiếm tiên. Hắn có lẽ so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Lý Bảo song quyền nắm chặt, cảm xúc bành trướng, so đại kiếm tiên càng mạnh, cái này đã vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi. Lão sư, xem ra chúng ta áp đối bảo. Giờ ngọ, tân khách vào chỗ. Hoàng đế sai bước, hướng chủ bị mà đi. Đây cơ hồ đã tạo thành một loại bản năng. Không hắn, chỉ vì hắn là hoàng đế. Cái này vương triều, nhân vật cao quý nhất. Hắn không ngồi chủ bị, còn có người nào lá gan ngồi? Lúc này, Vân Miểu Hạc ngăn cản hoàng đế, cười nói, bệ hạ, mời ngồi bên này. Hoàng đế nhìn thoáng qua chủ bị chỗ bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này liền muốn nổi giận. Hắn nhưng là một nước chi chủ, nhường hắn ngồi bộ vị, làm người khác vật làm nền, quả thực đại nghịch bất đạo. Một chút tới tham gia yến hội đại thần, cũng chuẩn bị mang lên. Lúc này, lại nghe Hứa Uyên đối Hứa Tiểu Phàm nói, "Hôm nay ngươi là thọ tình, ngươi ngồi chủ vị." Hoàng đế lúc này đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, vui vẻ ngồi xuống bộ vị bên trên. Trung thành tuyệt đối đám đại thần, cũng đem lời nuốt vào bụng. Ở sau lưng, bọn hắn có thể mắng Hứa Tặc mắng khó nghe đến cực điểm, nhưng ở Hứa Tặc trước mặt, bọn hắn là thật không dám mở miệng. Nếu dám mắng, người ta là thực có can đảm cầm kiếm vào ngươi. Bọn hắn mấy cái đầu, chỉ sợ đều gánh không được Hứa Tặc một kiếm. Liên như vậy, Hứa Tiểu Phàm ngồi tại chủ vị, một thân long bào hoàng đế thành lá xanh. Hứa ra hung hăng, bá đạo, tại thời khắc này bị hiển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhanh, yến hội khai tiệc. Chủ trên bàn, Hứa Uyên cười, phối hợp cho Hứa Tiểu Phàm gấp thức ăn. Một chút đi theo trưởng bối mà đến thế hệ trẻ tuổi thấy cảnh này, hâm mộ đến cực điểm. Đại kiếm tiên tự mình gấp thức ăn, bọn hắn cũng muốn cái này đãi ngộ. Lúc này Hứa Uyên chỉ người phía dưới nhóm, đối Hứa Tiểu Phàm mở miệng nói, ngươi có biết bọn hắn rõ ràng rất nhiều người cùng ta có thủ, nhưng vì sao còn muốn tới tham gia người sinh nhật yến? Hứa Uyên lời này rõ ràng mang theo khảo giáo hương vị. Hứa Tiểu Phàm suy nghĩ một chút nói, bởi vì cha ngươi rất mạnh. Hứa Uyên có chút hài lòng, tiếp lấy giáo dục nói, hiện tại ngươi có thể trực quan cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Hứa Tiểu Phàm chăm chú nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện cũng không có tỉ ý người bên ngoài, cho nên chủ trên bàn người đều nghe rõ ràng. Nhất thời mấy người đều có chút ngộng. Trương Nhị Nhu giật giật một bên Triệu Phong Niên tay áo thấp giọng nói, Hứa Minh bình thường chính là như thế giáo dục nhi tử, yêu nghiệt chính là như vậy bồi dưỡng ra được. Triệu Phong Niên vẻ mặt phong khinh vân đạm. Hứa đạo hữu nói, cái này kêu cái gì hứa thức giáo dục? Không cần ngạc nhiên, Hứa đạo hữu là ai, ngươi còn không hiểu rõ? Trương Nhị Nhu sững sờ, lập tức trong đầu nổi lên Hứa Uyên ngày đó chỗ nói một câu nói, nếu như còn sống không phải là vì trăng bức, vậy còn không như chết lập tức, lợi dụng thoải mái. Một canh giờ sau, đám người cơm nước no nê, yến hội cũng đã chuẩn bị kết thúc. Hứa gia phụ tử đi ra ngoài tiễn khách. Một chút cùng Hứa gia có chút ân oán người, thẳng đến bước ra Hứa gia đại môn cái này mới rốt cục thở dài một hơi. Lúc này Hứa Uyên ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, vẻ mặt không vui. Lúc này trên trời cao mây đen áp đỉnh, kinh lôi không ngừng, dường như đang nổi lên một trận mưa rào tầm tã. Trương Nhị Nhu nghi ngờ nói, thế nào Hứa Minh? Hứa Uyên nói, hôm nay con ta sinh nhật, xác nhận tinh không vạn lý mới tốt. Trương Nhị Nhu nói, thời tiết này, ai nói chuẩn đâu? Hứa Uyên quay đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói, có thể muốn nhìn một chút đại kiếm tiên đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hứa Tiểu Phàm có chút ngộng. Lao cha đây là ý gì? Trang nghiện. Có thể cái này cũng không có điều kiện trang a. Hắn chần chờ nói, muốn Hứa Uyên khẽ mỉm cười nói, vậy liền nhìn kỹ. Nói xong, một bộ thanh sam cầm trong tay ba thước thanh phòng, xuất hiện tại giữa không trung. Chuẩn bị rời đi tân khách nhao nhao ngừng chân, có chút nghi hoặc nhìn một màn này. Hứa Tặc muốn làm gì? Giữa không trung, Hứa Uyên thở dài ra một hơi, chợt toàn lực một kiếm chém ra. Oeng! Một đạo kiếm khí đón gió liền dài, thẳng hướng trên trời cao mà đi. Sau một khắc, mây đen bị xé nứt, một đạo dương quang theo trong cái khe thấu đi ra. Nhìn thấy một màn này, đám người suýt nước quỷ. Lấy nhân lực thắng thiên lực, cái này còn là người sao? Mẹ nó, đại kiếm tiên, khủng bố như vậy sao? Trong đám người, kia một bộ nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Một kiếm này phong thái, thiên hạ chỉ sợ ít có nam tử có thể bằng. Lúc này, Hứa Uyên mỉm cười, lần nữa tới Hứa Tiểu Phàm bên cạnh nói, có thể thấy rõ ràng. Hứa Tiểu Phàm song quyền nắm chặt, nhẹ gật đầu. Mẹ nó, ta Hứa Tiểu Phàm cũng muốn làm kiếm tiên. Hứa Uyên lại nhìn lướt qua chúng nhân nói biểu lộ, liền biết lần này mục đích xem như là đến. Hắn chém ra một kiếm này, như còn có cái kia không có mắt dám động con của hắn, vậy thì thật là xứng án. Hứa Uyên lại nhìn về phía nhi tử nói, đi theo ta. Hứa Tiểu Phàm có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Hứa Uyên trực tiếp hướng trong đám người nữ tử váy trắng đi đến. Một kiếm này chỉ có thể tạo được uy hiếp tác dụng, mọi thứ tự nhiên được hai tầng bảo hiểm. Hai cha con đi vào nữ tử váy trắng trước người. Nữ tử váy trắng có chút nghi hoặc. Hứa Uyên nói, xin hỏi cô nương tục danh. Nữ tử váy trắng sửng sốt một chút mới nói, Tô Mộc. Hứa Uyên tiếp tục nói, có thể hay không mời cô nương giúp một chuyện? Tô Mộc nói, ngươi nói trước đi nói. Hứa Uyên nói, ta rời đi thời điểm, có thể giúp ta chiếu nhìn một chút nhi tử. Tô Mộc đấy mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt, nhưng có thủ lao. Hứa Uyên nói, một cái ân tình như thế nào? Tô Mộc nhíu mày, lại là ân tình. Hứa Uyên cười nói, lần trước là thiếu bạn báo cát, cái này là thiếu ngươi. Tô Mộc lông mày giãn ra, liền nói ngay, không có vấn đề. Hứa Uyên gật gật đầu, lại vô vô Hứa Tiểu Phàm bả vai nói, vi phụ đi một lát sẽ trở lại. Hứa Tiểu Phàm chân thành nói, cha, chú ý an toàn. Hứa Uyên cười cười, sau một khắc, đạp kiếm phóng lên tận trời, hướng đông bắc phương hắc giác vượt mà đi. Chương 46. Hứa Lao Thực, ngươi lại muốn giả heo ăn thịt hổ đúng không? Hứa Uyên sau khi đi, thời gian kế tiếp, Hứa Tiểu Phàm đều trung thực chờ tại Trục Lộc viện phía sau núi tu luyện. Vô hạn tài nguyên, lại thêm danh sư chỉ điểm, Hứa Tiểu Phàm kiếm đạo tu vi có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, chỉ bằng vào kiếm đạo của hắn tu vi, ước chừng nhưng cùng Lăng Không một trận chiến. Mặc dù lão sư luôn nói hắn tư chất thường thường, nhưng Hứa Tiểu Phàm trong lòng vẫn là có mấy phần đắc ý ngày này, Triệu Phong Niên như thường lệ chỉ đạo hắn luyện kiếm. Mặc dù Triệu Phong Niên không phải kiếm tu, nhưng hắn đối kỹ xảo phát lực dạy học kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hứa Tiểu Phàm được kích lợi không nhỏ. Lúc này vừa luyện qua kiếm, Hứa Tiểu Phàm liền bị Triệu Phong Niên hô tới. Triệu Phong Niên mở miệng hỏi, "Tiểu Phàm, ngươi có biết Bảy Quốc Thiên Tài Yến?" "Thiên Tài Yến?" Hứa Tiểu Phàm lắc lắc, lập tức cảnh giác nhìn về phía Triệu Phong Niên. "Mẹ nó, hắn hiện tại đối yến hội đều có bóng ma." Lúc này, Triệu Phong Niên tiếp tục mở miệng giải thích, cái gọi là Bảy Quốc Thiên Tài Yến chính là đại ngu phụ cận mấy cái vương triều cùng nhau cử hành một trận yến hội. 3 năm một giới, năm nay cử hành địa điểm vừa lúc ở chúng ta đại ngu đế đô. "Tiểu Phàm, ngươi có thể có hứng thú tham gia?" Hứa Tiểu Phàm đầu lắc như là trống lúc lắc giống như. "Không đi." Không đi, Triệu Phong Niên nuốt dâu nghiêm túc nói, "Tiểu Phàm à, một mặt đóng cửa làm xe cũng không phải chuyện tốt. Ngươi phải đi ra xem một chút, nhìn xem những cái kia chân chính thiên kiêu yêu nghiệt nhóm." Hứa Tiểu Phàm sắc mặt khó coi nói, "Có thể ta mỗi lần đi loại trường hợp này cũng dễ dàng bị làm." Triệu Phong Niên nuốt dâu động tác đống nhiên dừng lại một chút, vội ho một tiếng hắn mới tiếp tục nói, "Tên thiên tài này đến, kỳ thật chính là một đám thiên tài cùng một chỗ vui chơi giải trí mà thôi, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện tình huống trước. Hơn nữa, Tiểu Phàm, ngươi đã 16, là thời điểm tìm kiếm một chút đối tượng. Ngươi chẳng lẽ không muốn tìm một lòng nghi người? Lấy cha ngươi tính tình, đoán chừng cũng sẽ không quan tâm việc này, cũng chỉ có chính ngươi cố gắng một chút. Lần này thiên tài yến chính là tuyệt hảo cơ hội tốt." Lại tại lúc này, Hứa Tiểu Phàm trước mặt hiện ra mấy hàng chữ. "Lại tới. Ngài nhận được mời, trở xuống ngài có hai lựa chọn, một, tiến về yến hội, trấn áp Bảy Quốc Thiên Tiêu, để bọn hắn biết như thế nào yêu nghiệt, ban thưởng nguyên thần cảnh thể nghiệm thẻ một chương. Hai, tiến về yến hội, liệu thấp tham dự lần này thiên tài yến, ban thưởng động khư cảnh thể nghiệm thẻ một chương. Hệ thống tiền bối vẫn là trước sau như một hung hăng. Lúc này xem ra lại không đi không được. Bất quá lão sư đã nói như vậy, lần này sẽ không có cái gì tình huống ngoại ý muốn a. Về phần cái này động cơ cảnh lại có bao nhiêu mạnh? Nghĩ nghĩ, Hứa Tiểu Phàm lúc này mới gật đầu nói, "Tốt a, vậy ta đi." Triệu Phong Nghiên mỉm cười. Hắn liền nói cái tuổi này thiếu niên, nào có không hướng tới tình yêu. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm bỗng nhiên nhảy chuyển chủ đề, "Lão sư, ta có một vấn đề thỉnh giáo." Triệu Phong Nghiên sửng sốt một chút, mới nói, "Vấn đề gì?" Hứa Tiểu Phàm nói, "Cái này động cơ cảnh mạnh bao nhiêu? Ngươi lại vẫn biết động cơ cảnh?" Triệu Phong Nghiên hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là mở miệng nói, "Cái này động cơ cảnh còn tại nguyên thần cảnh phía trên, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cụ thể mạnh cỡ nào, ta cũng không rõ ràng." Hứa Tiểu Phàm lại hỏi, "Vậy nhưng không tại bảy quốc cảnh bên trong đi ngang?" Triệu Phong Nghiên nói, "Nguyên thần cảnh đều có thể tại bảy quốc đi ngang, chớ nói chi là cái này động cơ cảnh. Chỉ là khả năng cũng chỉ có trung thổ đại lục mới có cái này nhóm cường giả a." Hứa Tiểu Phàm mắt lộ ra dị sắc. Động cơ càng mạnh, hắn càng hưng phấn. Hôm sau, Hứa Tiểu Phàm tìm tới Trương Hóa Long, cùng nhau đi tới Túy Tiên lâu, cũng chính là thiên tài yến cử hành chi địa. Lúc này Trương Hóa Long sắc mặt có chút cổ quái nói, "Ta nói Hứa Minh, ngươi coi như phải khiêm tốn, cũng không cần thiết cách đàn mặc thành như vậy đi. Ngươi dạng này, ta áp lực rất lớn a." Chỉ thấy giờ phút này Hứa Tiểu Phàm mặc một thân hạ y phục trên người, từ đầu đến cuối cúi đầu, lạc hậu Trương Hóa Long nửa cái thân vị. Lại trên mặt còn trải qua đơn giản một chút dịch dung, làn da theo nguyên bản trắng nõn, biến đen nhánh ô vàng, như cùng một cái tùy tùng nhỏ. Tiểu Hứa Tặc đều thành người hầu, áp lực này có thể không lớn sao? Bất quá nói thật, ngoại trừ áp lực có vẻ lớn bên ngoài, Trương Hóa Long trong lòng kỳ thật vẫn là có mấy phần mừng thầm. Cái này sóng, hắn có thể thổi 20 năm. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm thở dài nói, "Trương Minh, đây cũng là không có cách nào, như thế lớn một đế đô, thế mà tìm không thấy một cái sẽ dịch dung người." Trương Hóa Long sợ trường đuốt mặt một cái, nói, "Hứa Minh, thật không cần thiết, một cái yến hội mà thôi." Hứa Tiểu Phàm nói, "Ngươi không hiểu." Trương Hóa Long sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên nói, "Hứa lao thực, ngươi sẽ không vừa chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ a? Loại này xáo lộ ngươi chơi không ngắn sao?" Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt ủy khuất, thanh âm đều mang theo một chút giọng nghẹn ngào. "Ta là hạng người như vậy sao? Ta Hứa lao thực chưa từng trăng bức." Trương Hóa Long ha ha hai tiếng, không muốn nói chuyện. "Liên ngươi còn không theo không trăng bức. Lừa gạt quỷ đâu đây là?" Rất nhanh hai người tới Túy Tiên lâu. Đây là đế đô đệ nhất tử lâu. Đồ ăn giá cả đắt đỏ. Người nghèo khả năng hao hết gia tài, liền nơi này một hạt gạo cũng mua không nổi. Nhưng hôm nay nơi này lại bị bao hết lâu. Những này các quốc gia đỉnh tiêm yêu nghiệt nhóm cũng không quan tâm số tiền này. Hai người bằng vào thư mời tiến vào Túy Tiên lâu. Trương Hóa Long đi vào lầu 2 đại sảnh, tìm tới cuối cùng nhất ghế ngồi xuống. Hứa Tiểu Phàm túi đầu ngồi ở một bên. Hắn hôm nay chỉ muốn làm một cái nhỏ trong suốt, nhưng hắn thực sự quá nổi danh. Cho dù cải trang cách ăn mặc, vẫn là bị đại ngu thế hệ trẻ tuổi nhận ra. Lập tức, một đám thế hệ trẻ tuổi nhao nhao tới một mực cung kính mời rượu. Tại Hứa Tiểu Phàm trước mặt, bọn hắn biểu hiện trung thực. Nơi nào còn có ngày bình thường nửa phần thiên tài ngạo kiều. Một bên khác, ngồi ở đại sảnh thủ vị một cái thanh niên tóc đỏ chỉ là nhàn nhạt lườm bên này một cái, liền không tiếp tục để ý, cũng không hiếu kỳ. Bởi vì hắn mới là này thiên tài yến, nhất chiếu lấp lánh, yêu nghiệt nhất nhân vật. Những người khác cũng là vì phụ trợ hắn ưu tú lá xanh mà thôi. Thanh niên tóc đỏ quay đầu, cười tủm tỉm nhìn xem ngồi bên cạnh một người mặc vàng nhạt váy, mặt trứng nông thiếu nữ. Cười nói, "Chúng ta đã 3 năm không thấy a, cô thật đúng là nhớ ngươi muốn chết." Mặt trứng nông thiếu nữ vẻ mặt buồn nôn, nói rằng, "Đường Trần ngươi có ác tâm hay không, trước công chúng lại nói này ô uế chi ngôn." Bị kêu là Đường Trần thanh niên khẽ mỉm cười nói, "Cô liền thích ngươi tính cách này, như là hoa hồng có gai. Cô đã bắt đầu chờ mong chúng ta ngày lại hôn." Mặt trứng nông nữ tử sắc mặt trắng bệnh, hàm răng cắn chặt, "Ngươi yên tâm, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi." Đường Trần nói, "Đây là vinh hạnh của ngươi, muốn gả cho cô nữ tử đều có thể theo ta Đường Quốc, xếp tới ngươi Ngô Quốc." Ta nhổ vào mặt trứng nông nữ tử gắt một cái, mắng, "Mặt dày vô sỉ." Mắng xong, mặt trứng nông nữ tử bỗng nhiên thoáng nhìn Hứa Tiểu Phàm. "Tiểu Lư Tặc." Nàng sững sốt một chút, linh động trong mắt đi lòng vòng. Ngay sau đó khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, đứng dậy hướng phía Hứa Tiểu Phàm phương hướng đi đến. Đường Trần nghi hoặc nhìn một màn này. Một lát sau, Đường Trần trong mắt chợt bộc phát ra một hồi mãnh liệt sát ý. "Kẻ này là ai, muốn chết phải không?" Chương 47. Quỳ xuống, hoặc là chết. Mặt trứng nông thiếu nữ hướng Hứa Tiểu Phàm phương hướng đi đến, lập tức dẫn tới vạn chúng chú mục. Thấy thế, Hứa Tiểu Phàm nhìn về phía Triệu Hóa Rồng, thiếu kỳ hỏi, "Người kia là ai?" Trương Hóa Long nhìn thoáng qua, ánh mắt một chút liền không rời ra. "Hứa Minh, để ngươi thêm ra cửa đi một chút, ngươi không nghe, người này ngươi cũng không nhận ra. Đây là chúng ta Đại Ngu Cửu công chúa, danh xưng bảy quốc đệ nhất mỹ nhân." Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm quan sát tỉ mỉ đối phương vài lần, không khỏi nói, "Bảy quốc đệ nhất mỹ nhân liền cái này. Tối thiểu lúc trước hắn thấy qua vị kia Tô tiền bối, liền không phải vị này có thể so sánh." Trương Hóa Long liền nói, "Hứa Minh, xem ra ngươi thưởng thức không đến mỹ nhân Hứa Tiểu Phàm." Lúc này, mặt trứng nông thiếu nữ đi đến Hứa Tiểu Phàm trước mặt. Nàng cười giơ ly rượu lên nói, "Nghe qua Hứa công tử đại danh, hôm nay nhìn thấy, Hứa công tử phong thái quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng." Đám người thấy thế, sững sờ. Cựu công chúa bình thường lấy cao lãnh chứ danh, khi nào như thế chủ động? Giờ phút này Hứa Tiểu Phàm đã có mấy phần men say. Thanh tú gương mặt non nớt bên trên có chút đỏ lên. Thấy cái này cựu công chúa vẻ mặt sùng bái tới mời rượu, có chút im lặng. Hôm nay người thứ mấy đây là? Mẹ nó, dáng dấp quá tuấn tú cũng là một loại buồn rầu, dễ dàng bị người hận.
Hứa Tiểu Phàm bất đắc dĩ giơ ly rượu lên, cùng nữ tử uống một chén. Hắn kỳ thật rất không muốn uống, nhưng hắn cũng không phải một cái không duyên cớ rơi người mặt mũi người. Nhìn thấy một màn này, Trương Hóa Long lập tức cảm giác trong tay thiên hạ danh tiểu túy tiên nhưỡng đều không thơm. Trung quanh đại ngu thế hệ trẻ tuổi, cảm thấy cái này quá bình thường bất quá. Hiện tại tiểu Hứa Tặc thật là bánh trái thơm ngon. Rất nhiều danh môn nữ tử, nam mộng cũng nhớ gả cho tiểu Hứa Tặc. Lấy hứa ra cái này bao che cho con dáng vẻ, gả đi vào chính là hưởng phúc. Xem ra cựu công chúa cũng không ngoại lệ. Về phần cái khác các quốc gia thiên kiêu, lúc này vẻ mặt giật mình nhìn xem một màn này. Cựu công chúa đã danh xưng bảy quốc đệ nhất mỹ nhân, tại bảy trong nước, tự nhiên danh khí khá lớn. Chủ yếu nhất là, cái này cựu công chúa vị hôn phu cũng không dễ chọc. Lúc này, cựu công chúa mở miệng nói, nghe nói Hứa công tử thiên tử cái thế, có thể cho bản cung ngồi công tử một bên, thỉnh giáo một ít. Hứa Tiểu Phàm nghiêm túc cự tuyệt nói, công chúa, cái này chỉ sợ không được. Cựu công chúa có chút ngượng, nàng nói, vì sao không được? Chẳng lẽ là bản cung không xứng cùng công tử ngồi cùng một chỗ? Trương Hóa Long nghe vậy, dường như ngửi được cái gì, rượu đông nhiên tỉnh mấy phần. Hắn mắt sáng lên, cấp tốc lui đến nơi hẻo lánh. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, Hứa Lao thực lại mẹ hắn muốn bắt đầu. Hắn có thể nói là đối Hứa gia hiểu rõ nhất người. Cái này Hứa gia phụ tử đều một cái điều dạng. Chỉ có điều hai cha con trang ít phong cách khác biệt mà thôi. Một người tốt trước hiển thánh, một cái tốt giả heo ăn thịt hổ. Điểm này, Trương Hóa Long rõ ràng. Cho nên hắn lập tức đi ra, để tránh đợi lát nữa ngộ thương. Quả nhiên, lúc này chợt có mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu đứng dậy, nổi giận nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng cựu công chúa ngồi cùng một chỗ. Thằng đến nhìn thấy cái này, cái khác đại ngu thế hệ trẻ tuổi cũng đồng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng rời khỏi đám người. Tiếp lấy đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu lộ. Là thời điểm nhường sáu quốc cái khác thiên kiêu nhóm cảm thụ một chút bị tiểu Hứa Tặc chi phối sợ hãi. Lúc này Hứa Tiểu Phàm nhướng mày, hắn nhìn về phía cựu công chúa, chân thành nói, không phải xứng hay không vấn đề, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân. Cựu công chúa sửng sốt một cái, ánh mắt có chút áy náy. Bất quá đây chỉ là một sát áy náy, rất nhanh nàng nhẹ gật đầu, tiếp lấy cười nói, là ta đường đột, công tử thứ lỗi. Dứt lời, nhẹ lướt đi. Hứa Tiểu Phàm đông nhiên kịp phản ứng, hắn bị hố. Hắn đây là lần thứ ba bị nữ nhân cho hố. Chỉ là ngày xưa không oán ngày nay không thủ, cái này cựu công chúa vì sao muốn lừa ta? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cùng lúc đó mấy cái trẻ tuổi thiên kiêu nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm híp mắt nói, các ngươi muốn làm gì? Mấy cái trẻ tuổi thiên kiêu liếc nhau nói, làm gì? Tự nhiên là đánh với ngươi một trận. Hứa Tiểu Phàm cau mày nói, ta và các ngươi không có cựu oán, vì sao muốn một trận chiến? Các ngươi đút hiếp người thành thật. Mấy cái trẻ tuổi đống nhiên cười lên ha ha. Chúng ta chính là nhìn ngươi khó chịu, đây cũng là lý do. Đút hiếp người thành thật. Ta liền đút hiếp người đàng hoàng, ngươi muốn như thế nào? Nói xong, liền muốn động thủ. Hứa Tiểu Phàm thở dài, vừa mới chuẩn bị rút kiếm. Lại tại lúc này, chợt có một thanh âm nói, dừng tay. Đám người sững sờ, nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy trên thủ vị thanh niên tóc đỏ, chậm rãi đứng lên. Chính là Đường Trần. Hứa Tiểu Phàm chắp tay nói, đa tạ vị công tử này thay tại hạ hiểu hắn lời còn chưa nói hết, lại nghe Đường Trần cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống cùng ta xin lỗi, cũng đập 10 cái khấu đầu. Thứ hai, ta đem thi thể của ngươi theo cái này túy tiên lâu ném ra bên ngoài. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm cau mày nói, vị công tử này, ta cũng không đắc tội qua ngươi đi. Đường Trần nói, vừa rồi phải hướng ngươi thỉnh giáo người, là ta vị hôn thê. Hứa Tiểu Phàm cảm giác không hiểu đấu, ta cũng không có bằng lòng tình cầu của nàng. Đường Trần cười lạnh nói, nhưng nàng hành động này, nhường ta cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn, cho nên ta rất khó chịu. Hứa Tiểu Phàm, Đường Trần không nhịn được nói, cho ngươi 3 giây, chính ngươi tuyển a. Hứa Tiểu Phàm nói thẳng, ta tuyển 3. Đường Trần sững sờ, lúc nào thời điểm có 3? Hứa Tiểu Phàm lại nói, nếu là chọn cái thứ nhất, ta đời này đã định trước không ngóc đầu lên được làm người. Ta mặc dù muốn điệu thấp, nhưng nam nhi dưới đầu gối là vàng. Trên thế giới này, có thể khiến cho ta quỳ xuống, chỉ có cha ta. Về phần cái thứ hai, thật có lỗi, ta rất sợ chết. Đường Trần thì nghi ngờ nói, cho nên 3 là cái gì? Hứa Tiểu Phàm nói, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Đã hệ thống tiền bối cho ra thứ nhất tuyển hạng là nhường hắn chấn áp các quốc gia thiên tiêu. Vậy hắn chỉ chấn áp một cái, không có tâm bệnh a. Lúc này, sáu quốc thiên tiêu nghe thấy lời ấy, lại không khỏi đối Hứa Tiểu Phàm sinh ra một tia bội phục. Đây chính là Đường Trần a, Đường quốc thái tử, bảy quốc thứ nhất thiên tiêu. Năm gần 25, liền đã là lăng không cảnh định phong tu vi. Ngày sau tất nhiên là một tôn tử phụ cảnh cường giả. Cái loại này thiên tài, tiểu tử này dám khiêu chiến, chỉ có thể nói can đảm lắm. Đường Trần cũng là sững sờ, chợt cười chào phúng nói, liền ngay cả ngươi đại mù thứ nhất thiên tiêu Tống Thanh Sơn cũng không dám đánh với ta một trận, ngươi một cái hạng người vô danh, cũng là có loại. Đại ngu thế hệ trẻ tuổi nghe vậy, biểu lộ đông nhiên biến của quái, nhưng không ai mở miệng giải thích cái gì, chỉ lặng lặng nhìn xem. Rất nhanh, cả đám trong đại sảnh nhường ra một mảnh vị trí. Đường Trần một tay chắp sau lưng, nói rằng, cô hôm nay chấp ngươi một tay, miễn cho ngày sau bị người khác nói ta ước hiếp ngươi. Hứa Tiểu Phàm nghe vậy cũng không giận, theo trong túi chứa vật lấy ra huyết sát kiếm, cứ như vậy cầm trong tay huyết sát, nhàn nhạt nhìn xem Đường Trần. Giờ phút này, đại ngu thế hệ trẻ tuổi trong lòng chợt hiện ra kia một bộ thanh sam, cùng một kiếm kia khai thiên rung động cảnh tượng đến. Những người còn lại nhao nhao cười nạo, hù dọa ai đây, ngươi cho là mình cầm thanh kiếm chính là kiếm tu sao? Đường Trần lúc này nói, cho dù ngươi là kiếm tu thì tính sao? Giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc như trước không nói.
chỉ là kiếm trong tay lại đột nhiên chém ra, một cỗ mang theo mạnh mẽ huyết sát chi khí kiếm ý bỗng nhiên quét sạch mà ra. Sáu quốc thiên tiêu, chương 48. Giao người a, ngươi cũng là giao a. Kiếm tu, mẹ nó, hắn thật sự là kiếm tu. Đường Trần sắc mặt tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết, hắn cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có tim đập nhanh, hắn có loại dự cảm, như chính diện đón lấy một kiếm này, hắn rất có thể sẽ chết. Suy nghĩ đến nơi đây, kia nhanh đến cực hạn một kiếm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường Trần theo bản năng bạo phát ra toàn bộ bản năng, thân thể tránh sang bên, bổ sung lấy kiếm ý huyết sắc kiếm khí tiếp tục hướng phía trước chém tới. Oanh! Nguyên một tiên diêu địa động, nửa bên túy tiên lâu tùy theo đổ sụp. Hứa Tiểu Phàm sắc mặt bỗng nhiên tái đi, dựa vào cái này cần bồi thường bao nhiêu tiền? Lúc này vừa mới trở về từ coi chết, Đường Trần quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt kinh hãi. Đây cũng là kiếm tu sao? Cái này không khỏi có chút quá kinh khủng a. Bất quá, Đường Trần trên mặt lần nữa phủ lên tự ngạo, nói rằng kiếm tu không gì hơn cái này đi. Đánh nhau có thể thua, nhưng mặt mũi không thể mất. Đám người lúc này lại đột nhiên có người hoảng sợ nói, đường thiếu, tay của ngươi. Đường Trần nhíu mày, túi đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn muốn rách cả mí mắt, chỉ thấy tay phải của hắn đã trống rỗng một mảnh, cánh tay miệng vết thương còn đang không ngừng phúng ra ngoài máu. A, tay của ta. Đường Trần lại không ngày xưa vênh váo hung hăng bộ dáng, mà là không để ý hình tượng, tê tâm liệt phế gào thét kêu thảm. Hứa Tiểu Phàm trừng mắt nhìn, có chút vô tội nói, không phải ngươi nói để cho ta một cái tay sao? Đường Trần gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, tiểu tử, người tên là gì? Hứa Tiểu Phàm nói thẳng, ta gọi Hứa Lao Thực. Đám người, Đường Trần chửi ầm lên, con mẹ nó chứ quản ngươi có trung thực hay không? Ngươi họ Hứa đúng không? Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, đánh như thế nào lấy đánh lấy, còn muốn hỏi hắn họ gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu. Rất tốt. Đường Trần chợt cười to một tiếng, tùy tiện đến cực điểm. Hứa gia, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Trời mới biết là cái kia xó xỉnh bên trong đụng tới tiểu gia tộc. Chỉ cần đối phương không phải đại ngu bốn đại đỉnh tiêm gia tộc người, vậy chuyện này liền dễ làm. Đường Trần trợ tâm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, cô đổi chủ ý, hôm nay không chỉ để ngươi chết, ta còn muốn chu ngươi Hứa gia thập tộc. Kiếm tu, ngươi là kiếm tu lại như thế nào? Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ngươi chẳng phải là cái gì? Bất quá ngươi nếu là đem kiếm tu truyền thừa giao ra, ta có thể giữ lại ngươi Hứa gia cả nhà. Ngu Quốc Thiên Kiêu nhóm nghe thấy lời ấy, nhất thời ngây ra như phỗng. Diệt Hứa gia thập tộc, tiểu Hứa tặc không có bối cảnh, không có chỗ dựa, còn muốn đoạt kiếm tu truyền thừa, mẹ nó, nhân tài a. Vừa vặn tương phản, còn lại sáu quốc thiên kiêu nhóm đều là vẻ mặt thương hại nhìn xem Hứa Tiểu Phàm. Đáng tiếc, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Đường Trần. Nghe đến mấy câu này, Hứa Tiểu Phàm hơi sững sờ, thật lâu mới mở miệng nói, chúng ta Hứa gia liền ta cùng cha ta hai người từ đâu tới thập tộc. Đám người Đường Trần nghe vậy vẻ mặt xem thường, như hắn sở liệu, đây chính là một không có bối cảnh, không có chỗ dựa tiểu lưu manh. Đường Trần tiếp lấy cười lạnh mở miệng nói, cô quản ngươi Hứa gia có mấy người, cô một người sống cũng sẽ không giữ lại. Ngươi như không giao ra kiếm tu truyền thừa, cha ngươi liền đến vì ngươi chôn cùng. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc, Đường Trần giận dữ. Hứa Tiểu Phàm cũng không còn nói nhảm, trực tiếp toàn lực một kiếm hướng phía Đường Trần chém tới. Đường Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là cười lạnh. Sau một khắc, một đạo áo bào đen lão giả đột ngột ra hiện tại hắn trước người. Áo bào đen lão giả chỉ tùy ý vung lên áo bào, liền đem Hứa Tiểu Phàm một kiếm này cho cản lại. Thân tăng cường giả, Hứa Tiểu Phàm nhíu mày nói rằng, đã nói xong công bằng một trận chiến đâu, ngươi thế mà giao người? Đường Trần lộ ra một cái âm lệ nụ cười nói, giao người thế nào? Ngươi lại không nói không thể giao người, có bản lĩnh ngươi cũng giao người a. Hứa Tiểu Phàm, Đường Trần đối áo bào đen lão giả nói, sát lão, giúp ta bắt sống kẻ này. Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu nói, yên tâm. Sau một khắc, áo bào đen lão giả chớp mắt xuất hiện tại Hứa Tiểu Phàm trước người, một trường đánh xuống. Cùng lúc đó, một đạo còn xuống bóng lưng ngăn ở Hứa Tiểu Phàm trước mặt. Hứa Tiểu Phàm có chút giật mình, Vân tiền bối, người tới chính là Vân Miểu Hạc. Vân Miểu Hạc quay đầu mỉm cười gật đầu nói, cha ngươi không tại, ta tự nhiên phải chiếu cố thật tốt ngươi. Lúc này Đường Trần cao mày nói, tốt một cái Hứa Lao Thực, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Đế đô Vân gia lại bằng lòng cho ngươi ra mặt. Hứa Tiểu Phàm hiện tại nghe hắn nói có đôi chút khó chịu, đi chết. Sau một khắc, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Áo bào đen lão giả cả kinh thất sắc, vội vàng quay đầu. Cùng lúc đó, Hứa Tiểu Phàm đống nhiên xuất hiện ở Đường Trần trước người, hắn trực tiếp chém xuống một kiếm. Nhưng mà Đường Trần lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hứa Tiểu Phàm con người hơi co lại, mẹ nó, còn có người. Sau một khắc, Hứa Tiểu Phàm thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, mà hắn vừa rồi vị trí đột nhiên xuất hiện một vị thân mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn về phía lại xuất hiện Hứa Tiểu Phàm cao mày nói, đây là cái gì chứng kỹ, lại quỷ dị như vậy? Hứa Tiểu Phàm trực câu câu nhìn chằm chằm nam tử trung niên, đã nhận ra một cỗ so với vừa nãy kia áo bào đen lão giả mạnh hơn khí tức. Tử phụ cảnh, đây tuyệt đối là một gã tử phụ cảnh cường giả không nghi ngờ gì. Hứa Tiểu Phàm cao mày nói, các hạ tốt không muốn thể diện, lại đối ta một tiểu bối ra tay. Nam tử trung niên nói, tiểu tử, ngươi không cần cầm những lời này kích ta. Ta là Đường Quốc thân tử, tự nhiên đến nghe theo thái tử điện hạ phân công. Đường Trần lạnh lùng nói, Hứa Lao Thực, so với ta chỗ dựa, ngươi không sánh bằng. Từ tướng quân, đừng nói nhảm, nhanh bắt sống kẻ này. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, vọt thẳng hướng Hứa Tiểu Phàm. Nhưng mà ngay một khắc này, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại Hứa Tiểu Phàm trước người. Khôi ngô thân ảnh đấm ra một quyền, đem nam tử trung niên kích rút lui. Hứa Tiểu Phàm sửng sốt một chút, lập tức hô, "Trương thúc." Trương Nhị Nhu gật đầu đáp lại, nói tiếp, "Yên tâm, có Trương thúc tại, hôm nay liền không ai có thể động ngươi." Dứt lời, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia nói, "Chúng ta đã có nhiều năm không gặp mặt à, Từ tướng quân." Nam tử trung niên nói, "Mấy năm này Đường quốc cùng Ngô quốc cũng không chiến sự, tự nhiên không gặp được." Trương Nhị Nhu nói, "Hôm nay vừa vặn đánh với ngươi một trận." Nam tử trung niên nói, "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Trương Nhị Nhu cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hai người thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này, Đường Trần nói, "Không nghĩ tới Đế đô Trương gia cũng biết nhúng tay, bất quá thì tính sao? Hôm nay, Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được ngươi." Nói, Đường Trần bóp nát một khối ngọc bội. Sau một khắc, một đạo khí tức cường đại bao phủ toàn trường. Vân Miểu Hạc sắc mặt đại biến. "Không tốt, trên khối ngọc bội kia có khắc truyền tống trận. Hắn muốn giao người." Đường Trần cười to nói, "Họ Hứa, so bối cảnh, ngươi căn bản không sánh bằng ta." Hắn vừa dứt lời, một vị tử bảo lão giả đột ngột xuất hiện. Vân Miểu Hạc dường như nhận biết người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hứa Tiểu Phàm cau mày nói, "Tiền bối, người kia là ai?" Vân Miểu Hạc nói, "Đường Quốc Quốc sư." Hứa Tiểu Phàm hỏi, "Rất mạnh." Vân Miểu Hạc nói, "Cha ngươi như không trở lại, chúng ta đoán chừng phải bàn giao tại cái này." Hứa Tiểu Phàm bình tĩnh nói, "Vân tiền bối, đừng hoảng hốt." Vân Miểu Hạc nói, "Tiểu Phàm, ta đánh không lại a." Hứa Tiểu Phàm nói, "Chẳng lẽ hắn sẽ giao người, ta cũng sẽ không giao người." Vân Miểu Hạc, "Ân." Lúc này, Đường Trần cười lạnh nói, "Ngươi cứ việc giao, lão tử chờ lấy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu lưu manh có thể giao đến người nào." Hứa Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Đường Trần nói, "Đây là ngươi bức ta." Hắn thật không muốn giao người, nhưng con hàng này thực sự quá thiếu đánh. Chương 49. Điên rồi đi, ngươi dám cùng hắn so chỗ dựa. Hứa Tiểu Phàm tiểu tử kia dường như lại gây chuyện. Hoàng hậu tẩm cung. Tôn hoàng hậu nói rằng, hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa sổ, Túy Tiên lâu phương hướng, thở dài nói rằng, "Ngươi nói cái này tiểu hứa tặng, đi như thế nào đến chỗ nào đều không yên ổn." Tôn hoàng hậu nói, "Bệ hạ không định đi che chở điểm sao? Các thân thể bị đánh hỏng, đến lúc đó thua thiệt thật là ngươi." Hoàng đế nói, "Không cần phải lo lắng, trước để bọn hắn chơi bừa, Hứa Tiểu Phàm phía sau có người." Tôn hoàng hậu hơi nghi hoặc một chút nói, "Sau lưng của hắn ngoại trừ Hứa Uyên còn có ai?" Hoàng đế nói, "Vạn bảo các thất trưởng lão." Tôn hoàng hậu hơi kinh ngạc, đây chính là vị đại nhân vật. Cái này có thể hay không đối chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng? Hoàng đế nói, "Không cần lo lắng, một cái nguyên thần cảnh mà thôi." Lúc này trông thật là theo trong tông môn, thỉnh động mấy vị cường giả. Nay ngày không có ngoài ý muốn, Hứa Tiểu Phàm cố này thể xác, tất nhiên tới tay. Tôn hoàng hậu hơi nghi hoặc một chút nói, "Những cái này lao bất tử, ngươi thế nào mời được?" Hoàng đế nói, "Ta đem cái này hai cha con trên người có kiếm đạo truyền thừa sự tình, bên trên báo lên." Tôn hoàng hậu một mặt đau lòng. Hoàng đế liền nói, "Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiên Hứa tặc quá mạnh, đã không phải là chúng ta có thể an túy tiên lâu." Vân Miểu Hạc nghi ngờ nói, "Hiền chất, ngươi giao người đâu?" Hứa Tiểu Phàm đưa mắt nhìn một phía, lại cúi đầu nhìn ở trong tay Tô Tiền Bối cho hắn đưa tin ngọc đồng, cũng có chút ngập bức. Nghĩ nghĩ, hắn nói, "Xem chừng còn trên đường, phải đợi chờ Vân Miểu Hạc." Lúc này, Đường Trần đã mất đi kiên nhẫn, nói thẳng, "Quốc sư xin động thủ a." Tử Bảo lão giả nhàn nhạt quét bốn phía một cái, chợt lạnh hừ một tiếng, trên mặt sắc mặt giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm Đường Trần nói, "Lão phu cho ngươi ngọc bội kia là dùng đến từ bảo đảm. Ngươi có biết ngọc bội kia là theo một chỗ thượng cổ di tích được đến, vô cùng trân quý. Ngươi liền cái loại này tiểu trang diện, đều ứng phó không được. Ngày sau còn thế nào đăng cơ?" Phế bật. Như bình thường bị chửi, Đường Trần tự nhiên là sắc mặt tái nhợt, không dám mạnh miệng. Bởi vì là quốc sư thật là hắn đăng cơ mạnh mẽ nhất chỗ dựa, tự nhiên không dám đắc tội. Có thể hôm nay, Đường Trần một chỉ Hứa Tiểu Phàm nói, "Quốc sư, ta gọi ngươi đến, không chỉ có riêng là vì ta chút chuyện nhỏ này. Trọng điểm là, tiểu tử này là kiếm tu." Tử Bào lao giả một chút lên người, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm. Khi nhìn thấy Hứa Tiểu Phàm trong tay chuôi kiếm này lúc, mắt lộ ra vui mừng như điên. Hứa Tiểu Phàm sắc mặt một chút biến trắng bệnh. Hắn có chút hối hận. Mẹ nó, sớm biết cũng không cần kiếm. Cái đồ chơi này, quả thực chính là một khối lớn thì mỡ. Là người gặp đều muốn cắn hai cái. Lúc này Tử Bào lão giả nhìn xem Hứa Tiểu Phàm nói, "Tiểu tử, lão phu không muốn làm khó dễ ngươi, đem kiếm tu truyền thừa giao ra, lão phu tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi một phân một hào. Nếu ngươi không chịu, vậy lão phu liền chỉ tốt chính mình lấy." Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm nắm chặt trong tay huyết sát. Giao khẳng định là không thể giao. Thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng song lão cha lưu tại huyết sát trong kiếm đạo kiếm ý kia. Chỉ là không biết rõ có thể hay không làm được qua đối phương. Hứa Tiểu Phàm nhìn về phía Vân Miểu Hạc thấp giọng hỏi, "Cái này cái gì quốc sư, mạnh bao nhiêu?" Vân Miểu Hạc nói, "Nhiều năm trước vị này chính là tự phụ đỉnh phong cường giả. Đã nhiều năm như vậy, không biết rõ có đột phá hay không tới nguyên thần cảnh nguyên thần cảnh." Hứa Tiểu Phàm có chút không tự tin, cũng không biết lão cha một kiếm này có thể hay không chạm nguyên thần cảnh. "Tiểu tử, lão phu kiên nhẫn thật là có hạn." Tử Bào lão giả thúc giục nói. Đúng lúc này, Trương Hóa Long thanh âm bỗng nhiên truyền đến. "Hứa lão thực, đi mau." Đám người lúc này mới chú ý tới, một cái tiểu mập mạp tay nắm một thanh lưỡi dao, chống đỡ tại Đường Trần trên cổ. Trương Hóa Long nói tiếp, "Mẹ nó, các ngươi ai cũng đừng động. Ai đụng đến ta liền giết người này." Tử Bào lão giả quay đầu, quét Trương Hóa Long một cái, không nói gì. Hứa Tiểu Phàm dừng lại tại nguyên chỗ, một bước cũng không động. Trương Hóa Long thấy thế, lo lắng nói, "Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy a." Hứa Tiểu Phàm lại lắc đầu nói, "Trương huynh, chúng ta là huynh đệ. Nếu là huynh đệ, vậy ta liền không khả năng bỏ xuống ngươi một cái chạy. Trương Hóa Long nghe vậy, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Trương Hóa Long bỗng nhiên cảm giác ngược truyền đến một hồi cự lực. Ngay sau đó, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Nhìn thấy một màn này, Hứa Tiểu Phàm giật mình, thân hình lóe lên, đem Trương Hóa Long tiếp được. Cái sau phun ra một ngụm máu sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, xem ra thụ thương không nhẹ. Hứa Tiểu Phàm tức giận trong lòng. Cái này Đường Trần, từ vừa mới bắt đầu không hiểu thấu muốn làm chính mình, tới phía sau lại chơi xấu giao người. Hiện tại lại muốn đoạt chính mình kiếm tu truyền thừa. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Người thành thật cũng không phải là các ngươi như thế khi dễ a. Hứa Tiểu Phàm xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần. Một cô manh liệt huyết sắc kiếm ý tràn ngập tại không gian bên trong. Lúc này, Tử Bào lão giả đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. "Tiểu tử, lão phu kiên nhẫn đã bị ngươi hết sạch. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi giao ra kiếm tu truyền thừa, sau đó chết. Hai, ta đưa ngươi bắt sống, đánh tới ngươi muốn giao ra mới thôi." Tử Bào lão giả vừa dứt lời, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ dưới lầu truyền đến. "Lão giả, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi cho ta tiểu bối này dập đầu xin lỗi. Hai, ta đem thi thể của ngươi ném ra cái này tùy tiên lâu." Nghe được thanh âm này, đám người nhao nhao hướng đầu bậc thang nhìn lại. Đã thấy một nữ tử váy trắng chậm rãi đi lên lầu 2. Nhìn thấy người này, Hứa Tiểu Phàm đại hỉ. "Mẹ nó, chỗ rửa rốt cuộc đã đến." Lúc này, Tử Bào lão giả chầm chậm Tô Mộng nói, "Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nói chuyện cũng là thật điên." Tô Mộng nói, "Không kịp lão nhân ra ngươi nửa phần à, cao tuổi rồi, còn ra đến cùng bọn tiểu bối giật đồ." Tử Bào lão giả bị một câu nói kia đối dựng râu trừng mắt. "Tốt, đã ngươi cái này tiểu nha đầu không hiểu chuyện, liền đừng trách lão phu không hiểu được thương hương tiếc ngọc." Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân hình biến mất, chuyển mà xuất hiện giữa không trung phía trên. Lúc này, Đường Trần rêu cợt nói, "Đây chính là ngươi giao người tới." Liền tay nghệ này, Hứa Tiểu Phàm lựa chọn trầm mặc. Giữa không trung, Tử Bào lão giả không lại áp chế khí tức, tu vi toàn diện bộc phát. Nguyên thần cảnh, kinh khủng cường giả uy áp, quét sạch thiên địa. Tô Mộng Khinh thường nói, "Hao phí tài nguyên cưỡng ép tích tụ ra tới tu vi, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ." Tử Bào lão giả nổi giận, "Muốn chết?" Hắn một trường nhẹ nhàng đè xuống. Tô Mộng đỉnh đầu liền đột nhiên nhiều hơn một che khuất bầu trời lớn bàn tay to hư ảnh. Hư ảnh đè xuống, hình như có khả năng hủy thiên diệt địa. Tô Mộng lại bĩu môi khinh thường. Ngay sau đó, một roi rút ra, hư ảnh trong nháy mắt tán loạn. Tô Mộng lại là một roi, trực tiếp quất vào Tử Bào lão giả một gương mặt mo bên trên. Lão giả bị cái này một roi đánh đứng không vững. Còn chưa chờ nhường hắn kịp phản ứng, nữ tử váy trắng roi thứ hai đã đến. Tử Bào lão giả trực tiếp bị từ giữa không trung đánh rớt. Đám người trợn mắt hốt hoồm. Ngay cả Hứa Tiểu Phàm cũng có chút giật mình. Hắn biết nữ tử váy trắng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, vậy mà mạnh như vậy. Giật mình về sau, Hứa Tiểu Phàm nhìn về phía Đường Trần, lạnh lùng nói, "Hiện tại, ngươi có thể cùng ta công bằng đánh một trận." Đường Trần phách lối khí diễm hoàn toàn không có, vẻ mặt hoảng sợ, trực tiếp có cẳng phí nước đại. Hứa Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Đường Trần quát tầm lên, "Ta chính là Đường Quốc thái tử, ngươi như giết ta, Đường Quốc sẽ không bỏ qua ngươi." Hứa Tiểu Phàm lơ đễnh, cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Đường Trần thân thể trực tiếp bị kiếm ý quét giết. Sáu quốc thiên kiêu nhóm hoàn toàn ngộp bức. Người này lại thực có can đảm giết Đường Quốc thái tử. Cùng lúc đó, Hứa Tiểu Phàm bỗng nhiên phát giác mấy đạo mang theo địch ý khí tức, hướng phía Túy Tiên lâu phương hướng chạy nhanh đến. Hứa Tiểu Phàm lông mày bỗng nhiên vo thành một nắm,